Chương 607, Nhị Long cấm pháp, Nhân Long trung chiến, 2, chương 607, Nhị Long cấm pháp, Nhân Long trung chiến, 2, lại không tốt. Nhân tộc nơi tụ tập, huyết nhục hồn phách tràn đầy, hắn còn có nhập ma chi pháp. Nhập ma về sau, hắn thực lực đem lại lần nữa bạo tăng, tất nhiên có thể quét ngang giới này. Chỉ có điều, một khi nhập ma, liền khó mà che giấu tung tích, Giang Huyền Phong giao diện đối tám mạch cao thủ sẽ có nguy cơ trước đó chưa từng có, so với chân long truy sát còn kinh khủng hơn. Không phải bạn bất đắc dĩ, hắn là bạn sẽ không vận dụng phương pháp này. Ngang, long ngâm thương khung, rơi xuống vô tận lôi đỉnh, sắc lệnh ngữ điệu tràn ngập tứ phương, kiệt lực mong muốn ngăn cản Tang Tiêu Vân chạy trốn, muốn đem hắn chém giết ở chỗ này. Có thể Tang Tiêu Vân lực pháp đại thừa, lại thân kiêm các loại cổ lao bí pháp, mặc dù không thể chém giết Nhị Long, nhưng bên cạnh chiến bên cạnh trốn vẫn là có thể làm được. Một người lương long đánh vỡ vô số cương phong, độn du hư không, hướng phía một chỗ lôi quang tràn ngập linh phong mà đi. Bá, thiên lôi trúc phong, trong động phủ, Cố Viễn đột nhiên mở mắt, hai con ngươi tựa như mặt trời, mang theo khiếp người đến cực điểm khí tức, nhường trong động phủ Lạc Tê Ngô thần hồn đột nhiên trì trệ, có loại bị bóp lấy cổ khó mà hô hấp cảm giác. Thế nào, Cố sư đệ? Cũng may, Cố Viễn rất nhanh liền thu liễm trong mắt tinh quang, khôi phục thái độ bình thường, Lạc Tê Ngô lúc này mới có thể tự do hô hấp, mở miệng hỏi. Có đại thừa tu sĩ tại cực xa chỗ đấu pháp. Cố Viễn mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt. Cái gì? Đại thừa tu sĩ? Có thể Lạc Tê Ngô lại đột nhiên giật mình. Không phải đợi nàng đè xuống khiếp sợ trong lòng, Cố Viễn lại ném ra một câu, khoảng cách càng ngày càng gần, ba vị này đại thừa đang theo chúng ta mà đến, xem ra, mục đích chính là ngọn núi này. Cái gì? Ba vị đại thừa? Quả thật, không phải là Long tộc. Lạc Tê Ngô rốt cuộc duy trì không được dáng vẻ, gấp giọng hỏi. Lưỡng Long một người, xem ra, nên là có đạo hưu đang bị truy sát. Cố Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, nhàn nhạt đáp. Quả thật sao? Vẫn còn rất xa. Sư đệ ngươi có thể xác định sao? Lạc Tê Ngô trong lòng hiện hiện bối rối, nhịn không được lại lần nữa truy vấn. Sư tỷ yên tâm, không có sai. Cố Viễn khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu. Hắn bây giờ lực đạo tu vi đã siêu việt bình thường ý nghĩa lục giai đỉnh phong. 18 chi lực giao phó hắn cảm giác cường hãn tới giận sôi, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, đại thừa chi chiến vừa mới bộc phát sóng linh khí, hắn liền đã có cảm giác biết. Bây giờ bất quá là xác định người đến thân phận cùng tu vi mà thôi. Vậy phải làm thế nào cho phải? Lạc Tê Ngô ngữ khí trầm trọng mà hỏi. Sư tỷ chớ hoảng sợ, tất cả tới đều vừa vặn. Nhập giới này hồi lâu, cũng là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Cố Viễn khẽ cười một tiếng, ngữ khí không có chút nào nghiêm trọng, ngược lại mang theo một chút nhẹ nhõm. Nếu như sư đệ cảm giác của ngươi không sai, kia nên chính là hai cái chân lòng, lại nắm giữ đại thừa biến hóa. Cương địch như thế nào kết thúc? Lạc Tê Ngô nhìn xem Cố Viễn bình thản thần sắc, cực kỳ không hiểu, gấp gáp hỏi. Nàng biết được Cố Viễn chém giết một vị chân lòng, nhưng hôm nay lượng lòng được kích, như thế nào thắng chi? Chỉ dựa vào chính mình tặng đạo này đại thừa biến hóa sao? Nàng ánh mắt rơi xuống, hướng phía Cố Viễn lòng bàn tay nhìn lại, nơi đó có một cái màu đỏ yêu đan đang lặng lặng lơ lửng. Theo Cố Viễn lòng bàn tay thuần dương lôi hỏa thiêu đốt, đan này nguyên bản ấn ký dần dần biến mất, ngược lại hiện lên Cố Viễn khí tức. Thất giai yêu đan, mặt trời kim hoàng đan. Đan này bên trong ẩn chứa thất giai kim hoàng tinh huyết cùng yêu lực, một khi nuốt, tại thời gian ngắn bên trong, lập tức nắm giữ thất giai kim hoàng biến hóa, thành tựu thất giai đại yêu, nắm giữ cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Đan này vốn là lá bài tẩy của nàng, nhưng này ngày bị cấm pháp vậy giống chỗ cấm, chưa từng sử dụng, vừa mới nàng thức tỉnh thời điểm, Cố Viễn đề nghị dùng cái này thủ đoạn là giao dịch, đổi hắn một cái đỉnh cấp nhục thân hứa hẹn. Nếu là bình thường thời khắc, nàng đương nhiên sẽ không bằng lòng, nhưng hôm nay không giống ngày xưa. Thứ nhất, nàng đã chỉ còn hồn phách, đan này tại trong tay nàng hiệu dụng đại giảm. Thứ hai, Cố Viễn có thể chém giết chân long thái tử, đã chứng minh thực lực của hắn, cũng tính được là một phần cứu mạng ân tình. Cho nên nàng hơi suy tư, đáp ứng Cố Viễn. Bây giờ, yêu đan lưu chuyển, khí tức biến ảo, đạo này thủ đoạn đã thuộc về Cố Viễn. Nhưng chỉ dựa vào đạo này thủ đoạn, liền có thể tuyên bố thắng qua hai chân long. Không nói đến này thủ đoạn tại chân long trước mặt có thể hay không sử xuất, coi như sử xuất, thất giai kim hoàng lại há có thể đấu qua được thất giai chân long. Cùng chân long thái tử trận chiến kia, đã đánh nát Lạc Tê Ngô một chút lòng dạ. Nhưng là Vân sư huynh còn tại, nếu là sư đệ cảm giác của ngươi làm thật, có thể cùng Vân sư huynh hợp lực, sớm sử xuất đại thừa thủ đoạn, chờ đợi đến. Còn có Yến sư đệ thân làm đại thừa thân truyền, nên cũng có thủ đoạn. Bất quá Lạc Tê Ngô cuối cùng không phải khiếp đảm hạng người, nghĩ lại, liền đề nghị ra hợp lực chi pháp. Tới, có thể Cố Viễn chỉ là ngẩng đầu, nhìn về phía động phủ bên ngoài. Mà lúc này, Lạc Tê Ngô tàn phá thần hồn cũng đã cảm nhận được kinh khủng chấn động. Thiên khung gào thét, linh khí dâng trào, ba đạo lực lượng đáng sợ từ cực xa chỗ mau lẹ mà đến. Cái này ba đạo lực lượng, nhanh đến cực điểm, trước một sát na còn tại xa xa không biết nhiều ít vạn dặm chân trời bên ngoài, trong nháy mắt tiếp theo, liền đã đến thiên lôi trúc phong trên không. Thiên linh tu sĩ, căn bản cảm giác không kịp. Chờ cảm giác được biến hóa, kinh khủng đấu pháp đã giáng lâm. Cố sư đệ, nhanh dùng đại thừa biến hóa. Lạc Tê Ngô vẻ mặt đại biến, gấp giọng thúc giục nói. Chân long bí pháp cường hành, nếu là bị cấm dùng đại thừa thủ đoạn, vậy thì xong. Ngay tại Lạc Tê Ngô mở miệng thời điểm, thiên khung phía trên đồng thời có âm thanh lớn vang lên, "Các vị đạo hữu, nhanh chóng sử xuất thủ đoạn, giúp ta chầm long." Có thể tiếng long ngâm cũng đã vang vọng thiên cung. Nơi đây cấm dùng ngoại lực. Cấm pháp vậy rồng chính là Long đình bí pháp, ba long đều cầm một cái sử xuất, phạm vi ngàn dặm bên trong, toàn bộ sinh linh đều bị cấm dùng bên ngoài pháp, chân long tự thân cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu là cấm pháp bị phá, hoặc là chân long không để ý một cái giá lớn, lấy cảnh giới huyết mạch rơi xuống làm thế, tự hành đánh vỡ cấm pháp chi cố, vẫn như cũ có thể vận dụng thất giai biến hóa. Giống như trước đây chân long tam thái tử đồng dạng. Trước đây cấm pháp Tang Tiêu Vân cùng một châm đạo nhân, nhị long chỉ vận dụng một lần vậy rồng cấm pháp, giờ phút này còn có một cơ hội, có thể hạn chế thường nhân đại thừa thủ đoạn. Cái này cũng là bọn hắn biết được nơi đây còn có nhân tộc, vẫn như cũ đến đây truy sát Tang Tiêu Vân nguyên nhân. Bá, vô ngần kim quang quét ngang ngàn dặm, chỉ cần là tại cái phạm vi này bên trong, toàn bộ sinh linh đều bị một cái trong suốt lân phiến áp chế, khó mà mượn nhờ ngoại lực. Không chỉ có như thế, cái này vô ngần kim quang bên trong còn ẩn chứa cực kỳ đáng sợ huyết quang, nhường kim quang chi lực đại thịnh, tràn đầy cực hạn đáng sợ áp chế lực. Cho dù là đã vận dụng đại thừa biến hóa, nhưng chỉ cần không cao hơn thất giai chân long chi lực đều sẽ bị tạm thời áp chế, khó mà có hiệu quả. Cấm pháp bảy rồng chân long tinh huyết bí thuật, dung thành cấm pháp sát chiêu. Vâng. Lực lượng kinh khủng chấn áp thiên địa, đem thiên lôi trên đỉnh tất cả ngoại lực gắt gao khóa lại. Thiên lôi trúc dưới đỉnh, Vân Vô Nhai cùng Yến Vô Tranh sắc mặt cùng nhau biến đổi. Thậm chí thiên khung phía trên, Tang Tiêu Vân cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Này long lại còn có phương pháp như vậy, ta đến ngăn lại người này, ngươi lại đem phong bên trong người tộc tận giết chi. Hôm nay liền phải một lần là xong. Long ngâm run run, thiên khung phía trên chân long kinh khủng khí huyết lại lần nữa khuấy động, sau đó một cái khác đầu chân long rớt xuống thiên khung, mang theo thất giai chi lực, cực tốc đánh tới. Nhị long truy sát đến tận đây, vận dụng rất nhiều át chủ bài, đã không có đường sống mệt toàn. Nhân long chung chiến, ngay tại hôm nay. Chương 608, lại chạm chân long, cuối cùng biết thực long thể. Chương 608, lại chạm chân long, cuối cùng biết thực long thể anh. Một màn này vội vàng không kịp chuẩn bị, ngoài đám người dự kiến. Thậm chí liền Tang Tiêu Vân đều không ngờ tới, nhị long truy sát đến tận đây, vậy mà cất đem tất cả nhân tộc toàn bộ chém giết, một lần là xong ý nghĩ. Muốn chết. Có thể việc đã đến nước này, hối hận vô dụng, lại với hắn mà nói, đây cũng là cái cơ hội ngàn năm một thở. Một long truy sát phong bên trong đám người, bây giờ hắn đối mặt chỉ còn một long, nếu là có thể tại cực trong thời gian ngắn đem này long chém giết, chưa hẳn không có cơ hội. Đến mức những người còn lại tộc sinh tử, hắn cũng không quan tâm. Hắn muốn chỉ là ngoại lực trợ hắn phá vỡ cục diện bế tắc. Vâng. Vừa nghĩ đến đây, hắn trong đan điền ma ấn lưu chuyển, vô số lưu quang sáng chói, dung nhập kia đại thừa đấu chiến ấn bên trong, trong đó đấu chiến hai chữ kim quang sáng chói đến cực điểm, cơ hồ muốn tràn ra ngoài. Tang Tiêu Vân trong lúc nhấc tay, vô số khí lực ra thân, chân hỏa tràn ngập, tựa như một tôn viễn cổ hỏa diễm chiến thần, cực tốc hướng phía kia chân long đánh tới. Thế nhưng là kia chân long dám can đảm một long ngăn lại Tang Tiêu Vân, tự nhiên cũng là có chỗ ỷ vào. Ngang. Nó trường ngâm một tiếng, lân giáp trong khe hở tràn ra vô số huyết khí, hóa thành một đạo nói hình rồng trên văn, quen quần quanh thân. Tinh huyết bí pháp, thiêu đốt thọ nguyên, nó khí lực lại tăng, thần thông lại lần nữa tăng phúc một đoạn. Thân rồng du động, phóng qua thương cung, mang theo mãnh liệt giữ tợn chi ý, vậy mà mạnh mẽ ngăn cản Tang Tiêu Vân tập kích. Đáng chết. Tang Tiêu Vân trong lòng gầm thét, không nghĩ tới cái này chân long như thế khó chơi, trong nháy mắt hắn vậy mà không thể được thắng. Vâng. Mà lúc này, kia một cái khác đầu chân long đã rớt xuống thiên cung, quanh thân yêu lực phun trào, trong miệng có sắc lệnh phát ra. Nơi đây cấm dùng đột pháp. Long ngâm run run, có tối tâm chi lực phun trào, thiên lôi trúc phong bốn phía chỉ một thoáng bị một cố vô ngần chi lực bao phủ, hư không hóa thành tinh thiết bức tường, đem tất cả độn quang toàn bộ ngăn cản, không cho bất kỳ tu sĩ nào thoát đi nơi đây. Vâng. Sau đó kia thất giai chân long lướt thân thể, lân giáp phát sáng, đuôi rồng phía trên có vô số sáng chói dáng mây lưu động, ở bang hướng phía thiên lôi trúc phong rút tới. Cái này một đuôi chi lực, chính là rõ ràng thất giai chân long chi lực, lại ẩn chứa vô tận yêu lực, phản phất giống như thiên khung sụp đổ, vô cùng kinh khủng. Nếu là thật, không chỉ cái này phong độ sụp, ngay cả phong bên trong tất cả sinh linh đều sắp chết không táng sinh chi địa. Không tốt. Vân Vô Nhai bọn người thấy thế, cùng nhau biến sắc. Vâng. Nhưng vào lúc này, phong bên trong có tiếng thét dài thanh âm vang lên, sau đó một cỗ loạn sĩ bát nháo đáng sợ khí huyết chi lực xông lên trời không. Linh phong lắc lư, một tôn thân cao mấy trăm trượng, toàn thân lôi quang vần quanh, da thịt như ngọc cự nhân, đạp nát vô số lôi trúc, nhảy lên một cái, vô tận khí lực phun trào, đột nhiên oanh ra một quyền. Một quyền này đã hoàn toàn siêu việt lục giai cực hạn, linh phong phía trên, Vân Vô Nhai bọn người cùng nhau kinh hãi. Vâng. Có thể kia đôi rồng một kích, càng là đáng sợ, chính là rõ ràng thất giai chi lực, cái này bạch ngọc cự nhân nắm đấm chớp mắt vỡ tan, xương ngón tay bẻ gãy, máu tươi vượt vẩy thiên cung. Không chỉ có như thế, thân thể càng là dừng không kìm nổi mà phải lùi lại, đạp nát vô số núi đá, đụng nát tầng tầng vách đá, trọn vẹn bị đánh lui mấy ngàn trượng, cái này mới ngừng lại được. Vô số bụi mù tràn ngập, đem cự nhân bao phủ trong đó. Lập tức phân cao thấp, cự nhân bại. Có thể kia thất giai chân long hai con người bên trong lại hiện lên nồng đậm chấn kinh. Lôi đỉnh cự linh mặc dù bại, bị chính mình đánh lui ngàn trượng, quyền xương gãy nứt, thậm chí liền xương sườn đều bị chính mình đánh gãy vài gốc, nhưng là khí huyết vẫn như cũ tràn đầy, vô cùng kinh khủng, phảng phất giống như mặt trời lò luyện, tại mênh mông trong bụi mù không ngừng kích động, dù là cách vạn dặm xa, đều có thể thấy rõ ràng. Chỉ thương không giết. Thất giai chân long chi lực, vậy mà không thể chém giết đối phương. Thất giai lực đạo tu sĩ. Không, lục giai. Vượt côn chi pháp. Nhưng nhân tộc sao đến tu thành như vậy lục thân, ngươi là người phương nào? Chân long gầm thét, trong giọng nói mang theo bất an. Một tôn không rõ lai lịch, hoàn toàn không nhận vậy rồng cấm pháp nhân tộc đại thừa tu sĩ cũng đã đầy đủ khó chơi, làm cho huynh trưởng đều đã thiêu đốt thọ nguyên, khả năng nỗ lực một trận chiến, bây giờ lại tới một cái nhân vật như vậy, tâm huyết dâng trào phía dưới, hắn đã có tim đập nhanh cảm giác. Hắn có thể cảm giác được nhân tộc này cũng không phải là thất giai, nhưng là nhục thân chi khủng bố, quả thực nghe rợn cả người, hắn cảm giác mình nếu là không có sử dụng đại thừa biến hóa, sợ là ba quyền liền bị người này đánh chết. lục giai cùng thất giai ở giữa lệch trời, tại trước mặt người này đã không còn sót lại chút gì. Đây là một cái trước nay chưa từng có đại địch. Có thể việc đã đến nước này, đã không có đường sống mệnh toàn. Nó cùng huynh trưởng át chủ bài cũng không phải là vô hạn, trận chiến này nếu là không thắng, chờ cấm pháp vảy rồng mất đi hiệu lực, tất nhiên là khó mà diễn tả bằng lời thảm thiết chi cục. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chiến. Ngang. Nó vảy toàn thân phát sáng, xương rồng phía trên càng là có cực độ sáng chói hào quang hiện lên, nó thân thể du động, trong một chớp mắt vượt qua hư không, long chảo phía trên phun trào kỳ quang, mang theo bóp nát tiên khung lực lượng kinh khủng, đột nhiên hướng phía người khổng lồ kia đánh tới. Không phải thất giai, vậy chính là có chiến lệnh, nó tất sát người này. Vâng. Có thể đầy trời khói bụi bên trong, kia lôi đỉnh cự nhân đã đứng dậy, quanh thân thương thế cực tốc phục hồi như cũ, một cái khác hoàn hảo không chút tổn hại nắm đấm mang theo vô tận chí lực, không sợ hãi chút nào nên chiến. Phanh! Kinh khủng khí lãng quét ngang và dặm, đem tất cả cổ mộ toàn bộ phá hủy, đại địa phía trên một mảnh hỗn độn. Chân long du động, sử xuất tất cả bộ liếng, miệng rồng, long chảo, đuôi rồng, mỗi một tấc thân rồng đều hóa thành vô cùng kinh khủng sát khí, quanh thân càng là có vô cùng hơi nước tràn ngập, lôi đỉnh lấp lóe, nhục thân, thần thông hai bút cùng vẽ, bắn ra cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Kia lôi đỉnh cự nhân quyền trên đùi, vô tận lôi quang phun trào, kiệt lực ngăn cản, vẫn như cụ khó mà đấu thắng thất giai chân long. Chỉ là trong nháy mắt liền lồng ngực sụp đổ, khoe miệng rớm máu, toàn thân trên dưới che kín vết thương, máu tươi chảy ngang, lộ ra bạch cốt tầm u, nhìn qua thê thảm vô cùng. Phanh, đôi rồng co rúm, cái này lôi đỉnh cự nhân càng là trực tiếp bị quất bay ngàn trượng, vũ tạng đều bị rút vỡ ra, nhưng vẫn như cũ chưa chết. Đây là thế gian tuyệt đỉnh cường hãn nhục thân, đến gần vô hạn thất giai chân long hao hết thủ đoạn, đều khó mà trong nháy mắt đem nó chém giết. Ngang, theo lý thuyết như vậy nghiền ép chi cục, nên là chân long trong lòng đắc ý mới là, có thể hai người nỗi lòng lại là hoàn toàn tương phản. Chân long du động, lân giáp hoàn hảo không chút tổn hại, khí lực vô song, có thể trong mắt lại tràn đầy lo lắng. Lôi đỉnh cự nhân vết thương chồng chất, bạch cốt sâm sâm, có thể khoe miệng lại một mực ngậm lấy ý cười, cũng không xuất ruột, tương phản tràn đầy nhẹ nhõm. Kẻ yếu đắc ý, cường giả lo lắng. Cục diện tương phản đến tận đây. Chết. Chân long trường âm, lân giáp bên trong có tinh huyết dâng trào, hóa thành hình rồng trên băng, nó khí lực thần thông lại lần nữa tăng vọt một đoạn, sau đó thân rồng lại lần nữa du động, đột nhiên hướng phía kia lôi đỉnh cự nhân cắn xé mà đi. Nó đã thiêu đốt tinh huyết thọ nguyên, tất yếu chém giết người này. Thất giai chi lực, quả thật cứng hãn, có thể long tộc hẳn là chỉ có thể ỷ vào ngoại vật. Nếu là có gan, có dám bức bỏ ngoại lực, đánh với ta một trận. Có thể kia lôi đỉnh cự nhân lại cười to mở miệng, trong giọng nói mang theo chế nhạo. Ngang. Chân long không đáp, chỉ là kiệt lực đánh tới. Thất giai biến hóa, cũng không phải là vô tận, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Hắn đã nghe được thiên khung phía trên huynh trưởng lo lắng tiếng long ngâm. Hắn nhất định phải chém giết người này, sau đó đem ngọn núi này nhân tộc toàn bộ nuốt. Long nuốt vật, chỉ cần có thể đem ngọn núi này nhân tộc toàn bộ nuốt, liền có thể kéo dài thất giai biến hóa, lại lần nữa tăng phúc thực lực, mà chém về sau giết kia đại thừa tu sĩ thắng được trận chiến này. Vâng. Long ngâm thét dài, đem vương viên tiên địa toàn bộ giam cầm, sau đó đuôi rồng co rúm, mang theo kinh khủng khí lực cùng thần thông, đột nhiên quất hướng Cố Viễn đầu lâu. Cố Viễn thấy thế, trong lòng cũng không bối rối, ngược lại mang theo nhẹ nhõm. Thời gian không sai biệt lắm, hắn là chém giết chân long người, vì vậy đối chân long thất giai biến hóa, trong lòng là hiểu rõ. Mà sớm tại Lưỡng Long cùng Tang Tiêu Vân tại cực xa chỗ đại chiến thời điểm, hắn liền cảm giác được chấn động, cũng hiểu biết nó mục đích. Hắn đối Lạc Tê Ngô lời nói, hết thảy đều nên kết thúc, cũng không phải là nói bừa. Vào giới này mấy tháng, lấy chiến dưỡng chiến, đến rất nhiều cơ duyên, hao hết át chủ bài, cuối cùng chém giết chân long, hắn đã có đầy đủ tự tin và thực lực. Chỉ là thiếu một cọc đóng đô át chủ bài. Thất giai kim hoàng yêu đan, đền bù cuối cùng này thiếu hụt. Lệ. Hoàng Minh thanh âm tại Cố Viễn trong lòng vang lên, cực nóng yêu lực màu vàng nóng hổi vô cùng, chạy đến đan điền của hắn cùng toàn thân bên trong. Vậy dòng cấm pháp tuy mạnh, có thể hắn đã sớm chuẩn bị, đan lực cũng sớm đã tăng ra, ở trong cơ thể hắn dương cung mà không phát. Cho dù là sen lẫn chân long tinh huyết bí thuật vậy dòng cấm pháp, cũng khó có thể ngăn cản. Bởi vì lấy hắn bây giờ nội tình, kết hợp thất giai kim hoàng yêu đan, thực lực đã siêu việt thất giai chân long. Cấm pháp tuy mạnh, nhưng đối với hắn vô dụng. Vâng, cực nóng kim hỏa phun trào, nhưng Cố Viễn nhưng lại chưa hóa thân kim hoàng, mà là vẫn như cũ lấy thân người đứng ở nguyên địa. Đây chính là tiên thiên chi thể cường hãn, có thể nạp vô tận yêu lực cho mình dùng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cùng thất giai nhục thân ở giữa giấy cửa sổ liền bị xuyên phá, không chỉ có như thế, quần quật yêu lực hóa thành pháp lực, chạy vào Cố Viễn trong đan điền, trong cơ thể hắn vô số lôi quang quấy động, cao thượng thần tiêu nhất khí tiên lôi kinh cực tốc vận chuyển, đem vô tận yêu lực tạm thời hóa thành Cố Viễn tự thân pháp lực. Vâng, đôi rồng đánh tới, có thể Cố Viễn thân thể đã tiếp tục bành trướng thêm, trực tiếp hóa thành ngàn trượng chi cao. Hắn nhẹ nhàng nâng lên cánh tay phải, đón đỡ với thiên. Keng, giao kích thanh âm, thanh thúy quấy động, thật lâu không tiêu tan. Cố Viễn đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích tí nào. Tựa như một tôn tử viễn cổ liền tồn tại lôi đỉnh cự phong, lồng lộng tráng quá hay, sừng sững bất động. Trái lại kia thất giai chân long, lại lân giáp vỡ vụn, bị to lớn lực phản chấn trực tiếp đánh lui thiên hùng, rơi đầy đất long huyết. Ngươi vậy mà không nhận cấm pháp vậy rồng trói buộc. Chân long gầm thét, trong lòng sự khiếp sợ khó mà kèm theo. Cố Viễn nghe vậy, chỉ là cười to, bước ra một bước, chớp mắt đuổi kịp kia thất giai chân long, năm ngón tay phía trên, sáng chói lôi quang ngưng tụ thành kiếm, đột nhiên rơi xuống, trực tiếp xuyên thủng chân long thân thể, một thanh bắt được chân long đứng đầu. Ngang. Chân long nói nói, nhịn không được trường âm. Thân rồng phía trên vô số tinh khí phun trào, càng có vô tận hơi nước tràn ngập, kết lực mong muốn chấn khai Cố Viễn. Phanh! có thể Cố Viễn một cái tay khắc trưởng đã nắm chỉ thành quyền, đột nhiên hướng phía chân long đứng đầu đánh đến. Phanh! Đây là vô cùng kinh khủng khí lực, càng thêm có nồng đậm đến cực điểm thuần dương lôi đỉnh, chỉ là một quyền, liền để này long đầu sọ chấn động, ý thức tán loạn. Phanh! Mà Cố Viễn không chần chờ chút nào, phế phủ dùng sức, quyền thượng có vô tận lôi quang ngưng tụ, lại lần nữa hướng phía đầu rồng phía trên đánh tới. Xì xì xì! Đấm ra một quyền, thiên lôi trúc trên đỉnh vô số lôi trúc cùng nhau rung động, tất cả trúc tiết bên trong lôi quang tự hành lưu động, hóa thành vô ngần lôi quang, rơi vào Cố Viễn một quyền này bên trong. Phanh! Lân giáp vỡ vụn, thất khiếu dưới máu, khí tức đại suy. Cái này chân long thất giai chi lực vốn là ngoại lực biến hóa mà đến, đã đem muốn đạt tới cực hạn, chính là nọ mạnh hết đà. Giờ khắc này ở Cố Viễn khủng bố như thế lực quyền oanh kích phía dưới, rốt cuộc duy trì không được, trực tiếp rơi xuống thành lục giai. Phanh! Lục giai chân long há có thể ngăn cản bây giờ Cố Viễn? Một quyền rơi xuống, đầu rồng phía trên lập tức có hay không ngần máu tươi chảy ra, sau đó nhục thân khí tức hoàn toàn không có, chỉ còn lại có một đạo mini long hồn mang theo mãnh liệt khủng hoảng, cực tốc hướng phía thiên khung phía trên bay đi. Hồng hộc! Có thể Cố Viễn chỉ là nhẹ khẽ hít một cái khí, liền có vô cùng hấp lực tràn ngập, trực tiếp đem tia rồng tí hon hồn hút vào trong bụng. Đây hết thảy nói đến rất chậm, nhưng cũng bất quá phát sinh ở trong khoảnh khắc. Thế cục trực tiếp bị chuyển, một tôn nắm giữ thất giai biến hóa chân long tại chỗ bất lạc, liền hồn phách cũng không từng chạy ra. Một màn này không chỉ có là Vân Vô Nhai bọn người nhìn ngốc trệ, thiên cung phía trên còn tại kiệt lực đấu pháp Tang Tiêu Vân cùng một cái khác đầu chân long cũng là thần sắc đại chấn. Tứ đệ! Chân long gấp giọng hô, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Như thế nhục thân hẳn là Tang Tiêu Vân trong thức hải kia giàn mua ý niệm cảm giác được phía dưới Cố Viễn kinh khủng vô ngần khí huyết cùng nhục thân, trong lòng chỉ một thoáng bay lên một cái kinh khủng ý niệm. Thế gian sao lại có nhân tộc có thể tu thành như thế nhục thân, lại như thế mau lẹ? Ngày đó tại Huyền Hoàng giới bên trong, người này pháp thiên tượng địa nhục thân cũng bất quá là mới vừa vặn lục giai sơ kỳ. Bây giờ cũng đã lục giai đỉnh phong còn chưa hết. Tại liên tưởng đến vạn phong trong biển kia bị người nhanh chân đến trước chém giết mấy đầu chân long huyết duệ, hắn lập tức liền có một cái cực kỳ đáng sợ phỏng đoán. Thực long chi thể. Thiên cung phía dưới, cái này từng để cho mình ăn quả đáng tiểu tử cũng có thực long chi thể. Nhưng là cái này sao có thể? Mà anh quả. Bất quá trong ngay mắt, một đáp án liền bay lên trái tim của hắn. Quả này mặc dù tà dị, nhưng cũng có hạn, như thế nào đến ta thực long chi thể? Chẳng lẽ lại, chỉ dựa vào ngày đó ta đoạt xá không thành một sợi hồn phách? Không đúng không đúng, quả này không có khả năng có như thế năng lực, chẳng lẽ lại có người lại bồi dưỡng sản phẩm mới? Vô số ý niệm tại giàn mua trong ý thức hiện hiện, nhưng cuối cùng lại biến thành quần cuộn sát ý, hắn không xác định người này đến cùng là làm được bằng cách nào. Nhưng như thế nhục thân, kết hợp với kia mấy đầu không thấy chân long, đáp án đã không thể nghi ngờ. Người này cũng có thực long chi thể. Tất cả nhanh chân đến trước sự tình, đều là người này làm. Bây giờ người này lại trả một long, nếu là lại phong túng xuống dưới, nơi nào còn có hắn chỗ tu hành. Có thể cảm nhận được phía dưới như mặt trời đồng dạng kinh khủng khí huyết, trong lòng của hắn đột nhiên lại dâng lên vô tận khó giải quyết cảm giác. Người này đại thế đã thành, như Lý Ngư dược long môn, nên như thế nào giết chi? Vẫn là nói, trước tạm thời tránh mũi nhọn, mà đối đại thiên thời. Dù sao thân phận của hắn còn chưa từng bại lộ. Có thể nhìn lấy thiên khung phía dưới bị Cố Viễn bỏ vào trong túi cố kia long thì cùng trước người đầu này đã là nọ mạnh hết đà chân long, trong mắt của hắn hiện hiện ánh sáng lạnh, cuối cùng hạ quyết tâm. Cố sư minh, còn mời chẳng long. Hắn giả bộ mất đi tất cả lực lượng, rớt xuống thiên cung, hướng phía tiên lôi trúc phong rơi đi, cũng gấp giọng hướng Cố Viễn cầu viện. Chương 609, ma đạo đại thừa, nuốt long nhập thất giai. 1. Chương 609, ma đạo đại thừa, nuốt long nhập thất giai. 1. Ngang. Chân long trường âm, lân giáp dướng máu, cực tốc hướng phía Tang Tiêu Vân đánh tới. Tứ lệ đã chết, lần này đại chiến đã gần như thất bại, nhưng nếu là có thể nuốt vào người này, kéo dài thất giai chỉ biến, có lẽ còn có cơ hội. Vâng. Nhưng phía dưới truyền đến kinh khủng khí huyết, phản phất giống như mặt trời bốc hơi, trắng loáng như ngọc trên nắm tay mang theo cực hạn sáng chói lôi quang, từ dưới lên trên, cực tốc đánh tới. Giết Long Chi sự tình, Cố Viễn đương nhiên sẽ không có chần chờ chút nào. Chém giết chân long chính là hắn lớn nhất cơ duyên. Vâng. Long quyền chạm nhau, bắn ra trước nay chưa từng có kinh khủng khí lãng. Cố Viễn quyền diện vỡ tan, máu tươi chảy ngang, mà kia chân long cũng là lân giáp vỡ vụn, khí tức bại bại. Đây là so trước hai cái chân long đều mạnh lên một đoạn tồn tại. Có thể Cố Viễn đã từ lâu xưa đâu bằng này, thực lực đại tiến. Vâng. Hán khí huyết phồng lên, thương thế cực tốc khép lại, mang theo kinh khủng lôi đỉnh, lại lần nữa hướng phía kia chân long đánh tới. Ngang. Một đầu cuối cùng chân long thấy thế trong lòng cơ hồ tuyệt vọng, không còn có trinh phạt chi tâm, long thân du động, mong muốn chấn khai Cố Viễn, hướng phía cực xa chỗ bỏ chạy. Nhân tộc chạy trốn cấm khu, tìm một tia hy vọng, bây giờ hắn chưa hẳn không thể. Vâng. Nhưng Cố Viễn không phải đơn thuần pháp đạo tu sĩ. Hắn mang theo thất giai kim hoàng chi lực, nhục thân cường hãn tới cảnh giới khó mà tin nổi, một khi tiếp thân mà chiến, vậy sẽ là vô tận trinh phạt, muốn chạy trốn cũng khó có thể đào thoát. Chớ nói chi là cao thượng thần tiêu nhất khí tiên lôi kinh cực tốc vận chuyển, đem mãnh liệt yêu lực biến thành hắn tự thân lôi đỉnh pháp lực. Vâng. Cố Viễn mi tâm phía trên con mắt thứ ba mở ra, lôi văn lấp lóe, một đạo kinh khủng lôi quang mang theo vô tận hồn lực đột nhiên hướng phía kia mong muốn chạy trốn chân long đánh tới. Vâng. Kia chân long này đã là nỏ mạnh hết đà, bây giờ đối mặt cái này vô cùng kinh khủng hồn lực, rốt cuộc khó mà chống đỡ được, thân rồng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ một cái nháy mắt không nhúc nhích được. Vâng. Một cái nháy mắt đã là sinh tử phân chia. Cố Viễn lôi quyền đánh tới, xuyên thủng tất cả, trực tiếp đem sừng rồng nện đứt, tại không thể phá vỡ xương rồng phía trên ném ra một cái hố to. Ngang. Chân long bị đau, mong muốn sẽ tiến hành ra bí pháp chạy trốn, có thể lôi đỉnh khuấy động tại thân, nó ý niệm tán loạn, đã khó mà thi pháp. Vậy anh, lại là một quyền rơi xuống, cái này chân long rốt cuộc duy trì không được thất giai chỉ biến, một lần nữa trở về lục giai. Lục giai chân long cũng là thiên hạ tuyệt đỉnh sinh linh, nhưng ở bây giờ Cố Viễn trước mặt nhưng căn bản không đáng chú ý anh. Hắn đấm ra một quyền, thiên địa biến sắc, đã không thể ngăn cản. Long đỉnh tất sát ngươi. Kia chân long giơ thẳng lên trời phát ra một câu cuối cùng gầm thét, sau đó vảy rồng toàn bộ vỡ vụn, thất khiếu rớm máu, trực tiếp đã mất đi tất cả sinh cơ. Đầu thứ ba chân long vẫn lạc. Một màn này, thiên lôi phong bên trong tất cả tu sĩ đều thấy rõ, tất cả đều hiện hiện nồng đậm chấn kinh. Cái kia thiên khung phía trên lôi đỉnh cự nhân đã không giống nhóm người mình cùng thế hệ, mà giống như là một cái chiến lược siêu tuyệt, thật sự rõ ràng đại thừa tu sĩ. Nhưng là cũng quá trẻ tuổi a, lúc này mới bao nhiêu năm tuổi, liền đã có uy thế như vậy. Đám người vẻ mặt tất cả đều phức tạp, Yến Vô Tranh càng là ngửa đầu, mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Dạ Cuồng Phong thì là cho mày, sắc mặt có chút âm trầm. Phong bên trong tất cả, tự nhiên cũng đã rơi vào Tang Tiêu Vân trong mắt. Hắn nhìn quanh tả hữu, nhìn xem trong mắt mọi người khác nhau vẻ mặt, trong lòng thoáng yên ổn. Muốn chính là cục diện như vậy, đục nước méo cỏ, còn có cơ hội. Ao ngong, hắn ý niệm chìm vào đan điền, cực tốc động đến một cái màu vàng kim nhạt phù triện. Phù triện này phía trên có kỳ dị đồ hình, kim văn phát họa ở giữa có thể nhìn thấy một đầu thon dài thần võ chân long, nhưng lại đầu rồng hai điểm, bị một thanh kiếm sắt chặt đứt. Không chỉ có như thế, kim văn phía trên còn có một cái vỡ vụn bảo kính, kim quang lập loè cái kéo, tam bảo hợp nhất, đem kia chân long chém làm ba đoạn. Hiện, Tang Tiêu Vân ý niệm cấu kết tấm phù triện kia, mà hậu tâm bên trong khẽ quát một tiếng, phù triện lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, dẫn động trong cõi u minh tồn tại. Bá, thiên lôi trúc phong tại chỗ rất xa thiên khung bên ngoài, đột nhiên có kim quang lấp lóe, sau đó vô tận bảo quang dâng trào. Một tòa hán bạch cổ ngọc lát thành nguy nga ngọc đài đột nhiên hiện hiện. Ngọc đài tính chất thông thấu như băng tinh, trên đó có hai kim một ngân lượng đạo lưu quang, du động không ngớt. Hai đạo màu vàng lưu quang, du động ở giữa, có thể thấy được hai cái kim long xoay quanh, trên không trung rất gấp lại hạ, đầu dao đầu như kéo, đôi rảo đôi như cố, tràn đầy một cỗ cực hạn tốc sát chi khí. Mà kia ngân sắc lưu quang, ngân huy lấp loé ở giữa, dường như có thể nhìn thấy một thanh dài ba thước kiếm, toàn thân ngân huy, chuôi kiếm như vảy rồng, mũi kiếm chỗ, một sợi kiếm mang màu bạc phun ra nuốt vào không ngớt, dường như vạn năm bất diệt. Vô tận bảo quang dâng trào, trong một chớp mắt chiếu rọi mười vạn dặm, thiên lôi trúc trên đỉnh, đám người lập tức cảm giác được này đại tồn tại. Đây là, đám người tâm thần lập tức bị hấp dẫn, đưa mắt nhìn lại. Kim Long Tiễn, Trảm Long Kiếm, đây là Trảm Long Đài hiện thế. Đại chiến vừa mới kết thúc, Trảm Long Đài lập tức hiện thế, hẳn là đây là thiên mệnh. Mọi người nhất thời nhìn nhau, trong mắt có cực kỳ phức tạp cảm xúc. Nếu là bình thường thời điểm, bọn hắn tất nhiên muốn tranh đoạt này đài, chỉ là hôm nay, Cố Viễn thủ đoạn như thế, bọn hắn còn thế nào tranh chi? Mà cùng lúc đó, dường như trùng hợp, chém giết chân long về sau, Cố Viễn khí tức cũng cực tốc suy sụp, tự thất giai chi lực rất xuống. Không chỉ có như thế, theo chân long chết đi, trói buộc tại mọi người trong đan điền cấm pháp vảy rồng cũng ầm vang tan đi, phản phất giống như mây trôi, chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Ngay tại lúc này, Tang Tiêu Vân trong thức hải giàn mua ý niệm thấy thế, lập tức khẽ quát một tiếng, sau đó trong đan điền vạn tượng ma ấn cực tốc lưu chuyển, nở rộ linh quang, trên đó đại thừa đấu chiến bốn chữ lớn cấp tốc biến mất, thay vào đó là hoàn toàn 14 cái chữ văn. Hỗn loạn ma tâm. Nay chữ vừa ra, một cỗ lặng yên không tiếng động tối tâm chi lực lập tức tràn ngập toàn bộ linh phong, cho dù là thiên linh hậu kỳ Vân Vô Nhai cùng kia một châm đạo nhân cũng không từng phát giác, liền lặng yên ở giữa bị ảnh hưởng một kia. Nhỏ bé không thể nhận ra tham niệm cùng bạo ngược chi tình tại mấy người trong lòng tràn ngập. Cố sư đệ, chân long đã chết, Trảm Long Đài hiện thế, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Vân Vô Nhai đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, đối với thiên khung phía trên Cố Viễn trầm giọng hỏi. Nếu là ngày bình thường, hắn sẽ không như thế lỗ mãng, có thể hôm nay trong lòng của hắn bỗng nhiên có cỗ không hiểu cảm xúc phu trào, nhường hắn biến cấp tiến lớn mật. Cố Viễn tuy mạnh, nhưng đã át chủ bài dùng hết, mà hắn còn có đại thừa biến hóa Trảm Đạo Kiếm. Trảm Long Đài phía trên có hai tôn thất giai huyền nguyên chi bảo, thiên hạ kỳ chân, há có thể chắp tay nhường cho người? Cho dù là huyền môn đồng đạo, cũng phải giành giật một hồi. Yến Vô Tranh trong lòng cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy có cái gì không đúng, có thể chẳng biết tại sao, lại không có mở miệng ngăn cản. Đến mức kia bị Tang Tiêu Vân lôi cuốn mà đến một châm đạo nhân, cũng là thần sắc nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Viễn. Hắn chính là ngự giới đạo mạch số ngàn năm một thợ tuyệt thế thiên tiêu, đại thừa thân truyền, càng là thiên linh đỉnh phong tồn tại, trong lòng ngạo khí mười phần, há có thể tùy tiện nhận thua. Vị sư đệ này, chân long đã chết, bây giờ chỉ còn chúng ta huyền môn, không bằng mô phỏng cái điều lệ, thảo luận này đại thuộc về. Hắn ngẩng đầu mà lên, trong bụng có xích quang nồng đậm, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cố Viễn. Trong lúc nhất thời, công lao lớn nhất, thực lực mạnh nhất Cố Viễn tại Trảm Long Đài xuất hiện ngay mắt, trực tiếp biến thành mục tiêu công kích. Mà bởi vì chân long cái chết, cấm pháp biến mất, mấy người kia át chủ bài cường hành, thực lực hôm nay cho là muốn vượt qua Cố Viễn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đột nhiên ngưng động. Lao tổ giỏi tính toán, nhân tộc nhất thiện nội đấu, tuyên cổ không ngớt, bây giờ một đài tám người, làm sao có thể điểm? Dùng nhân tộc này át chủ bài, tiêu hao thủ đoạn của người nọ, lão tổ tại cuối cùng ra tay, tất nhiên có thể đỉnh đỉnh cả khuôn. Tang Tiêu Vân trong thức hải, tuổi trẻ thanh âm đại hỉ nói: "Ha ha ha, không nên cao hứng quá sớm, lại nhìn người này ứng đối ra sao." Gián mua ý niệm cũng mang theo ý mừng, nhưng lại cũng không quá trải qua ý, còn lưu lại cẩn thận. Thiên cung phía trên, Cố Viễn đã mất đi đại thừa biến hóa, một lần nữa biến thành lục giai. Giờ phút này đối mặt ba người quỷ dị bức bách, trong lòng của hắn cũng không cái gì gợn sóng, chỉ là không để lại dấu vết nhìn Tang Tiêu Vân một cái, sau đó đối ba người đánh một cái chắp tay, ba vị sư huynh đã muốn tranh cái này Trảm Long Đài, kia tự đi chính là. Sư đệ ta có chút mệt mỏi, trước tạm nghỉ ngơi một phen. Nói xong, hắn không làm mảy may dừng lại, trực tiếp dựng lên đột quang, cực tốc hướng phía cấm khu chỗ sâu bay đi. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái này Trảm Long Đài. Một màn này, nhường Vân Vô Nhai ba người lập tức khẽ giật mình, trong lòng kia cố bạo ngược cảm xúc đột nhiên tiêu tán rất nhiều. Bọn hắn tất nhiên thụ tối tâm chi lực ảnh hưởng, nhưng cũng không hoàn toàn mất lý trí. Nếu là Cố Viễn mong muốn tranh đoạt này đài, bọn hắn tất nhiên muốn liên hợp ngăn cản, đi đầu khu trục lớn nhất người cạnh tranh. Dù sao này đài là trọng bảo, người người đều nghĩ đến chi. Nhưng giờ phút này, Cố Viễn trực tiếp bước ra mà đi, không chút nào dừng lại, nhường mấy người lập tức không biết làm sao, liên thủ chi ý trực tiếp tiêu tán. Dù sao vẫn là huyền môn đồng đạo, há có thể vô cớ tiến đến truy sát Cố Viễn, lại không thật sự bị điên cùng. Không tốt, tiểu tắc xảo trá. Mà Tang Tiêu Vân trong thức hải, kia giản mua ý niệm đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức phát ra kinh sợ tiếng thê ực. Người này đây là? Trẻ tuổi ý niệm cũng là kinh ngạc hỏi. Và anh, có thể giản mua ý thức đã tới không kịp giải thích. Hắn trong đan điền có màu đỏ lưu quang phun trào, tại sau lưng của hắn hóa thành hai đạo màu đỏ lửa cánh, sau đó nhún người nhảy lên, lấy tốc độ cực nhanh chi lực, đột nhiên hướng phía Cố Viễn đuổi theo. Đây là? Một màn này, nhường tiên lôi trúc trên đỉnh mấy người đều là khẽ giật mình, lộ ra không hiểu vẻ mặt. Có thể kia tối tâm chi lực còn có lưu lại ảnh hưởng, cậu thêm Trảm Long Đài gần trong gang tấc, mấy người nhìn nhau, sau đó nhao nhao dựng lên đột quang, hướng phía Trảm Long Đài bay đi. Tiểu tặc, chạy đi đâu? Tang Tiêu Vân đã không lo được Vân Vô Nhai đám người, nội tâm gào thét, đột quang phi nhanh, khoảng cách Cố Viễn càng ngày càng gần. Tang đạo hữu, cớ gì truy ta? Hẳn là ngươi cũng không muốn kia Trảm Long Đài. Cố Viễn thấy thế, tại cực tốc bên trong cười hỏi. Vâng. Tang Tiêu Vân không đáp, chỉ là trong đan điền kia vạn tượng ma ấn cực tốc lưu chuyển, cuối cùng biến hóa thành bốn chữ lớn, Phệ Long Ma Ấn. Âm trầm khí tức kinh khủng tự Tang Tiêu Vân thể nội hiện hiện, tầng tầng hắc vụ quanh quẩn, đem hắn bao phủ trong đó. Hắn nguyên bản tuấn lãng người thân thể biến toan dài, mơ hồ ở giữa có lân giáp hiện hiện, chảo quang lấp lóe. Tang Tiêu Vân đoán được Cố Viễn ý nghĩ. Độ kiếp, cái này từng để cho chính mình ăn quả đáng tiên tiên chi thể, quả nhiên không phải ngu dốt hạng người, làm việc cẩn thận như vậy. Đối mặt Trảm Long Đài dụ hoặc, thân phụ như thế cường hãn nhục thân, đều không có chút nào cấp tiến, vậy mà muốn tìm một chỗ tiên tính độ kiếp. Đại thừa chi kiếp, sao mà khó khăn? Nếu là nhân vật tầm thường, hắn căn bản cũng không từng để ý tới. Có thể trước mắt nhân tộc, hắn có loại tối tâm cảm ứng, người này nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Một khi nhường người này vượt qua thiên kiếp, thành tựu đại thừa, vậy hắn tất cả mưu đồ đều sắp thành công. Người này cũng có thực long chi thể, làm sao có thể không ăn thịt rồng độ kiếp? Không có thịt rồng, hắn như thế nào tấn thăng đại thừa? Chẳng lẽ lại thật muốn khổ tu? Huyền môn khổ tu, kia đến khổ tu bao nhiêu năm? Thiên địa đại kiếp biến động sắp đến, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, nếu là không thể mau chóng tấn thăng đại thừa, còn thế nào có thể ở cái này hỗn loạn thiên cơ bên trong kiếm một chén canh? Hắn có thể cầu đạo phát dụng, nhưng tuyệt không thể tầm thường vô vi. Việc đã đến nước này, đã không cách nào quay lại. Hôm nay dù là lại lần nữa nhập ma, cũng muốn chém giết người này. Chương 609, Ma đạo đại thừa, nuốt long nhập thất giai. 2, chương 609, Ma đạo đại thừa, nuốt long nhập thất giai. 2, tiểu tặc, đoạt ta mệnh cách, cướp ta thịt rồng, hôm nay chính là ngươi mất mạng thời điểm. Long ngâm hết dài, Tang Tiêu Vân thân thể trong nháy mắt biến hóa thành một cái hắc vụ chân long. Cái này hắc vụ ở vào hư thực ở giữa, dường như sương mù mà sinh, lại kiêm hữu huyết nhục biến hóa. Cố Viễn có chút khó mà xem thấu bản chất, nhưng kinh khủng ma khí mãnh liệt mà lên, chính là rõ ràng đại thừa chi lực. Đại thừa ma tu. Tang Tiêu Vân quả thật không phải đã từng cái kia xích hà đạo mạch tầm thường lựa tu. Cố Viễn trong lòng lập tức cảm khái. Ngày đó tại Huyền Hoàng giới hợp lực phá 36 thiên cương đại trận thời điểm, Cố Viễn liền đối Tang Tiêu Vân thực lực tất cả nghi hoặc. Nhưng lúc đó cũng không nghĩ quá nhiều, bởi vì người tu hành có nhiều kỳ ngộ, một khi lên trời, chiến lực đột nhiên tăng mạnh cũng là thường cũng có sự tình. Có thể trước đây không lâu, Tang Tiêu Vân cùng hai cái chân long đại chiến thời điểm khí tức, lại để cho Cố Viễn cảm thấy có cái gì không đúng. Ở trong đó tức có thân thể cường hãn giao phó hắn cảm giác, cũng có một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được không hiểu ý niệm ở trong lòng lưu chuyển. Vì vậy trong lòng tối tâm liền cất một tia cảnh giác. Vừa mới bắt đầu ngày mới lôi trúc trên đỉnh, kia đột nhiên xuất hiện, câu nhân tâm huyền hỗn loạn chi lực mới khiến cho Cố Viễn cuối cùng xác định người này không thích hợp. Thối lui lại thừa biến hóa, rời xa thiên lôi trúc phòng, rời xa Trảm Long Đài, một mình mà đi, người này quả thật đuổi theo, lại hiện ra ma tu biến hóa. Ngươi vẫn là Tang đạo hữu sao? Mắt thấy hắc vụ ma long xoay quanh, Cố Viễn quay đầu, ngưng âm thanh hỏi. Và Hoàng Tuyền hỏi lại. Thanh âm giản mua gầm thét, ma long du động hư không, trong một chớp mắt liền đuổi kịp Cố Viễn. Không chỉ có như thế, miệng rồng mở ra, bên trong có vô số màu đen triện văn hiện hiện, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo vô cùng kinh khủng sừng sững ma tiễn, đồng nhiên hướng phía Cố Viễn tập sát mà đi. Phệ Long Ma Tiễn. Tiễn này ẩn chứa Phệ Long chi lực, sát phạt vô ngần, cho dù là một đầu thất giai chân long phía trước, cũng có thể nhất kích tất sát. Đây là lá bài tẩy của hắn. Nếu là chưa từng nhập ma, sử xuất ma long chi thần, một tiễn này sử xuất, hắn liền đem kiệt lực, bất lực tái chiến, có thể nhập ma về sau, năm đó còn có dấu chân ma chi khí phun trào, hắn còn có thể ác chiến. Chỉ là tại cũng không còn cách nào trở về huyền môn chi thần. Có thể cho đến ngày nay, các loại mưu đồ đều bị người này phá, hắn đã không thể chịu được. Siêu. Màu đen tiễn quang xuyên thủng hư không, vô số triện văn quanh quẩn, mang theo cắn xé thiên địa đáng sợ ma lực. Lệ. có thể Cố Viễn cũng không bối rối, thể nội lần nữa có tiếng vượng hót vang lên. Sau đó một cỗ đáng sợ yêu lực tràn ngập mà lên, khuấy động tại Cố Viễn trong đan điền, chạy vào tứ chi bách hải của hắn. Thất giai kim hoàng yêu đan. Cố Viễn biến hóa thất giai thời điểm, nội tình mạnh nhất, biến hóa thời gian cũng dài nhất, vì vậy tại chém giết chân long về sau, yêu đan biến hóa cũng không biến mất, vẫn tồn tại như cũ. Nếu là thường nhân, căn bản bất lực khống chế cố lực lượng này, chỉ có thể chờ đợi biến hóa kết thúc, tự hành biến mất. Có thể Cố Viễn bây giờ nhục thân, cộng thêm tiên thiên chi thể căn cốt, lại thêm tiên kinh chi diệu, lại có thể mạnh mẽ áp chế thất giai chi lực, giấu tại thể nội dương cung mà không phát. Giống như trước đây giấu giếm được cấm pháp vậy rồng thời điểm đồng dạng. Giờ phút này giấu kín tại thân yêu lực lại lần nữa mãnh liệt, Cố Viễn lại lần nữa hóa thân thất giai. Không chỉ có như thế, mãnh liệt pháp lực tràn ngập, Cố Viễn trực tiếp dẫn ra hành thiên ấn, huyền thiên kiếm hoàn, hóa thân thành một sợi sáng chói hào quang, nên hướng một tiễn này. Hành thiên ngự kiếm thuật. Cố Viễn bây giờ pháp lực xưa đâu bằng nay, tiên kinh vận chuyển, sát phạt chi thuật tăng vọt mấy thành, tại đại thừa bên trong cũng là cường hãn. Phanh. Có thể một tiễn này chính là Tang Tiêu Vân át chủ bài chi tiễn, cực kỳ đáng sợ, tiễn quang xuyên thủng tất cả, hào quang tiêu tán, Cố Viễn trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Không chỉ có như thế, tiễn quang mãnh liệt lại lần nữa xuyên thủng cánh tay của hắn, đem hắn nửa cái thân thể đều xé rách. Có thể hành thiên ngự kiếm thuật trung quy là ngăn trở tiễn này một chút đi năng, tiễn này còn sót lại chi lực mặc dù xuyên thủng Cố Viễn cánh tay, có thể hắn khí huyết vẫn như cũ tràn đầy như lò luyện, bất quá trong một chớp mắt thương thế liền bắt đầu khép lại. Tiểu tắc cấm hiểm. Ma long du động, phát ra gầm thét thanh âm. Đây chính là tiên thiên chi thể cường hãn, một thân vĩ lực mạnh hơn huyệt khiếu bên trong, người ngoài tuyệt khó phát giác. Trước đây Cố Viễn tiên linh cảnh lúc, đại thừa tu sĩ còn có thể xem thấu hắn, nhưng hôm nay hắn thân phụ 18 long chi lực, ma long hóa thân đại thừa cũng mới đoán không được Cố Viễn thể nội còn có yêu đan chi lực lưu lại. Thất giai chi lực bộc phát, Cố Viễn an ổn vượt qua lá bài tẩy này chi tiễn. Ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu lực lượng. Ma long lại lần nữa gầm thét, thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ, cực tốc hướng phía Cố Viễn quả đến. Phệ long ma ấn từng là hắn bản mệnh kim ấn, cũng là hắn sau cùng át chủ bài, ấn này có thể chèo chống hắn thôi động trọn vẹn một nén nhang đại thừa biến hóa, hắn cũng không tin, Cố Viễn cái này yêu đan ngoại lực có thể cùng hắn so đấu đại thừa chi lực. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn chém giết người này. Ma đạo chi pháp, tuyệt cảnh thời điểm, quả thật cứng hãn. Cố Viễn thấy thế, trong lòng cũng là có chút cảm thán, sau đó cũng không chần chờ nữa, chỉ một ngón tay, một thanh màu xám cây quạt nhỏ lơ lửng mà ra. Cây quạt nhỏ phía trên, một đạo dấu ở trong mây mù chân long tinh phách lập tức du động mà ra. Mây quỷ chân long. Ầm ầm. Này long há miệng, một thoáng thời gian nhất đạo kinh khủng không ngừng lôi đỉnh rơi xuống. Đây là thất giai dị chủng chân long cường hãn nhất thần thông chi lôi, đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đem kia hắc vụ nổ tung. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Long tử long tôn còn không thể đấu thắng ma long, mây quỷ chân long càng là không được. Nhưng chỉ hoãn một hơi thời gian. Thừa dịp này thời gian, Cố Viễn hóa thành hào quang, trong một chớp mắt liền phá vỡ hư không, đội ba đi. Ầm ầm. Không chỉ có như thế, tại hắn phá vỡ hư không thời điểm, trên đỉnh đầu có màu đen đám mây cực tốc ngưng tụ. Dù là Cố Viễn nháy mắt trăm vạn dặm, cái này màu đen đám mây cũng là chăm chú đi theo, chưa từng lạc hậu một phần. Tiểu tặc. Ma long thấy thế, trong lòng lo lắng, kiệt lực đuổi theo, có thể đại thừa độn quang nhanh chóng biết bao, chỉ là trong một chớp mắt, Cố Viễn thân hình liền đã rơi vào một tòa hạp cốc bên trong. Đây là một đạo vạn dặm hẻm núi, trong cốc lôi quang khuấy động phảng phất giống như thác trời, đem vạn dặm chi địa toàn bộ bao trùm. Tiếng oanh minh vang vọng đất trời, vạn năm không ngớt. Thiên lôi hạp cốc, trời đất tạo nên lôi đỉnh chi địa, cũng là Cố Viễn đã sớm vì chính mình chọn tốt đất độ kiếp. Trước đây độ kiếp còn có 3 thành phong hiểm, nhưng bây giờ hai cái chân long chi thi nơi tay, đã 10 phần chắc chín. Dù là đại thừa ma tu nhìn chằm chằm, Cố Viễn cũng không sợ hãi chút nào. Từ hắn chém giết kia tam thái tử về sau, tất cả liền cơ hồ đã là nước chảy thành sông. Vâng. Cái này thiên lôi hạp cốc vốn là dẫn lôi chi địa, vạn năm không ngớt, lôi quang mênh mông đủ để chém nát tất cả sinh linh. Giờ phút này Cố Viễn tới đây, đỉnh đầu mang theo kiếp vân, càng là kích phát cốc này bên trong kinh khủng lôi quang. Ước vạn lôi xả từ thiên không rơi xuống, đem vạn năm chưa từng bị hủy hẻm núi bổ ra từng đạo cháy đen vết tích. Lôi quang đại thịnh, thắng qua vạn năm thời điểm mấy lần. Ầm ầm. Không chỉ có như thế, đột nhiên, địa long trở mình, địa mạch phun trào, có vô cùng lôi quang tự dưới mặt đất dâng trào cùng thiên khung lôi quang lẫn nhau sâu chuỗi, hợp thành kinh khủng lôi đỉnh lưới lớn, đem vạn dặm chi địa toàn bộ bao trùm. Đây mới thực là lôi đỉnh hải dương. Đập vào mắt đi tới, một mảnh xanh thẳm địa quang. Thế thiên liệt địa, sương bạch địa cức. Khủng bố như thế thiên địa lực lượng bên trong, trừ bỏ lôi quang, vạn pháp đều dùng. Cái gì thuật pháp, thần thông, vừa vào hẻm núi, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Thậm chí bình thường lôi pháp tiến vào nơi đây cũng khó có thể có hiệu quả, sẽ bị trực tiếp bị nóng chảy tại vạn lôi bên trong. Chỉ có chân chính thiên lôi chi tử, tiên thiên chi thể, cộng thêm cực kỳ cường hãn nhục thân khả năng ở chỗ này như cá gặp nước. Nơi đây độ kiếp, ngoại địch khó xâm, lại lôi quang một thần, còn có thể khôi phục khí huyết. Thật sự là không có so nơi đây càng nơi thích hợp. Thậm chí là lâm xuyên đạm mạch, cũng chưa chắc có nơi đầy tới rượu. Vậy mà xảo ngộ địa long trở mình, địa mạch dâng trào, như thế lôi vóng, quả thật là trời cũng giúp ta. Cố Viễn đứng ở trong hạp cốc, nhìn xem đất nước ra sắc cùng dâng trào lôi mạch, nhịn cười không được. Nếu như không có địa mạch dâng trào lôi đỉnh, nơi đây ngăn cản ma đạo đại thừa sát suất ước là 8 thành 8, nhưng giờ phút này địa mạch dâng trào, tạo thành thiên lôi địa vong kia cơ hồ chính là 10 phần 10. Lôi pháp nhất khắc ma tu, ai dám xâm nhập? Cố Viễn ngẩng đầu, đối với hẻm núi bên ngoài cực tốc đuổi theo ma long, khẽ gật đầu, sau đó thản nhiên tìm một bóng loáng lôi thạch quanh chân ngồi xuống. Không, tiểu tặc, có loại ra hẻm núi tại ta một trận chiến. Ma Long đuổi theo, nhưng nhìn lấy trong hạp cốc ước vạn lôi xả, lại nhịn không được gầm hét. Như thế trời đất tạo nên lôi cốc, vì sao hết lần này tới lần khác ngay tại mảnh này cấm khu? Địa mạch dâng trào, vì sao vừa lúc nhưng vào lúc này? Trong lòng của hắn lo lắng phẫn nộ, gầm thét liên tục, nhưng lại không dám xông vào nhập trong hạp cốc. Bởi vì cốc này bên trong không chỉ có cực hạn đáng sợ lôi đỉnh, còn có xoay quanh tại trống không tiếp vân. Hắn nếu là nhập này hẻm núi tập kích Cố Viễn, không chỉ có phải bị ước vạn lôi đỉnh tập kích, sẽ còn bị thiên kiếp tác động đến. Hắn chính là tỷ thế người, vì sống sót bỏ ra cái giá cực lớn, giờ phút này lại hóa thân Ma Long, xuất lên át chủ bài, nếu là lại lần nữa lộ kiếp, sợ không chỉ là đại thừa chi kiếp đơn giản như vậy. Như nhập cốc này, cửu tử nhất sinh. Bá. Ma Cố Viễn đã khoanh chân ngồi xuống, bên thân có chân long chi thi của nằm. Ở đằng kia Ma Long muốn phun lửa hai con ngươi bên trong, kia chân long chi thi lân giáp tách ra, huyết dịch chảy ra, có ánh sáng long lanh mang theo ngũ thải chi sắc thịt rồng bị lôi quang một kích, khoảnh khắc chín mọng. Ầm ầm. Kiếp vân tới cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền có một đạo vạc nước thô kinh khủng màu đen lôi đỉnh, ầm vang bổ vào Cố Viễn trên thân. Keng. Kim quang lấp lóe, Cố Viễn khoanh chân tại lôi thạch phía trên, tựa như vạn pháp bất xâm, lông tóc không thường. Nuốt long nhập thất giai, ngay tại hôm nay. Sau đó Cố Viễn đông nhiên đứng dậy, thân thể đón gió mà lớn dần, trong một chớp mắt trực tiếp biến thành một tôn 330 trượng kình thiên cự nhân. Hắn há miệng một ngụm, kia chín mùi thịt rồng du động mà bay, trực tiếp bị hắn một hơi trực tiếp nuốt vào trong bụng. Oeng. Kinh khủng khí huyết trực trùng bất tiêu, hoàng hốt ở giữa đem kiếp vân đều tách ra một cái lỗ thủng. Không. Thấy một màn này, kia Ma Long muốn rách cả mí mắt, phát ra gần như tuyệt vọng tiếng thê ở. Chương 610, chém giết ma tu, tự bạo tiên ấn, 1, chương 610, chém giết ma tu, tự bạo tiên ấn, 1, không. Khang cả giọng tiếng giống giận dữ tự Ma Long trong miệng phát ra, mãnh liệt hận ý thẳng tới trời cao, tựa hồ muốn kiếp vân xông phá. Nhiều năm lưu đồ, các loại vì chính mình lưu lại cơ duyên đang ở trước mắt bị người khác sở đoạn. Ma Long vẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, nếu như hận ý có thể giết người, Cố Viễn cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Đáng tiếc, không nói đến phải chăng có như vậy bí pháp, cho dù có, Cố Viễn người mang tạc nhật ấn cũng không sợ hãi chút nào. Hắn hóa thân 333 trượng cao cự nhân, đứng ở lôi đỉnh trong hạp cốc, thần sắc nhẹ nhàng tiếp nhận lôi đỉnh tẩy lễ, tự thân lại lông tóc không thương. Nay đã siêu tuyệt nhục thân chi lực, cộng thêm tiên tiên chi thể căn cốt, lại thôn phệ một lòng, dù là lôi đỉnh như thế nào mãnh liệt, Cố Viễn cũng không để ý chút nào. Một màn này, bị hẻm núi bên ngoài Ma Long toàn bộ thu vào đáy mắt, hai con ngươi bên trong lửa giận coi là thật muốn phun ra ngoài. Không thể ức chế sát ý cùng bạo ngược chi tình ở trong lòng tràn ngập, trong đó còn kèm theo từng tia khủng hoảng. Đi, đi chạm Long Đài. Nhưng hắn cuối cùng không phải nhân vật tầm thường, thật sâu hô hấp, cưỡng ép đè xuống trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, du động thân rồng, trực tiếp vây đuôi mà đi. Cố Viễn nuốt Long độ kiếp, đã 10 phần chắc chín. Một khi sau khi đột phá, liền là thật sự rõ ràng thất giai tu sĩ. Nhục thân đang sợ vô ngần, lật tay liền có thể trấn áp cả khôn. Mà hắn Ma Long chi lực chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. Không nói đến cái này trong một nén nhang, hắn có thể hay không chống chọi được thất giai nhục thân tu sĩ công kích đáng sợ, coi như có thể ngăn cản được, sau một nén nhang, lại nên như thế nào? Nếu là Cố Viễn tại trong hạp cốc độ kiếp độ một nén nhang, lại nên như thế nào? Hắn đã cảm giác được phần thắng xa vời. Chỉ bằng vào hắn lực lượng một người, đã khó mà củng cố Viễn tranh phòng, coi như át chủ bài ra hết cũng làm khó duy trì. Nhưng còn có một cái cơ hội. Trảm Long Đài. Chỉ cần có thể tại Cố Viễn lúc độ kiếp, cướp đoạt Trảm Long Đài, lấy được hai kiện thất giai huyền nguyên chi bảo, tất cả còn có cơ hội. Kia là thất giai đỉnh tiêm huyền nguyên chi bảo, hao hết trung thổ vô số Trảm Long chi linh tài tạo thành, uy năng cường hãn tới giận sôi. Coi như Cố Viễn không phải Long tộc, nhưng kiếm này vẫn như cũ có thể phát huy lực lượng kinh khủng. Chiếm cứ Trảm Long Đài, còn có một chút hy vọng sống. Ngang. Vừa nghĩ đến đây, nó cực tốc thôi động ma lực, hóa thành một đoàn hắc vụ trực tiếp phá vỡ hư không, hướng phía Trảm Long Đài chi địa bay đi. Một màn này tự nhiên bị Cố Viễn thu vào đáy mắt, nhưng hắn chỉ là khẽ cười một tiếng, trong mắt cũng không có chút nào lo lắng, chỉ là đưa tay chỉ thiên, khí huyết dâng trào, dường như đang gây hấn với lôi kiếp. Ầm ầm, kiếp vân phẫn nộ, từng đạo kinh khủng lôi kiếp rơi xuống, hung hăng bổ vào Cố Viễn nhục thân phía trên, đem hắn bất hủ chi thân mạnh mẽ bổ ra, cơ bắp cháy đen, xương cốt đứt gãy. Nhưng Cố Viễn chỉ là có chút thổ nạn, trong bụng liền có kinh khủng vô ngần khí huyết chi lực dâng trào, sau đó nhục thân thương thế cực tốc phục hồi như cũ. Bất quá là trong khoảnh khắc, kiếp lôi liền bị Cố Viễn nhẹ nhõm vượt qua. Oeng, sau đó kim hỏa dâng trào, tự lòng bàn chân dũng tuyển huyệt bị bỏng mà lên, mong muốn đem Cố Viễn một thân khí huyết toàn bộ tiêu khô, có thể Cố Viễn trong bụng thịt rồng tinh hoa hóa thành vô tận chi lực, kết hợp Cố Viễn tự thân nội tình, kim hỏa mặc dù mãnh liệt đến cực điểm, nhưng hắn lại tựa như trong lửa chi kim, không sợ hỏa luyện. Đây là một trận nước chảy thành sông, phá cảnh tốc độ cực nhanh độ kiếp. Kia Ma đạo đại thừa mong muốn thừa dịp hắn lúc độ kiếp, cướp đoạt Trảm Long Đài, hoàn toàn chính là người si nói mộng. Thú hổ, huyền môn bên trong, cũng không phải là toàn bộ đều là hạ người vô năng. Lui 10.000 bước nói, tiểu nhi cầm kiếm, cũng bất quá là làm trò hề cho thiên hạ. Lồng lộng đài cao, bạch ngọc lưu ly, 99 tầng trên bậc thang, vàng bạc chi quang lưu động, dâng trào vô tận bảo quang, chiếu rọi cửu thiên thập địa, 10 vạn dặm khu vực đều có thể thấy rõ ràng. Đây là thế gian đỉnh tiêm huyền nguyên chi bảo, là Long tộc muốn trừ chi cho thống khoái Trảm Long chi khí, cũng là huyền phong giới bên trong người Long trinh phạt mục đích cuối cùng nhất. Giờ phút này trên bạch ngọc đài, 98 tầng bậc thang bên trong, Vân Vô Nhai, Tiễn Vô Tranh, ngự giới đạo mạch kia một châm buộc tóc thanh niên, đồng thời đứng thẳng trên đó, tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn xem đài cao. 90 tầng trên bậc thang, Dạ Cùng Phong thoáng lạc hậu ba người, trong mắt tinh quang lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Chư vị sư đệ, ta là thiên linh đỉnh phong, giới này pháp lực mạnh nhất, ta cũng không nhiều cầu, chỉ cầu cái này kim long tiễn như thế nào. Ta như được cái này kim long tiễn, lập tức rời khỏi tranh đoạt, không cùng chư vị sư đệ còn lại chi bảo. Kia một chân buộc tóc thanh niên nhìn xem bên thân hai người, cao giọng đề nghị. Lời này vừa nói ra, Vân Vô Nhai lập tức cười nói, Tần Di sư minh là cao quý ngự giới đạo mạch này đại địa thủ, thực lực chúng ta đều là bội phục, bất quá mong muốn chỉ dựa vào một lời liền muốn cướp đoạt thất giai chi bảo, chỉ sợ có chút quá dễ dàng đi. Yến Vô Tranh ánh mắt lấp lóe, sau đó cũng mở miệng nói, nếu bàn về tu vi, thủ đoạn, ta Lâm Xuyên đạo mạch cố sư đệ mới là giới này số 1, lại công lao lớn nhất, theo ta thấy, không bằng lưu lại một bảo cho hắn, chúng ta chỉ tranh một bảo. Tang Tiêu Vân trốn đi thật xa, hỗn loạn ma tâm lưu lại ảnh hưởng cũng dần dần tiêu tán, mấy người trong lòng dần dần khôi phục lý trí. Bất quá đối với bảo vật này khát vọng cũng không biến mất. Yến Vô Tranh tự biết thực lực có hạn, lại củng cố Viễn xuất thân một mạch, càng nghĩ, lúc này mới có lần này ngôn luận. Cho một bảo tại Cố Viễn, chính mình lại tranh cái này thứ hai bảo, kể từ đó, tình nghĩa đồng môn cùng tự thân chi tu hành đều được thành toàn, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Lời này vừa nói ra, Vân Vô Nhai trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự, trực tiếp gật đầu. Nhiều ngày trước đó, Cố Viễn liền tại cấm khu bên trong, độc thân chém giết Trần Long, cứu mình đám người tính mệnh, vừa mới lại là hao hết át chủ bài, lại lần nữa chém giết hai cái Trần Long, cứu nhóm người mình ở trong cơn nguy khốn. Như thế cử chỉ trượng nghĩa, hai phiên ân cứu mạng, làm sao có thể không báo? Càng đừng đề cập, chính mình thức tỉnh về sau, Cố Viễn trực tiếp đem đại thừa lá bài tẩy trạm đạo Long kiếm trả lại. Như thế có tử, như thế đạo mạch thiên kiệt, chính mình vừa mới còn nói thẳng đoạt đài, bây giờ suy nghĩ một chút hắn đều cảm thấy kỳ quái. Trong chớp mắt, chính mình dường như nhập ma đồng dạng. Hắn cũng muốn trạm Long chi bảo, nhưng cho Cố Viễn một bảo, chính mình tranh đoạt thứ hai bảo đề nghị, hắn là hoàn toàn đồng ý. Tần Di thấy thế, lập tức khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới hai người vậy mà đều như thế trượng nghĩa, trực tiếp bằng lòng cho một bảo tại Cố Viễn, chỉ tranh một bảo. Cần biết, chỉ tranh một bảo sát suất giảm xuống rất nhiều. Có thể hai người tất cả đều đồng ý, hắn cũng phản bác không được, dù sao Cố Viễn cũng có đại ân với hắn, lại hai người thật liên thủ, hắn cũng không tốt tranh đoạt. Vậy thì, Tần Di khẽ gật đầu, xem như đồng ý Yến Vô Tranh thỉnh cầu, sau đó chuẩn bị lại lần nữa nói ra ý nghĩ của mình. Vâng. Nhưng vào lúc này, cực xa hư không bên ngoài, một đạo kinh khủng ma khí đánh vỡ hư không, cực tốc mà đến, thẳng tắp hướng phía Trạm Long đài phía trên hai kiện huyền nguyên chi bảo bay đi. Ma đạo đại thừa, có ma đạo tu sĩ trà trộn đi vào. Thì ra là thế. Vân Vô Nhai thấy thế, trong lòng đại chấn, nhưng lập tức liền nghĩ tới vừa mới chính mình ngôn ngữ thất thố kỳ quái biểu hiện. Tiến Vô Tranh trong mày, cũng nhớ tới chính mình ngôn ngữ chỗ của quái. Cái này tựa hồ là Xích Hà đạo mạch bị kia đạo hưu. Tần Di thấy thế, thì là trong mày, lộ ra từng tia vẻ kinh ngạc. Vâng, có thể Vân Vô Nhai đã không chút do dự, trực tiếp niệm động chú ngữ, thúc giục Trảm đạo kiếm. Vết xe đổ, rõ ràng trước mắt. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không chần chừ nữa. Ken, kim quang sáng chói, đáng sợ khí tức phun trào. Cái tia kim sắc xương sống trực tiếp bay vọt lên, rơi vào Vân Vô Nhai phần lưng, sau đó một thành kim sắc kiếm quang hư ảnh hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Tay cầm kiếm này, hắn có thể phát ra một kích đại thừa chi lực. Chương 610, chém giết ma tu, tự bạo tiên ấn, 2, chương 610, chém giết ma tu, tự bạo tiên ấn, 2, ta là ngũ hành chi chủ. Yến Vô Tranh cũng là mở miệng, thể nội có một cái ngũ hành pháp ấn lơ lửng mà ra, rơi vào đỉnh đầu của hắn, thong xuống từng tầng kỳ dị quang huy, hắn khí tức chỉ một thoáng tăng gọn, đột phá lục giai hạn chế. Vâng, thiên cung phía trên, vô ngần tinh quang rơi xuống, tại Tần Di phía sau ngưng tụ thành một đạo tinh thần hư ảnh, hắn cất bước mà ra, cùng tinh thần hợp hai là một, trong một chớp mắt đăng nhập đại thừa. Cút đi! Mà vẹn vẹn cái này chớp mắt công phu, kia ma long đã vượt ngang hư không, đi tới Trạm Long đài trước, mắt thấy ba người sử xuất đại thừa thủ đoạn, lập tức phát ra giống giận rung trời âm thanh. Nhập ma về sau, khí tức liền không cách nào che lấp, mà luyện hóa thất giai huyền nguyên chi bảo, cũng không phải là chớp mắt chi công, vì vậy hắn cũng không kịp ẩn nấp hành tung, chỉ có thể cực tốc tiến lên. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ba người này lần này vậy mà như thế mau lẹ, chớp mắt vận dụng át chủ bài. Đây vốn là hắn dùng để tiêu hao tiểu tặc kia lá bài tẩy thủ đoạn, nhưng hôm nay lại rời lên tảng đá nện chân của mình. Vâng. Nhưng hắn lại không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp kiệt lực hướng phía Trạm Long đài tiến đến. Nắm giữ đại thừa lá bài tẩy tu sĩ không phải số ít, khả năng cùng tiểu tặc kia đồng dạng, nắm giữ Trạm Long chi lực có mấy người. Hắn cũng không tin, mấy người kia cũng có thể mạnh mẽ như thế. Trạm. Vân Vô Nhai thấy thế, trong lòng cũng là kinh hãi, không lo được do dự, trực tiếp ra sức cử kiếm, đột nhiên một trạm. Chấn. Tiến Vô Tranh cũng là ra sức gầm thét, lòng bàn tay có ngũ hành chân luân rơi xuống, mang theo chấn áp thiên địa lực lượng, hướng phía ma long đánh tới. Chói thiên khóa. Tần Di cũng là ánh mắt nghiêm trọng, phía sau tinh thần một chỉ, thiên khung phía trên lập tức rơi xuống vô số tinh quang xiển xích, ra sức hướng phía kia ma long buộc chặt mà đi. Cút đi. Ma long gầm thét, quanh thân mây mù nổ tung, phản phất giống như ngàn vạn vảy rồng bay vụt, thiên khung lập tức bị vô số khói đen bao lấy. Có thể ba đạo đại thừa chi lực đều là huyền môn át chủ bài, uy năng không thể khinh thường, chỉ là một hơi công phu, hắc vụ liền bị chém ra, tinh khóa du động, ngũ hành chân luân chấn áp, mong muốn trói buộc chặt ma long. Tán. Ma long trong lòng kinh sợ, nhưng hắn biết được giờ phút này đã là tranh đoạt từng giây thời điểm, không lo được thọ nguyên pháp lực hao tổn, trong khói đen có huyết quang hiện hiện, sau đó hai cái nhỏ bé ma long trực tiếp bay vọt lên, nên hướng tia tinh quang xiển xích cùng ngũ hành chân long. Gây đôi tị tiếp chi pháp. Một cái mắt, ma long quanh thân hắc vụ trọn vẹn pha loãng đại nhất nửa, ngưng tụ thân rồng đều lộ ra hư ảo rất nhiều. Khí tức cũng là bề bại, suýt nữa duy trì không được đại thừa chi biến. Nhưng trung quy là vượt qua ba đạo đại thừa chi lực, cảnh giới cũng chưa từng rơi xuống. Không lo được chém giết ba người này, hắn thân rồng du động, cực tốc bay lên Trảm Long Đài, trong miệng ma quang phun ra nuốt vào, mong muốn ngắn ngủi tế luyện hai bảo, đem nó mang đi Trảm Long Đài. Trảm Long Đài không phải tế luyện bảo vật chi địa, hắn muốn học Cố Viễn, tìm một huyền môn khó nhập chi cấm địa, đem bảo vật này luyện hóa, sau đó lại tìm cơ hội. Chói, có thể phía sau tinh quang phun trào, Tần Di ngưng âm thanh mở miệng, lại lần nữa có vô cùng tinh liên rơi xuống, mong muốn chói buộc ma long. Lá bài tẩy của hắn chính là hóa thân chân thực đại thừa, cũng không phải là chỉ có sức một mình. Giờ phút này ma long cực tốc mà đến, mong muốn tranh đoạt Trảm Long Đài, hắn há có thể nhẫn. Dù là hao tổn thọ nguyên, rơi xuống cảnh giới, cũng muốn ngăn cản. Cút đi. Ma long gầm hét, quanh thân vô tận hỏa diễm dâng trào, tướng tinh liên trừng hai, sau đó lại lần nữa hướng phía kia huyền nguyên chi bảo đập đi. Hắn không có thời gian cùng mấy người kia lãng phí. Tiểu tắc kia nhục thân vốn là mạnh đáng sợ, còn có hai cỗ thịt rồng ở bên, độ kiếp chính là 10 phần chắc chín, duy nhất chỉ hoàn hàn phá cảnh tốc độ chính là lôi kiếp ngưng tụ tốc độ. Có thể thiên kiếp chi lực, vốn là vì diệt sát tu sĩ, ngưng tụ tốc độ mau lẹ vô cùng, muốn chính là không cho tu sĩ phản ứng thời gian. Thời gian của hắn thật không nhiều lắm. Có thể làm tránh đi trước đây công kích, hắn đã hao phí rất nhiều pháp lực, giờ phút này nỗ lực trấn khai tinh liên, nhưng Tần Di đã lại lần nữa đánh tới. Muốn chết. Liên tiếp bị ngăn cản, ma long gầm thét liên tục, có thể tối tăm tuyệt vọng cảm giác vô cùng mãnh liệt nổi lên trong lòng. Nó không có thời gian. Mãnh liệt cảm ứng phun trào, nó trong mắt sinh ra sau cùng tàn nhẫn, đột nhiên quay đầu, hướng phía Tần Di cắn xé mà đi. Phanh. Ma quang phun trào, Tần Di vốn là bởi vì liên tiếp sử xuất đại thừa chi lực có chút yếu đuối, giờ phút này đối mặt ma long thảm thiết chém giết, rốt cuộc khó mà chống đỡ được, cánh tay chớp mắt bị cắn xé mà xuống, máu me đồng địa. Tại Tần Di cánh tay bị cắn xé mà xuống trong nháy mắt, có tối tăm hồn phách nhỏ bé không thể nhận ra theo vết thương, chạy vào trong cơ thể của hắn. Thậm chí còn có nhỏ xíu phụ triện lưu động, như nòng nọc đồng dạng, rơi vào trong cơ thể của hắn. Chết. Sau đó ma long gầm thét, đột nhiên hướng phía Tần Di đầu lâu cắn xé mà đi, dường như mong muốn đem hắn một ngụm thôn phệ. Rầm rầm. Nhưng vào lúc này, Trảm Long Đài hạ, vô số cổ mục lắc lư, giữa thiên địa vô tận tinh khí phun trào, núi kêu biển gầm đồng dạng hướng phía Trảm Long Đài vọt tới. Linh khí như thủy triều, như biển gầm, như thác nước, tự thiên địa tứ cực, cuồn cuộn rơi xuống. Trảm Long Đài bên trên, trong nháy mắt bị vô tận mây mù bao phủ. Đây là vô cùng kinh khủng lực lượng, mãnh liệt vô cùng, ẩn chứa thiên địa tạo hóa. Mà tại mênh mông trong mây mù, một tôn ngàn trượng cự nhân, xé mở hư không, chống giống mà hiện. Vâng. Không ai có thể thấy rõ người khổng lồ này khuôn mặt, bởi vì kinh khủng khí huyết so thiên khung phía trên mặt trời còn muốn cực nóng, tựa như một tôn khó nói lên lời lò luyện hiện thân hư không, lực lượng kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều trước mắt biến thành màu đen, hô hấp khó khăn. Xì xì xì. Kia ma long quanh thân xương mù màu đen càng là trong nháy mắt phát ra tư tư tiếng vang, bị khủng bố khí huyết trực tiếp tiêu đốt cho bụi. Bá. Khó có thể tưởng tượng cực tốc mang theo kinh khủng đến cực điểm lực lượng, một thanh bắt được ma long đầu rồng. Ma long chính là ở vào hư thực ở giữa một đoàn mây mù, có thể này đôi bạch ngọc cánh tay dò ra thời điểm, tất cả hư thực biến hóa toàn bộ biến mất, ma long ngưng tụ thân thể máu thịt, bị bạch ngọc cự trường gắt gao nắm chặt. Luyện hóa Trảm Long Đài không thành, còn muốn phân tán hồn phách, nhập ta huyền môn chi thân. Các hạ không phải là lấn ta nhục thân không mạnh, thần thông không ổn. Như lôi đỉnh thanh âm ở trong hư không vang lên, sau đó người khổng lồ kia trong mi tâm, một cái kinh khủng cự nhãn đột nhiên sinh ra, sáng chói lôi quang mang theo vô ngần hồn quang ầm vang quét qua, cái kia vừa mới rơi vào Tần Di thể nội hồn phách cùng phụ triện, liền chớp mắt hóa thành khói đen, tiêu tán không còn. Không. Thê lương tiếng kêu vang lên, lần này là chân chính tuyệt vọng. Ta có thể trợ ngươi nhập tiên nhân chi cảnh. Thê lương tiếng thét chói tai vang lên, nhưng lại im bặt mà dừng. Bạch Ngọc cự trưởng dùng sức, ma long cái cổ lập tức bị bóp thành một cục thịt bùn, khí tức hoàn toàn không có. Chỉ có một đạo tàn phá hồn phách đột nhiên bay ra, mang theo một cái màu đen nhánh huyền diệu pháp ấn, đột nhiên chạy trốn. Vâng. Có thể quyền phong chấn động hư không, kinh khủng khí huyết như mặt trời chiếu rọi thiên địa, trực tiếp đem kia hồn phách quanh phá thành mảnh nhỏ. Nếu là bình thường chi ấn, cái này hồn phách đã sớm tan thành mây khói, có thể cái này pháp ấn không biết vật gì đúc thành, cường hãn tới không thể tưởng tượng nổi, mạnh mẽ bảo vệ này hồn phách bất tử. Vâng. Nhưng lực đạo tu sĩ cường hãn ngay tại ở quần quận không dứt kinh khủng khí huyết, bàn tay bạch ngọc lại lần nữa duỗi ra, khí huyết loạn xị bắt áo, thiên địa biến sắc. Nhưng lần này không phải đánh quyền, mà là nắm trưởng nắm đi. Ngươi mơ tưởng. Thanh âm tuyệt vọng mang theo tàn nhẫn, kia đen nhánh đại ấn đột nhiên lắc lư, lực lượng kinh khủng phun trào, muốn nổ tung. Cự nhân thể nội khí huyết khuấy động, đột nhiên xoắn ở phát ấn, đem kia hồn phách cũng cùng nhau nắm ở trong tay. Nhưng cuối cùng chậm một bước. Phanh. Lực lượng kinh khủng chấn động, phát ấn nổ tung, hóa thành vô ngần lực lượng trực tiếp đem kia bạch ngọc cự trưởng nổ xương cốt vỡ ra. Có thể cự nhân lòng bàn tay ngăn cách thiên địa, cứng rắn đột nhiên ngừng lại bạo tạc, nắm một khối tàn phá vật cứng. Chương 611, Thanh Phong Đạo Viện nhập Thần Châu, 1, chương 611, Thanh Phong Đạo Viện nhập Thần Châu, 1, một màn này đối với thiên linh tu sĩ tới nói cũng là cực điểm rung động một màn. Ngàn trượng cự nhân nằm ngang ở hư không, khí huyết lò luyện phảng phất giống như mặt trời, không, tại 10 trong vòng vạn dặm, đám người trong đôi mắt, tôn này cự nhân so với mặt trời còn chói mắt hơn, dù là thiên linh tu sĩ ngưng tụ pháp mâu, hướng cự nhân nhìn lại cũng cảm thấy hai mắt kịch liệt đau nhức, giống bị hỏa thiêu. Căn bản là khó mà thấy rõ cự nhân khuôn mặt. Vâng. Mà lúc này, như núi kêu biển gầm linh khí cùng thiên địa tinh khí vẫn như cũ sôi trào mãnh liệt, rít gào động tứ cực, liều mạng đánh tới, đem cự nhân bao ở trong đó. Hô. Cự nhân thổ nạp hô hấp ở giữa, so với long kình hút nước còn muốn đáng sợ, vô tận linh khí cùng tinh khí bị hắn hút vào thể nội, chỉ là trong một chớp mắt, cự nhân vốn là đáng sợ khí huyết lại lần nữa tăng vọt, huy hoàng như ngày, chiếu rọi thiên địa tứ cực. Mênh mông linh vụ đem cự nhân cùng Trảm Long Đài toàn bộ bao ở trong đó, đáng sợ uy áp nhường thiên linh tu sĩ đều khó mà dừng lại, Vân Vô Nhai bọn người không thể không chọn vẹn rời khỏi ở ngoài ngàn dặm, khả năng nỗ lực đứng vững. Ngàn dặm bên trong, kinh khủng khí huyết thiêu đốt tất cả, dù là không phải yêu ma hạng người, đều muốn bị lực lượng đáng sợ sống sờ sờ bóng chết. Lại càng không cần phải nói, cái này kinh khủng khí huyết bên trong còn ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lôi đỉnh chi lực, nhỏ vụn như khí, dù đáng hư không, nhìn như vô hình, có thể chỉ cần đối phương tâm niệm vừa động, liền có thể chấn vỡ tất cả. Thất giai tu sĩ, thật là đáng sợ khí huyết. Không, cỗ này khí huyết, xa không chỉ thất giai sơ kỳ đơn giản như vậy, cho ta cảm giác đều nhanh đến tới thất giai trung kỳ. Vân Vô Nhai bọn người nhìn nhau, trong mắt đều có mãnh liệt chấn kinh. Mấu chốt nhất là, đây không phải bí pháp cưỡng ép thăng chức cảnh giới, mà là chân thực vô vọng, có thể duy trì liên tục mấy ngàn năm tuế nguyệt không khô mục lực lượng đáng sợ. Tiến vô tranh thì là cạn kiệt pháp lực, đem hết toàn lực, vận dụng các loại bí thuật, ra sức hướng phía kia mênh mông linh vụ bên trong nhìn lại, dù là hai mắt đỏ bừng, chảy ra máu đến, cũng không để ý chút nào. Nhưng là trên lệch quá xa. Thất giai tu sĩ nhục thân cường hãn, thiên linh tu sĩ căn bản khó có thể tưởng tượng, dù là hắn dốc hết toàn lực, cũng khó coi xem thấu trong mây mù cự nhân hình dáng. Nhưng là cự nhân tự có cảm ứng, có thể cảm giác được cái này kiệt lực ánh mắt. Hắn tâm niệm vừa động, mây mù có chút tản ra, lộ ra khuôn mặt. Dù là khuôn mặt phóng đại không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng ngũ quan vẫn như cũ tuấn lãng, oai hùng bất phàm, hai con ngươi phảng phất giống như mặt trời, kim quang bắn ra bốn phía, bay thẳng châu đấu. Chú ý, Cố sư đệ. Tiến vô tranh chỗ như thế kiệt lực muốn xem xuyên cự nhân khuôn mặt, cũng là bởi vì trong lòng có cảm giác. Thật là nhìn thấy trương này quen thuộc mặt, trái tim của hắn đột nhiên giống như là bị đánh trúng đồng dạng, có khó có thể dùng hô hấp cảm giác. Chú ý, Cố sư đệ, đã thật dài. Đại thừa tu sĩ. Hoàng hốt ở giữa, đã từng hình tượng hiện lên ở trước mắt, hắn liền nghĩ tới Cố Viễn mới vừa vào Lâm Xuyên, là tranh đoạt thượng mạch, đau khổ dễ rủa dáng vẻ. Lúc này mới bao lâu? Cố sư đệ. Vân Vô Nhai cũng là có cảm giác, mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng thật thấy cảnh này, trong lòng vẫn là khiếp sợ khó mà tự kiềm chế. Thất giai tu sĩ, có thể so với đại thừa tồn tại. Như vậy liền thành. Quả thật thành. Thần Di cũng là thật lâu không nói. Hắn là thiên linh đỉnh phong, tiêu hao đạo mạch không biết nhiều ít linh lương thực, có thể vào giới này, hắn cũng không dám đột phá đại thừa. Đại thừa chi kiếp há lại tùy tiện có thể vượt qua. Chớ nói chi là, đại thừa chi kiếp không giống với bình thường cảnh giới, không phải nói tu vi tới thiên linh đỉnh phong liền có thể trực tiếp dẫn động, còn cần tối tăm thời cơ tới, khả năng dẫn động tiên kiếp, tùy thời đột phá đại thừa. Khó như lên trời. Có thể người trước mắt đã an ổn không việc gì vượt qua tiên kiếp, lại chém giết ma đạo đại thừa thời điểm lại còn chưa từng hoàn toàn vững chắc cảnh giới, chém giết ma tu về sau, vậy mà lại lần nữa hút thiên địa lực lượng, bây giờ khí huyết còn tại tăng lên. Đại thừa chi kiếp, như vậy tùy tiện. Hoàng hốt ở giữa, Thần Di cảm thấy mình cũng có thể. Nhưng bất quá trước mắt, hắn liền tỉnh táo lại, nhìn xem chính mình tàn phá cánh tay, khẽ cười khổ, lấy ra đan dược, vận chuyển pháp lực, bắt đầu gãy chi trùng sinh. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, chỉ còn lại có mênh mông linh vụ bao lấy vậy nhưng nhìn không thể thành tồn tại cùng. Trảm Long Đài, độ kiếp công thành tựu thất giai, Trảm Long Đài ứng về người nào? Vân Vô Nhai bọn người nhìn nhau, tất cả đều im lặng, không nói nữa. Oanh, bọt nước cuồn cuộn, đục vào ngàn trượng dáng dấp bảo thuyền phía trên, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, tuyết bọt màu trắng ngưng tụ lại tán, tại bảo thuyền phía trên lưu lại một tầng tinh mịn nước động, nhưng bất quá trong chốc lát, bảo thuyền phía trên liền có linh quang lấp lóe, đem tất cả nước động dơ bẩn quét dọn. Ngàn trượng dáng dấp bảo thuyền vượt ngang thông thiên lớn sông 40 năm, vẫn như cũ không nhốn bụi trần. 40 năm vượt qua, rốt cục muốn tới đi. Mà lúc này, bảo thuyền tầng cao nhất bong tàu phía trên, một cái đầu mang lụa mỏng, thấy không rõ khuôn mặt nữ tử đứng trước thân mà đứng, nhìn xem mênh mông sông lớn, nhẹ giọng nỉ non. Nữ tử dáng người thẳng tắp, không thấy một tia yếu đuối, so kiếm còn thẳng, mặc dù tóc mây nghiêng châm lưu hà làm trầm, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia thấu xương thánh lãnh. Chỉ có điều, trên khăn che mặt, kia màu hồng nhạt hai con ngươi lại hòa tan rất nhiều lệnh ý, biến nu tình. Sư tỷ, rốt cục muốn tới sao? Ngay tại nữ tử nỉ non thời điểm, bong tàu sau lưng tinh thất đống nhiên mở ra, đi ra một cô gái khác. Nữ tử một thân rộng lượng đạo bào màu xanh, cực kỳ mộc mạc, có thể màu da như ngọc, khuôn mặt tuyệt mỹ, áo bào đã không cách nào che lấp tú. Nhất là kia dấu ở đạo bào phía dưới đùi ngọc, thon dài thẳng tắp, thế gian khó tìm. Lộ ra tinh thất mở ra cánh cửa, mơ hồ có thể nhìn thấy trong tinh thất có linh phong tọa lạc, nước suối len keng, tiên hạc bay múa, rộng lớn vô cùng. Pháp chu tự chứa không gian, có thể na di linh phong, bao hàm bằng diện, cũng chỉ có như vậy bảo vận, khả năng vượt qua cái này bốn vực tu sĩ người người biến sắc thông thiên sông lớn. 40 năm tu hành, hao phí các loại bảo vận, mới vừa vặn kim đan hậu kỳ, thẹn với đạo viện vũ trọng. Phấn mắt nữ tử quay đầu, quét sầm thanh thanh một cái, lạnh lùng nói: thế gian có bao nhiêu người có thể giống lang quân như vậy, tu hành như thế mau lẹ? Ta như vậy tuổi tác, tu thành kim đan hậu kỳ, đã là ngày xưa muốn cũng không dám nghĩ cảnh giới. Sầm thanh thanh nghe vậy, cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng không có quá nhiều gợn sóng. Bất quá có lẽ là lo lắng sư tỷ tức giận, nàng lại nhẹ giọng bổ sung một câu: ta tu hành sử dụng, phần lớn là lang quân tặng cho chi linh lương thực, cũng không hao phí đạo viện rất nhiều. Nghe nói lời ấy, kiếm hồ chân nhân chỉ là khẽ lắc đầu, ngươi như vậy tâm tính, làm sao có thể cầu đại đạo, đuổi theo bước tiến của hắn? Thời gian một lúc lâu, chỉ sợ nói xong, nàng không biết nghĩ tới điều gì, tham thẳm thở dài, mặt có ưu sầu. Lời này vừa nói ra, Sầm Thanh Thanh lập tức cười khẽ, mấy chục năm qua, ta đã nghĩ thông suốt, thế gian có hùng vĩ cự mục, có thể thông trời cao, thanh vân thẳng lên, giống như lang quân đồng dạng, ta bất quá là một bên trên chi dây leo, tùy theo leo lên, có thể làm bạn bao nhiêu tuyết nguyệt, chính là bao nhiêu tuyết nguyệt. Nếu là một ngày kia, cự mục thông thiên, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, dây leo chết héo, cũng là thiên mệnh, không thể cư cầu. Ta chỉ cầu làm bạn, không cầu trường sinh. Những lời này cực kỳ rộng rãi, hiển nhiên không phải hôm nay có cảm giác mà ra, mà là suy tư thật lâu. Kiếm Hồ chân nhân nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Nhưng Sầm Thanh Thanh lập tức nói bổ sung, sư tỷ chớ có chịu ta ý niệm với nhiễu, người đều có mệnh, tu hành thiên tư, kỳ ngộ hoàn toàn khác biệt, sư tỷ chính là kỳ tài ngút trời, làm cầu trường sinh, phu thê đại đạo. Làm cầu trường sinh đi. Nàng nhẹ giọng nỉ non, nhưng trong lòng có chút mê mang. Nàng thiên tư tự nhiên là có thể, nếu không cũng sẽ không chỉ dựa vào sức một mình liền tu thành kim đan, tại không quan trọng lúc phù hộ Cố Biển, về sau lại tu thành đạo thai, thành tựu chân nhân. Nhưng cùng người kia so sánh, vẫn là có chênh lệch cực lớn. Đông Sơn vượt thời điểm, nàng đuổi theo lên liền đã cực kỳ cố hết sức, bây giờ người kia trước một bước tiến vào trung thổ hơn 10 năm, biết sửa thành cảnh giới gì. Nàng có chút không dám tưởng tượng, coi là thật có thể đuổi kịp người này đi. Chương 611, Thanh Phong Đạo Viện nhập Thần Châu, 2, chương 611, Thanh Phong Đạo Viện nhập Thần Châu, 2, nhi nữ tình trường, quả thật làm cho người vui vẻ, lại làm cho người ưu sầu a. Ngay tại hai nữ trò chuyện thời điểm, cao nhất bên trên bong tàu bên trong, một cái râu tóc bạc trắng, cầm trong tay phất trần lão giả lặng yên hiện hiện. Lão giả sợi tóc ở giữa có tử kim sắc lôi đỉnh như long xà nhảy bọn, mang theo nghiêm nghị khí tức, không giận tự uy. Trường viện. Nhìn thấy lão giả, Kiếm Hồ chân nhân cùng Sầm Thanh Thanh lập tức đình chỉ trò chuyện, đè xuống trong lòng suy nghĩ, hướng lão giả cùng kính thi lễ một cái. Trường viện. Không chỉ có như thế, thượng tầng bong tàu phía trên, từng cánh cửa phi bị mở ra, một cái khí tức thâm hậu bóng người, tất cả đều đi ra, cùng nhau hướng về lão giả hành lễ. Nếu như là Cố Viễn ở đây lời nói, tất nhiên có thể nhận ra ở trong đó. Thiên Đấu, Bích Vân, Huyền Quang, Diễm Minh, Cảnh Sơn, Dương Hoa, Viện Sơ Giao, Viên Thừa Phúc, Mang Ngũ. Từng gương mặt quen thuộc tất cả đều xuất hiện. Chỉ có điều, theo xưng bá Đông Sơn vực, tư lương vô số, đám người tu vi cũng là tiến bộ cực nhanh, trừ bỏ Thiên Đấu thượng nhân vững vàng tấn thăng đạo thai chân nhân bên ngoài, Bích Vân thượng nhân cũng phía trước không lâu, vượt qua thiên kiếp, thành tựu đạo thai. Huyền Quang, Diễm Minh thượng nhân trở uy tín lâu năm kim đan cũng là đỉnh phong chi cảnh, tùy thời đều có thể dẫn động thiên kiếp, nhưng vì tìm kiếm càng lớn đột phá cơ hội, tạm thời áp chế thiên kiếp, chưa từng dẫn động. Đến mức Biện Sơ Giao chờ tân tấn kim đan, cũng bởi vì gia thế, thiên tư nguyên nhân, tu hành tiến độ không đồng nhất, cường hành một chút, cái sau vượt cái trước, cũng đã kim đan hậu kỳ, kém một chút cũng có kim đan trung kỳ. Trong đó còn có một số dị bẩm thiên phú tân tấn kim đan, Cố Viễn đều chưa từng thấy qua. Giờ phút này, cảm giác được trưởng viện triệu hoán, mọi người đều đang bế quan thức tỉnh, cùng nhau chạy đến hành lễ. Cái này pháp chu mặc dù nhìn như chỉ có ngàn trượng lớn nhỏ, nhưng nội hàm cả khôn, rất nhiều tu sĩ đứng ở trên đó, cũng không chen chúc. Mà Vân Dương Tôn giả nhìn xem bong tàu phía trên đông đảo kim đan, đạo thai tu sĩ, trong mắt cũng tận là vẻ cảm khái. Nâng viện di chuyển, thẹn với tổ sư. Nhưng từ hắn thế hệ này, đem đạo viện phát triển như thế lớn mạnh, một môn song tôn giả, hai đạo thai, mấy chục kim đan, đã có thể mỉm cười thấy lịch đại tổ sư. Gần 40 năm vừa qua, trung thổ thần châu đã xa xa có thể thấy được, giờ phút này đem các ngươi tỉnh lại, là muốn các ngươi kết trận, kiềm chế đệ tử, hành sự cẩn thận, miễn cho dẫn tới tai họa. Vân Dương Tôn giả nhìn quanh một vòng, trang nghiêm nói rằng: "Cần tuân pháp chỉ." Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp, không dám thất lễ. Trung thổ thần châu a, Vạn Sơn chi tổ, mênh mông mịt mờ, thiên hạ tu hành số 1, mọi loại chư pháp chi nguyên, vô tận tu sĩ hướng tới thánh địa. 40 năm vừa qua, rốt cục muốn thấy được, nhất là những cái kia mới nhập môn không lâu đệ tử, càng là cảm khái không thôi. 40 năm tại trong đời của bọn họ đã là một đoạn thật dài năm tháng. Pháp Chu xâm la trong bí cảnh, có chút luyện khí đệ tử tự nhập môn bắt đầu, liền một mực sống ở Pháp Chu bên trong, đều chưa từng thấy qua lục địa. Hốt hoảng, đều đã mấy chục tuổi, bây giờ rốt cục muốn được thấy thần châu, mà có chút đệ tử thì là mặt lộ vẻ ưu sầu, có chút bất an. Đây hết thảy đều bị trưởng viện để ở trong mắt, lúc này trấn an nói, các ngươi cũng chớ có lo lắng, hơn trăm năm trước ta liền đã phái Đông Hoa Tôn giả nhập Thần Châu, hắn lấy sức một mình, tranh mạch công thành, bây giờ ta Thanh Phong Đạo Viện vừa vào Thần Châu chính là Lâm Xuyên đạo mạch thượng mạch chi thuộc, lại chịu cổ lão động tiên, thanh trừng động tiên chi phù hộ, các ngươi chỉ cần an tâm tu hành liền có thể. Chúng đệ tử nghe vậy, cùng nhau hành lễ, lại lần nữa hẳn là Đông Hoa Tôn giả. Đương đại bên trong, bất luận là uy tín lâu năm tu sĩ vẫn là tân tấn tu sĩ, tu hành bên trong đều tránh không khỏi một người. Đông Hoa Tôn giả đã từng Đông Hoa thượng nhân, chân nhân, sau đó cho tới bây giờ tôn giả, đạo mạch khai cương thác thổ, người này công lao chí lớn, không người có thể so sánh, được phong làm đạo viện viện thủ, dưới một người trên ba người. Bất luận tiên tư như thế nào tung hoành người, tu hành thời điểm, cũng nhịn không được cùng người này lẫn nhau tương đối, nhìn xem tuổi tác tu vi. Nhưng có thể người thắng, chỉ ở luyện khí kỳ. Có đệ tử luyện khí kỳ tu vi tiến độ, có thể siêu việt Đông Hoa tôn giả, nhưng vào trúc cơ về sau, trên lệch liền càng lúc càng lớn, làm cho người hổ thẹn. Hô. Đúng lúc này, mênh mông sương mù tản ra, một tòa nguy nga vô cùng, dường như cao nữa là cự thạch vô ngần vách núi, xuất hiện tại pháp chu phía trước. Ngàn trượng pháp chu ở đây dưới vách núi đều chỉ là một điểm đen. Đập vào mắt đi tới, thần niệm trôi đến, mênh mông băng ác, dường như vĩnh viễn cũng không nhìn thấy mảnh này vách núi cuối cùng. Ầm ầm. Mà tại dưới vách núi, ba tòa to lớn thác nước vẩy xuống vô số nước sông, ầm vang vang lên, rung động thiên địa. Ba tòa trên thác nước còn có một đạo thất thải hào quang, vượt ngang hư không, vành ánh sinh huy, cả ngày sáng tỏ. Ba thác nước bến đỏ. Trung thổ thần châu, tới. Ô ô ô. Nhưng lúc này, cái này bến đỏ phía trên lại hơi có vẻ bận rộn. Chỉ thấy cánh bắc thông thiên hà bên trên, trăm tàu tranh lưu, ngàn buồn cổ động, từng chiếc linh thuyền pháp chu đang theo bắc giới sông lớn, nhanh chóng hướng phía ba thác nước bến đỏ chạy đến. Ngày xưa người ở thưa thất bến đỏ, giờ phút này biến cực kỳ bận rộn. Mà những cái kia tự bắc giới chạy tới pháp chu phía trên, có vô số khí tức chiếm cứ, rất nhiều kim đan tu sĩ độn quang nổi lên bốn phía, thỉnh thoảng có đạo thai bay lên, nguyên tượng tu sĩ cũng không phải số ít. Độn quang nổi lên bốn phía, tung hoành thiên địa, làm cho người hoa mắt thần mê. Đây là. Thấy cảnh này, pháp chu phía trên Vân Dương tôn giả cũng là khẽ giật mình. Tại Cố Viễn gửi thư bên trong, ba thác nước bến đỏ cho là một tiên lặng trốn không người mới đúng, vì sao lúc này có như thế nhiều pháp chu? Lại những này pháp chu phía trên, khí tức đều thâm hậu như thế, Viễn Siêu Thanh Phong đạo viện, làm hắn trong lòng có chút bất an. A, lại có không phải thần châu chi pháp chu. Đây là ngoại vực người. Có chút ý tứ, bác rơi rất nhiều tu sĩ tông môn đến đây tị nạn, cái này ngoại vực người vậy mà cũng tới tị nạn. Chư pháp chu phía trên, quần quần thần niệm phun trào, hướng phía Thanh Phong đạo viện pháp chu tùy ý xem xét, nghị luận ầm ĩ cút đi. Ngoại vực người tạm chờ lấy, hảo hảo xếp hàng, chờ chúng ta qua bến đỏ lại nói. Có pháp chu phía trên, truyền đến không thanh âm khách khí, thân thuyền quét ngang, trực tiếp giơ lên sóng lớn, đem Thanh Phong đạo viện pháp chu xa lánh tại bến đỏ bên ngoài. Một màn này, tự nhiên khiến Thanh Phong đạo viện trên dưới phẫn nộ, có thể mới vào thần châu, còn chưa từng nhập mạch, tất cả mọi người chỉ có thể chịu đựng, nhao nhao nhìn về phía trưởng viện. Thiên đấu thượng nhân thì là có chút không lợi, đối với trưởng viện xin chỉ thị, trưởng viện phải chăng muốn phát ra pháp kiếm? Cái này pháp kiếm là Cố Viễn gửi thư thời điểm chỗ phụ, nhưng tại nhập bến đỏ thời điểm sử xuất, dưới lúc sẽ có thanh trừng động thiên đệ tử đến đây nên đón. Giờ phút này bến đỏ tình hình cổ quái, có thần châu người ngăn cản, thiên đấu thượng nhân lúc này mới xin chỉ thị. Không nổi, mới vào thần châu, tình hình không rõ, trước tạm nhìn xem, bất quá là trễ chút nhập bến đỏ mà thôi. Vân Dương tôn giả thì là khẽ lắc đầu, cũng không muốn vận dụng pháp kiếm. Nếu là bến đỏ không người, dùng cũng liền dùng, có thể giờ phút này bến đỏ bên trong, ngàn buồm tranh đoạt, như thế cảnh tượng, dùng ra pháp kiếm liền có vẻ hơi trưng dương. Cố Viễn mặc dù nhập mạch thành công, còn lấy được thân truyền đệ tử thân phận, nhưng Lâm Xuyên đạo mạch, quái vật khổng lồ, bên trong đại năng, thế ra, động thiên không hết kỳ sổ. Thanh Phong đạo viện một ngoại vực người, vẫn là điệu thấp một chút vi diệu. Chờ lâu chờ, không sao, chỉ cần có thể an ổn nhập mạch là được. Nếu là làm việc trương dương, cho Cố Viễn, cho đạo viện mang đến tai họa sẽ không tốt. Toàn bộ Thanh Phong đạo viện tinh hoa đều ở này thuyền bên trong, tuyệt đối không thể có sai lầm. Vâng, trưởng viện. Thiên đấu thượng nhân nghe vậy, trong lòng cũng không bất mãn, điều khiển pháp chu đứng ở đường thủy chỗ hẻo lánh, chuẩn bị lặng lặng chờ đợi. Đệ tử còn lại thấy thế, mặc dù trong lòng hơi có tức giận, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Bá. Nhưng vào lúc này, ba thác nước bến đỏ phía trên, đột nhiên có một cái bảo kính trôi nổi tại không, bắn ra thần quang, chiếu rọi các phương, dường như tại tìm kiếm cái gì. Nay kính lại tới, mấy tháng đến nay, mỗi ngày ngàn xem xét, chiếu rọi bến đỏ, chưa từng ngừng, cái này Lâm Xuyên đạo mạch đến cùng muốn tìm cái gì? Bến đỏ bên trong, có tu sĩ thấy thế, nhịn không được lắc đầu. Việc này tại bến đỏ đã liên tục xảy ra mấy tháng, trước đây có nhiều tu sĩ tìm hiểu, nhưng chỉ biết là một Lâm Xuyên đại nhân vật đang tìm kiếm cố nhân, chuyện còn lại liền chưa từng hiểu rõ. Mấy tháng đến nay, tất cả mọi người đã thành thói quen. Nhưng lần này, bảo kính hành không, chiếu rọi sông lớn, quang mang đột nhiên chỉ trệ, sau đó thẳng tắp rơi vào Thanh Phong đạo viện bảo thuyền phía trên. Đây là? Trưởng viện cũng là khẽ giật mình. Hưu. Trong một chớp mắt, bảo kính phía trên, một vệ thần quang chiếu rọi chân trời, phù diêu mấy bạn giảm, dường như tại cáo chi cái gì. Vâng. Bến đỏ bên trong, rất nhiều tu sĩ đều là không hiểu. Nhưng bất quá mấy hơi về sau, bến đỏ phía trên liền có thất thải hào quang phun trào, một đạo cầu vồng chi cầu tự thiên khung rơi xuống, thẳng tắp rơi vào Thanh Phong đạo viện pháp chu phía trên. Giao long bay lên không, tiên hạc bay múa, tiên nhạc trận trận, một cái tóc mai điểm bạc đạo nhân vượt qua cầu vồng, đội vàng hướng phía pháp chu bay tới, trong mắt dường như chứa nhiệt lệ. Ngang. Mà tại cầu vồng phía trên, một cái lục giai trung kỳ tám cánh hắc xà đằng không mà lên, lặng lẽ nhìn về phía bến đỏ bên trong rất nhiều pháp chu, lạnh lời nói, thanh trừng động thiên thân chuyển cố nhân quy mạch, còn không mau mau lăn đi, tránh ra bến đỏ. Dường như đáp lời rắn này chi ngôn, bến đỏ phía trên trận văn sáng lên, vô cùng kinh khủng trận pháp khuấy động, đem rất nhiều pháp chu toàn bộ quét về phía bên cạnh, cầu vồng phun trào hóa thành thông thiên đại đạo, thẳng tắp rơi vào pháp chu phía dưới. Nhanh, chú ý huyền sư cố nhân đạo mạch qua sông mà đến, nhanh chóng tiến đến nên đón. Mà tại bến đỏ phía trên, bốn phương tám hướng bên trong đột nhiên có ồn ào thanh âm vang lên, sau đó vô số đội quang dường như đã sớm chờ đã lâu, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Chương 612, quy mạch tạm bảo đại thừa hiện thân một. Chương 612, quy mạch tạm bảo đại thừa hiện thân một. Đây là giao long bay lên không, tiên hạc bay múa, tiên nhạc trận trận, hào quang ngàn vạn, hồng điệu như thông thiên đại đạo ngay tại dưới chân, vô số độn quang từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến, trong đó mỗi một đạo khí tức đều thâm hậu vô cùng. Nguyên tượng tu sĩ bất quá bình thường, trong đó rất nhiều khí tức cường hãn tới đáng sợ, nhường Vân Dương tôn giả đều trong lòng sợ hãi. Thiên linh tu sĩ, lục giai đại yêu, nhưng là những khí tức này bên trong không có một tia ác ý, tương phản còn mang theo định nọ hương vị. Khoe khoang, gõ kim trống, gõ tiên nhạc, đều là vui mừng. Bất quá những khí tức này quá mức đáng sợ, hắn nguyên tượng cảnh tu vi ở đây quá mức bình thường, làm hắn trong lòng bất an. Trưởng viện, đệ tử Hồ Nguyên Hóa, bái kiến trưởng viện. Mà đúng lúc này, kia thông thiên hồng tiểu phía trên, một cái tóc mai điểm bạc trung niên đạo nhân đã cấp tốc mà đến, trong mắt chứa nhiệt lệ, trên mặt kích động, phủ phục tại Hồng Tiểu phía trên, đối với Nguyên Dương chân nhân thật sâu cúi đầu. Nguyên Hóa, người trước mắt không phải người khác, chính là mấy trăm năm trước liền bị hắn phái nhập Thần Châu, để xem thiên thời đệ tử, Hầu Nguyên Hóa. Nhiều năm không thấy, hai tóc mai đã bạch, nhưng là khí tức tiến nhanh, đã là đạo thai hậu kỳ chi cảnh, tu vi thâm hậu. Đệ tử Đồng Dương Vinh, bí bân bái kiến trưởng viện. Tại Hầu Nguyên Hóa sau lưng, còn có hai cái đệ tử trẻ tuổi, cũng đều khí tức bất phàm, một người trong đó thậm chí đã đột phá đạo thai. Chính là năm đó Vân Dương Tôn giả điều động cùng Cố Viễn cùng nhau tiến vào Thần Châu ba vị kim đan thứ hai. Nhanh chóng lên, trưởng viện phất trần bung lên, liền tranh thủ Hầu Nguyên Hóa ba người đỡ dậy, mà lo toan không được Hàn Nguyên, thần niệm phun trào, đối với Hầu Nguyên Hóa vội vàng hỏi, cái này dị rắn là ai? Sao đến tu vi thâm hậu như thế? Còn có cái này rất nhiều đột quang, đều là người nào? Không thể kìm được trưởng viện không lo lắng, cái này tám cánh hắc xà khí tức quá mức đáng sợ, hoàn toàn siêu việt hắn một cái đại cảnh giới, như thế sinh linh ngay tại bên thân, có thể nào không lo lắng? Chớ nói chi là thiên khung phía trên, rất nhiều đột quang phi nhanh, bên trong như thế như rắn tồn tại không phải số ít. Những này sinh linh đáng sợ, chỉ cần động động đầu ngón tay, Thanh Phong đạo viện trước này phát chu, vô số năm cơ nghiệp đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Việc quan hệ thân gia tính mệnh, không thể không quan sát. Trưởng viện chớ hoảng sợ. Nghe nói trưởng viện hỏi việc này, Hồ Nguyên Hóa lập tức ưỡn ngực, trên mặt lộ ra nồng đậm ngạo sắc cùng đắc ý, cùng có vinh yên. Nơi đây đều là Thanh Trừng động thiên tọa hạ bến nước, Linh Phong chi chủ, chịu viện thủ chi lệnh, đến đây nên đón đạo viện quy mạch. Tốt để trưởng viện biết được, viện thủ tại mấy năm trước đó, liền đã vượt qua thiên kiếp, thành tựu thiên linh, xưng hào huyền sư. Hồ Nguyên Hóa cao giọng mà nói, không có chút nào che lấp, cáo chi đám người. Cái gì? Đã thiên linh cảnh? Ngắn ngủi hai câu, chấn nhiếp lòng người, nhường Vân Dương Tôn giả cũng nhịn không được cả kinh thất sắc. Cố Viễn tự nhập Thần Châu, bất quá hơn 100 trở, có thể vậy mà đều đã đột phá thiên linh cảnh. Kia là danh xưng huyền sư có thể điểm hóa vạn vật sinh linh siêu tuyệt cảnh giới. Mặc dù chưa từng nhập Thần Châu, nhưng cũng hiểu biết, cảnh này đã có siêu phàm thoát tục chi lực, tại Thần Châu bên trong đều xem như cao thủ, có thể tung hoành một phương. Cố Viễn đều đã tu thành như vậy cảnh giới. Trường viện ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt hốt hoảng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, nhưng khóe miệng lại không tự chủ giơ lên, lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Mà tại trưởng viện sau lưng, Kiếm Hồ chân nhân cũng là vẻ mặt hốt hoảng, trong vui sướng trộn lẫn lấy một tia ưu sầu. Sầm Thanh Thanh thì là mặt lộ vẻ nhạy cấm chi sắc, cùng có vinh yên, cười cực kỳ sán lạ. Không chỉ có như thế, viện thủ chính là Thanh Trừng động thiên thân truyền đệ tử, thân phận quý giá, còn phải khó lường tạo hóa, thể chất đột nhiên tăng mạnh, tại toàn bộ Lâm Xuyên đạo mạch đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Lần này đạo viện nhập Thần Châu, viện thủ một năm trước đó liền phân phó tại ta, toàn lực chờ đợi. Lúc đầu không muốn làm phiền Đông Đạo, nhưng Lâm Xuyên bên trong, Đông Đạo bến nước Linh Phong, còn có các loại thế gia, hào môn, đầu tiên nghe nói về sau đều nhao nhao phái ra nhân thủ, đến đây cùng ta cùng nhau chờ đợi nên đón, vì chính là kết giao viện thủ. Hồ Nguyên Hóa đảo mắt một vòng, hăng hái, chỉ hướng chen chúc mà đến rất nhiều đội quang. Thanh Trừng động thiên tọa hạ thiên lô thủy bạc, tám cánh tiểu xà, bái kiến trưởng viện, cung nên Thanh Phong đạo viện quy mạch nhập Thần Châu. Đặc biệt dâng lên lục giai linh quáng tử điện lưu hình kim 3 bạc cân, ngũ giai linh quáng thanh lôi lưu hình ngân 36 bạc cân, còn lại các mỏ bảo cát 162 bạc cân, chân thảo linh bối 1.625 gốc, lấy cung cấp đạo mạch nhập Thần Châu tu hành sử dụng. Kia lục giai trung kỳ, có thể so với thiên linh trung kỳ tám cánh hắc xà, gần như định loạn, rơi xuống đám mây, thu nhỏ thân hình, đi vào trưởng viện bên người, miệng nói tiếng người, cung kính nói. Sau đó có tám cái cánh đen tiểu yêu, phì phò gánh đặc chế mỏ bảo linh đỉnh tại một đội thị nữ dẫn dắt phía dưới, đi vào linh chu trước đó, dâng lên chư bảo. Không chỉ có như thế, kia lục giai trung kỳ tám cánh hắc xà, thậm chí trực tiếp cúi người xuống, thỉnh cầu nói, Hồng Tiêu mặc dù ổn, nhưng cuối cùng không bằng ta độn quang tới mau lẹ, trưởng viện không bằng thừa ta nhập Thần Châu, ta có thể ngao du chân trời. Lĩnh trưởng viện nhìn qua Lâm Xuyên, Thiên Lô thủy bạc, đây là Cố Viễn năm đó mới vào nguyên tượng, từng đi chém yêu một tòa bến nước, cũng chính là năm đó một trận chiến, mới khiến cho chúng yêu nhìn ra, hết thảy đều là Thanh Trừng lưu đồ. Thanh Trừng còn chưa suy sụp, vẫn như cũng một mực nắm giữ chúng yêu sinh tử đại quyền. Phạm phải lớn như thế sai, Thiên Lô thủy bạc há có thể không hoảng hốt? Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn cẩn trọng, mong muốn đền bù sai lầm lớn. Bất quá Cố Viễn không thèm để ý, Thiên Dương Tử cũng chưa từng quản sự, vẫn kéo lấy. Bây giờ Thanh Phong đạo mạch nhập Thần Châu, chính là cơ hội ngàn năm một thở, há có thể không rất nắm chắc? Tam cánh, ngươi muốn lấy được mỹ, hầu giá cũng hẳn là ta hầu giá. Thanh Trừng động thiên tọa hạ mây miệu nước uyên, bích viên nhất tộc, dâng lên lục giai bảo đàn 16 mai, ngũ giai bảo đàn 361 mai, còn lại các loại bảo đàn 2.312 bình, cùng nên đạo viện nhập Thần Châu. Lao trưởng viện, tộc ta bên trong có chất bảo, tên là Bích Loan bảo điện, bình ổn an toàn, còn mời thừa ta bảo điện nhập Thần Châu. Thì nhạc vang lên, một cái cao mấy trượng, toàn thân tóc màu biếc lục giai thủy biên, dẫn rất nhiều biên yêu, vương lấy vô số ngọc bản, đang dược, trùng trùng điệp điệp tự thiên khung phía trên bay lên, rất cung kính đi vào pháp chu trước đó, mời trưởng viện nhập điện. Thanh Trừng động thiên tọa hạ Nguyễn Hải linh phong, hạc linh nhất tộc, dâng lên lục giai linh trúc 7 đoạn, ngũ giai linh trúc 300 quả, còn lại các loại linh trúc 2600, cung nên đạo viện nhập Thần Châu. Hạc rẽ thanh âm vang lên, tiên hạc bay múa, tường vân đoá đoá, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp hướng phía pháp chu rơi đến. Thanh Trừng động thiên tọa hạ Sương Mù Trạch Sơn, Sương Mù linh nhất tộc, dâng lên lục giai linh vụ 3 đám, ngũ giai linh vụ 16 đoạn, còn lại linh vụ 300 đoạn, cung nên đạo viện nhập Thần Châu. Vang lên tiếng gió, sương mù tràn ngập, từng đoàn dấu ở trong sương mù u linh sinh vật, lặng yên bay tới, vương lấy rất nhiều ngọc bản, rất cung kính rơi xuống pháp chu. Thanh Trừng động thiên tọa hạ ngũ giai linh phòng, rít gào kim phòng, mang theo ngũ giai linh vật, cung nên đạo viện nhập thần châu. Thanh Trường động thiên tọa hạ ngũ giai bên nước, thanh minh đỗ, cung nên đạo viện nhập thần châu. Liên tục không ngừng gọi hát âm thanh, bên hai không dứt, từng đạo độn quang chạy nhanh đến, mỗi đạo độn quang chi tuần, đều có trùng trùng điệp điệp tiểu yêu, bối nữ, đạo đồng, bưng lấy vô số chân bảo kỳ vật, cùng kính mà đến. Bất quá trong chốc lát, liền đem thiên khung vây chật như nêm tối, chỉ có kia cầu vồng đại đạo, không người dám can đảm vượt qua. Cái này cái này cái này. Một màn này, không chỉ có là trưởng viện bọn người thấy hoa mắt thần mê, ngay cả bến đò bên trong, rất nhiều bị quét ngang hai bên pháp chu thấy thế, cũng là hít vào ngụm khí lạnh. Chương 612, Quy mạch, tạm bảo, đại thừa hiện thân, 2, chương 612, Quy mạch, tạm bảo, đại thừa hiện thân, 2, thật là lớn uy thế, đây là thanh trừng động tiên tọa hạ thế lực dốc toàn bộ lực lượng. Không hổ là Lâm Xuyên đạo mạch cổ lão động tiên, phen này thế lực, toàn bộ mà ra, coi là thật doa người. Đây là vị nào cố nhân, đáng sợ như thế, làm cho cả động tiên thuộc hạ toàn bộ chiều bái. Tới cũng đều là bến nước, linh phong chi chủ, thật là lớn bài diện. Xuất thân thanh trừng động tiên, lại là ngoại vực mà đến, chỉ có vị kia Đông Hoa huyền sư, đây chính là thanh trừng thân truyền đệ tử, giống như 400 tuổi liền thành liền tiên linh vô thượng tiên tiêu, động tiên bên trong, ai dám đắc tội. Hôm nay tới đón, sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nếu là không đến, vậy thì quá mức chói mắt, cái này rõ ràng là phải thừa kế thanh trừng nhân vật tuyệt đỉnh, đối thuộc hạ đại yêu có thể quyền sinh sát trong tay, Lâm Xuyên cũng sẽ không quản, ai dám không đến. Cũng chính là đại chiến rút mất rất nhiều linh phong bến nước, nếu không khung cảnh này sẽ còn càng thêm hùng vĩ. Vì thế như thế, cái này ngoại vực đạo viện thật sự là tốt số a, quả thật là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Bến đò bên trong, tiếng nghị luận liên tục không ngừng, nhưng đều tràn đầy nồng đậm áo gió diễm. Chớ nhìn bọn họ xuất thân trung thổ, có thể nghiền ép ngoại vực người, có thể cái này pháp chu phía trên tu sĩ, lập tức liền muốn trở thành Lâm Xuyên đạo mạch đệ tử. Đây chính là trung thổ bát đại đạo mạch đệ tử, thân phận sao mà quý giá. Ở trung thổ đều có thể đi ngang tồn tại. Nếu là bọn họ có bực này thân phận, chỗ nào còn cần phải mượn cái này thông thiên hạ, thoát đi bắc giới, đến đây cái này trung thổ nội địa thị nạn. Thần châu bên trong, tông môn vô số, linh phong ước vạn bạn, tu sĩ nhiều vô số kể, vừa bạn phần có thể sánh được đạo mạch có thể có mấy người. Có thể cái này nguyên một tòa pháp chu người, lập tức đều muốn trở thành Lâm Xuyên đệ tử. Bực này manh liệt tương phản, khiến rất nhiều pháp chu phía trên tu sĩ đều lúng ta lúng túng không nói gì. Chớ có huyên náo, nắm lễ đối đãi, lặng lặng chờ, chớ có đã quay dày tôn giả cùng rất nhiều chân nhân đệ tử. Thiên cung phía trên, vô số đại yêu tiểu yêu, bối nữ đạo đồng, lít nha lít nhít, đem bầu trời vòng mây lên, nhưng vào lúc này, hồng điều phía trên có một đạo thanh lanh thanh âm vang lên. Lời này vừa nói ra, rất nhiều đại yêu tất cả đều im lặng, không dám nhiều lời. Sau đó hồng điều phía trên, có tiên nhạc vang lên, một cái dung nhan tuyệt mỹ, dáng người thoát than nữ tử dẫn rất nhiều đạo đồng, thị nữ, vượt qua mà đến, rất cung kính đi vào pháp chu trước đó, hướng về Vân Dương tôn giả hành lễ. Vũ ẩn Vân khuyết quản sự, Lâm Dung Nhi, bái kiến trưởng viện. Bái kiến chư vị chân nhân, thượng nhân. Lâm Dung Nhi huyền chuyển thi lễ một cái. Sau lưng thị nữ đạo đồng tất cả đều đi theo, không có một tia có chỗ tiếp đón không được chú đáo. Mau mau xin đứng lên. Vân Dương tôn giả thấy nữ tử này tu vi không sâu, nhưng một lời phát ra, lục giai đại yêu cũng không dám nhiều lời, lúc này vội vàng bung lên pháp lực, đem nàng này đỡ dậy, cùng sử dụng dư quang nhìn về phía Hồ Nguyên Hóa, ra hiệu hắn cáo chi nàng này thân phận, miễn cho nhóm người mình lễ nghi xảy ra sai sót. Nhưng Lâm Dung Nhi huệ chất lan tâm, không chờ Hồ Nguyên Hóa mở miệng, liền khẽ cười một tiếng, cúi đầu nói rằng, trưởng viện chớ nên lo lắng, tiểu nữ bất quá chỉ là lao gia tọa hạ một thị nữ, bởi vì đến lao gia tín nhiệm, thẹn là quản sự. Tạm lĩnh vụ ẩn vẫn khuyết lớn nhỏ công việc, thanh trừng phía dưới rất nhiều linh phong, với nước cũng có một phần quyền quản hạt mà thôi. Nhưng nói cho cùng, bất quá gian nô thị nữ. Cái này thiên khung chư yêu, dù là lục giai tu vi, cũng là như thế. Trong nơi đây, trưởng viện thân phận nhất tôn, có thể hiệu lệnh chúng ta, tùy tâm sử dụng, không cần có bất kỳ lo âu nào. Lời này vừa nói ra, thiên khung chư yêu cũng là thất thời, đội vàng túi đầu, để thân đáp, lại nghe trưởng viện hiệu lệnh. Cái này thiên khung phía trên đại yêu, có thể tới nơi đây, thấp nhất cũng muốn là cái nguyên tượng, lục giai đại yêu đều nắm chắc chỉ. Giờ phút này cùng lúc mở miệng, tiếng gầm chấn thiên, chấn vỡ vô số mây bay, quả thật là một phen tốt như thế. Nói quá lời, nói quá lời. Sao giang có dặn dò gì, có thể an ổn nhập thần châu, có nghỉ một chút chân chỗ tu hành liền tốt. Một màn này, hoàn toàn ngoài trưởng viện dự kiến. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Cố Viễn nhập thần châu hơn trăm năm vậy mà đã có lần này như thế, cái này thanh trừng động thiên cổ lão nội tình như cánh tay sai bảo, lục giai đại yêu đều chạy theo như vị, cạn kiệt phụng dưỡng. Đây là như thế nào địa vị? Hắn mới nguyên tượng chi cảnh, như thế nào dám thúc đẩy lục giai đại yêu, lúc này chỉ có thể đánh một cái chắp tay. Ra hiệu Hồ Nguyên Hóa phía trước dẫn đường, nên rời đi trước nơi đây. Trường viện giải sầu, thanh trừng động thiên chấp trưởng chiêu dương điện, cái này ba thác nước bến đỏ, quy mạch công việc đều là thanh trừng một lời quyết chi, vạn vạn không có mảy may trở ngại. Pháp chú lại chậm chạp mà đi, trường viện cùng chư vị sư minh sư muội có thể theo ta đi đầu, nhập chiêu dương điện bái kiến thiên dương huyền sư, tiến hành nhập mạch sự tình. Hồ Nguyên Hóa lại lần nữa đối Nguyên Dương tôn giả thi lễ một cái, nhưng thần sắc nhẹ nhõm, cũng không cái gì áp lực. Hắn ở Lâm Xuyên hồi lâu, đối với Cố Viễn, đối với thanh trừng ở chỗ này lực ảnh hưởng hiểu rất rõ, hoàn toàn chính là độc đoán. Tự mình xin phép, chính mình phê duyệt, chính mình ký phát ngọc điệp, có thể có trở ngại gì? Vậy trước tiên đi vào mạch. Vân Dương tôn giả nghe vậy, lập tức gật đầu, đội vàng đáp. Vô luận như thế nào, đăng ký ngọc điệp mới là đại sự, ngọc điệp nổi danh, mới xem như đệ tử chính thức, nhưng tại Thần Châu có nền móng. Ta đã sớm chuẩn bị tốt cung ngọc, trưởng viện có thể thừa cung ngọc nhập Lâm Xuyên. Lâm Dung Nhi thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, phía sau liền có thị nữ nâng lên ngọc điệp, niệm động chú ngữ, sau đó một tòa kim điện ngọc gạch, xa hoa trang nhã, xa hoa lộng lẫy bạch ngọc đại điện liền treo ở pháp chu trước đó, trước điện còn có mây trắng làm thềm, một đường kéo dài đến pháp chu phía trên. Lâm Dung Nhi càng là tự mình đứng ở mây trên bậc, không người mời trưởng viện nhập vân quyết. Vân Dương chân nhân thấy thế, lập tức sinh lòng cảm khái, đánh cái chắp tay, cũng không kéo dài, trực tiếp theo mây dai vào cung ngọc. Hai vị phu nhân còn mời theo Dung Nhi tiến lên. Sau đó không chờ tiên đấu thượng nhân độ bước, Lâm Dung Nhi liền lập tức dẫn đông lớn thị nữ đi vào kiếm hồ thượng nhân cùng Sầm Thanh Thanh bên người, không mình hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính, thận trọng mời hai nữ nhập vân quyết. Một màn này tại lễ nghi bên ngoài có chút để người chú ý, nhưng thiên cung phía trên đông đảo đại yêu lại không một người dám can đảm nhiều lời, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu cho ánh mắt áp lực, chỉ là lặng lặng cúi đầu chờ đợi hai nữ nhập vân quyết. Pháp chu phía trên, thiên đấu thượng nhân cũng là dừng bước, không động đậy được nữa. Sư tỷ, Sầm Thanh Thanh tự nhiên không dám đi đầu, nhẹ giọng đối với kiếm hồ chân nhân nói một câu. Kiếm hồ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, quét Lâm Dung Nhi một cái, sau đó theo sát tại trưởng viện sau lưng vào vân quyết. Sầm Thanh Thanh đối với thiên đấu bọn người thi lễ một cái, dường như ấy nấy, sau đó lúc này mới đi theo kiếm hồ sau lưng vào vân quyết. Bất quá tại trải qua Lâm Dung Nhi thời điểm, lại không để lại dấu vết nhìn nàng này một cái, trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ. Lâm Dung Nhi chỉ là cúi đầu, không dám đi quá giới hạn. Sau đó tại Lâm Dung Nhi cùng Hầu Nguyên Hóa đám người mời phía dưới, pháp chu phía trên, kim đan trở lên đạo viện tu sĩ, tất cả đều vào vân quyết. Sau đó tại đông đảo đại yêu bảo vệ phía dưới, ba thác nước bến đỏ trận pháp tỏa ra ánh sáng chói lọi, bao lấy đám người, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Xuyên đạo mạch bay đi. Đến mức pháp chu bên trong còn lại đệ tử, thì tại vụ ẩn vân quyết còn lại thị nữ cùng chút ít đại yêu bảo vệ phía dưới, bị quang mang bao lấy, cũng đằng không mà lên, hướng phía Linh Xuyên đạo mạch bay đi, bất quá tốc độ thoáng chậm một chút. Trong lúc nhất thời, bến đỏ yên tĩnh, chỉ còn lại có còn lại pháp chu bên trên ao ước diễm ánh mắt. Ngang tám cánh hắc xà bay lên không, lục giai tiên hạc bay múa, quần quần mây mù đi theo, hào quang phun trào, phen này động tĩnh tự nhiên là cực lớn. Lâm Xuyên Sơn môn tả hữu, rất nhiều lui tới tu sĩ đều thấy cảnh ấy, lập tức kinh ngạc. Đây là lục giai đại yêu đã là cực cao tu vi, rất nhiều đội quang đều ngừng lại, nghi hoặc nhìn trước mắt đây hết thảy, rất là kinh ngạc. Đây là Đông Hoa Huyền Sư cố nhân đến, thanh trường động thiên trên dưới yêu thuộc, phụ thuộc thế lực, tất cả đều đón lấy, lúc này mới có lớn như vậy cảnh tượng. Có tin tức linh thông hạng người, tự bến đỏ mà đến, chuyển ra nguyên do. Hóa ra là Đông Hoa Huyền Sư. Năm đó tranh mạch chi chiến, ta còn từng đi quan sát qua, nghĩ không ra, cái này ngoại vực đạo viện đều quy thuận mạch. Tu sĩ bên trong, có người cảm khái, hồi ức trước kia. Hóa ra là Cố Viễn sư huynh cố nhân, bực này nhân vật, cố nhân đến đây, có lần này cảnh tượng cũng không kỳ quái. Cũng có người giật mình. Thanh Trừng động thiên thân truyền đệ tử, tự thân vẫn là thiên linh tu sĩ, tuổi tác còn nhỏ, uy thế nghiêm nghị, hiệu lệnh Thanh Trừng, tự nhiên không có cái gì có thể xem bảo. Ta nhớ không lầm, tranh mạch công thành, không chỉ có cái này Thanh Phong đạo viện trên dưới đều có thể tiến vào Lâm Xuyên tu hành, còn có mấy cái thượng mạch danh gia. Có người nhìn xem Vân Khuyết bên trong một hàng kia tu vi thấp ngoại vực người, trong ánh mắt tràn đầy đau đớn diễm. Ở ngoại vực, không hề làm gì, liền có thể bái nhập Lâm Xuyên, thậm chí còn có người có thể trực tiếp bái nhập thượng mạch. Đây là cái gì thiên đại phúc phận? Nghĩ bọn hắn như thế thiên tư, khổ tu nhiều năm, lại có mấy người có thể nhập thượng mạch tu hành? Ngay cả rất nhiều hào môn thế gia đều không được. Chương 612, Quy mạch, Tạp bảo, Đại thừa hiện thân, 3, chương 612, Quy mạch, Tạp bảo, Đại thừa hiện thân, 3, một cái lùi bại ngoại vực nghèo kiết hủ lậu tu sĩ, lại có như thế phúc phận. Có thể vừa nghĩ tới năm đó tranh mạch chi chiến, bọn hắn lại chỉ có thể lắc đầu thở dài. Như vậy thiên tiêu, như vậy nhân vật, thăng chức mấy người, cũng thực chí danh quy, không người nào có thể nói thêm cái gì. Hừ, Thiên Linh Huyền Sư cố nhiên là chúng ta cùng bái chi đối tượng, có thể Thanh Trừng Động Tiên đã sớm không phải thập đại động tiên, không, có đại thừa tọa trấn, còn huyên náo như thế trừng dương, thật sự là có nhục đạo môn thanh tịnh. Nhưng cũng có mắt người thần không cam lòng, ngôn ngữ không quá sạch sẽ. Chính là, chỉ là ngoại vực tu sĩ, không biết rõ điệu thấp là người, vậy mà dám cản rỡ như thế, thật sự cho rằng Thần Châu là chỗ nước cạn, có thể tùy ý tu hành. Sớm muộn có một ngày muốn xảy ra chuyện. Nhìn xem kia cung ngọc trung quanh quay trung quanh lục giai đại yêu, cũng có người trong mắt không cam lòng, âm dương quái khí nói rằng, phải chăng có chút chương dương. Đám mây phía trên, Vân Dương Tôn giả nhìn xem qua lại dừng lại rất nhiều đột quang, mặc dù không biết nội tâm lại nghĩ cái gì, nhưng nhìn lấy quanh mình quần quần dáng mây linh vụ, nhíu mày, có chút chần chờ nói, tu hành vĩ lực quy về tự thân. Hắn có chút không thích đứng thế cục như vậy. Chính mình còn chưa đủ mạnh, làm việc vẫn là phải cẩn thận một chút. Trường viện chớ hoảng sợ, bất quá là chút phổ thông đệ tử mà thôi, liền xem như thập đại động thiên thân truyền ở đây, thấy chúng ta nên đón trưởng viện, cũng sẽ không nói gì nhiều. Bất luận là ta Thanh Trừng, vẫn là lao ra, cũng làm nổi lần này cảnh tượng. Lâm Dung Nhi nghe vậy, thì là dáng người có chút thẳng tắp, cười giải thích nói: Thanh Trừng động thiên, Thiên Linh Huyền Sư, vận dụng thuộc hạ thế lực, nên đón cố nhân trở về, cũng không phải điều động toàn bộ Lâm Xuyên, phần này vinh hạnh đặc biệt, chính là nên được, không người nào có thể nhiều lời. Trưởng viện giải sầu. Hồ Nguyên Hoa cũng cười trấn an nói: Các ngươi còn chưa từng giải thích, Đông Hoa vì sao không tại Lâm Xuyên? Trường viện nghe vậy, có chút giải sầu, sau đó lại lần nữa đối với hai người hỏi. Nên đón cảnh tượng là có, nhưng nhân vật chính lại một mực không tại. Lời này vừa nói ra, Kiếm Hổ cùng Sầm Thanh Thanh ánh mắt đồng thời xem ra, mang theo lo lắng. Vấn đề này, tại hai nữ không thấy Cố Viễn đến thứ nhất khắc liền muốn hỏi, nhưng trưởng viện chưa từng mở miệng, hai nữ cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Tốt để trưởng viện biết được, Thần Châu bên trong có đại sự xảy ra, điều đông đảo thiên linh tu sĩ tiến đến tham chiến, vì vậy viện thủ không còn đạo mạch bên trong, nếu không tất nhiên đích thần tới. Hồ Nguyên Hóa nghe vậy, cũng không còn che lấp, túi đầu giải thích nói: "Đại sự? Đại sự cỡ nào, cần điều thiên linh tu sĩ?" Trưởng viện lập tức kinh ngạc. Hồ Nguyên Hóa cùng Lâm Dung Nhi nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nói rằng: "Long tộc lên bờ, cố ý chinh phạt trung thổ, vì vậy tám mạch hợp lực, cùng chống chọi với Long tộc." "Cái gì? Long tộc lên bờ?" Lời này vừa nói ra, cung ngọc bên trong lập tức chấn kinh. Kiếm Hổ cùng Sầm Thanh Thanh càng là sắc mặt đại biến. "Long tộc, đây chính là tứ hải chi chủ, bằng được thiên cung tổ đại, bực này thế lực lên mở, đây chẳng phải là khoáng thế đại chiến. Vậy sẽ như thế nào hung hiểm?" Hai nữ trong lòng đều là sầu lo vô cùng, Kiếm Hổ càng là song quyền nắm chặt, cắn môi dưới. Trường viện chớ hoảng sợ, trận chiến này có đại thừa đi theo, viện thủ lại là kỳ tài ngút trời, nghĩ đến không có đại sự Hồ Nguyên Hóa thấy thế, đội vàng chân ăn nói: "Không sai, trưởng trước biệt đến, chính là đại hỷ sự tình, vẫn là đi đầu nhập mạch lại nói." Lâm Dung Nhi cũng đội vàng nói: "Mặc dù trong lòng hai người đối với cái này chiến cũng có sầu lo, nhưng Thanh Phong Đạo Viện dù sao mới vừa vào Thần Châu, há có thể nhường lo lắng, chỉ có thể nói tốt hơn nghe. Có thể coi là như thế, bầu không khí vẫn là hơi có chút nặng nề. Nhưng cũng may, nhưng vào lúc này, mây mù tản ra, tiên nhạc gợi lên, cung ngọc đã vào sân môn, tiến vào La phủ đầu tiên, Chiêu Dương Điện đã xa xa có thể thấy được. Cung điện trước đó, Thiên Dương Tử vớt râu mà cười, đang dẫn ban một đạo đồng, xin đợi đã lâu. Huyền sư, huyền sư." Lâm Dung Nhi điều khiển cung ngọc rơi vào trước điện, vội vàng hướng lấy Thiên Dương Tử hành lễ. Thiên Dương Tử chính là Cố Viễn sư thúc, thân phận tôn quý, chấp trưởng Chiêu Dương Điện, càng là thiên linh trùng kỳ tu vi, xa xa hoàn toàn không phải những cái kia bến nước linh phong chi chủ có thể so sánh được. "Bái kiến huyền sư." Rất nhiều đại yêu hộ tống đến tận đây, cũng là túi người hành lễ. "Ngoại vực tu sĩ, bái kiến huyền sư." Cung ngọc phía trên, Hồ Nguyên Hóa đã sớm nói Thiên Dương Tử thân phận, trưởng viện cũng không dám thất lễ, lúc này không người, thi lễ một cái. "Ngoại vực tu sĩ, bái kiến huyền sư." Kiếm Hổ bọn người cũng là cùng nhau hành lễ. Thiên Dương Tử bước râu cười một tiếng, ôn hòa pháp lực đỡ dậy đám người, thậm chí đối trưởng viện đánh một cái chắp tay, đáp lễ lại: "Đều là người một nhà, không cần khách khí." Sau đó Thiên Dương Tử nhìn xem Vân Dương Tôn giả, mỉm cười, đã sớm nghe cô sư điệt lời nói, Thanh Phong Đạo Viện này đại trưởng viện, khai cương thác thổ, tung hoành bệ nghệ, một đời hùng tài, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. "Huyền sư quá khen rồi, bất quá ngoại vực một tu sĩ tầm thường mà thôi." Vân Dương Tôn giả lúc này chắp tay, liên tục nói không dám. "Bất quá địa vực có hạn, thiên tư khó mà thi triển mà thôi, tiên đạo đằng đẵng, không cần xuất ruột." Thiên Dương Tử cười nhạt một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Kiếm Hồ cùng Sầm Thanh Thanh, ánh mắt mang theo xem kỹ, sau đó rồi mới lên tiếng: "Văn cơ ngọc cốt, quả thật tuyệt sắc, nhưng nhi nữ tỉnh trưởng không thể ngăn cản đại đạo tu hành, phải tránh không thể buông lỏng." "Vâng." Hai nữ biết được đây là trưởng bối chi ngôn, lúc này không người ứng thanh. "Đều là tuấn tài, liền không chậm trễ, đi đầu nhập mạch, ta đã sai người chuẩn bị linh yến, nhập mạch về sau lại đi tụ lại." Sau đó Thiên Dương Tử lại nhìn lướt qua hai nữ sau lưng đám người, sau đó phất trần bung lên, đem mọi người dẫn đến trong điện. Đám người tự nhiên hẳn là không dám nhiều lời. Chiêu Dương Điện bên trong, màn che từ từ, vân khí lưu động, hai hàng kim đăng sáng mãi không tắt. Trang nghiêm chi ý, đập vào mặt. Trường viện ở thủ vị, theo tại Thiên Dương Tử sau lưng, Kiếm Hồ hai nữ theo sát phía sau, còn lại đám người nhắm mắt theo đuôi, không bao lâu là được đến tổ sư linh bài chân dung trước đó. Vân Dương đạo hữu là cao quý một viện đứng đầu, mặc dù quy mạch, nhưng ta Lâm Xuyên cũng sẽ không trách móc nặng nề, ta đã báo cáo thượng tôn, nhưng tại ta Thanh Trừng Động Thiên Hạ thiết một viện, uy về ngươi thống, kiểm chế đệ tử tu hành, còn có thể thành phong làm tên. Ngươi không cần bái sư, nhưng vẫn cần quy lệ tổ sư, trở thành Lâm Xuyên người. Bất quá ngươi cũng không cần có chỗ khúc mắc, Thiên Hà tổ sư, Tử Tiêu tiên giả đều là tiên cung đệ tử, cùng là tổ sư, cũng không có không ổn. Thiên Dương Tử nhìn về phía Vân Dương Tôn giả, ngữ trọng tâm trường nói rằng: "Cần tuân pháp chỉ." Vân Dương Tôn giả đã nâng viện di chuyển, liền đã hiểu rõ, cũng không do dự. Lúc này cúi người, đối với bức họa kia cúi đầu, gõ hành đại lễ. Keng. Phương hỏa phun trào, kim trung giòn vang. Trên bức họa, Thiên Hà tổ sư khẽ gật đầu. "Lễ thành." Thiên Dương Tử thấy thế, lập tức mở miệng, thanh âm quanh quẩn cung điện, lấy ngọc bút tại độ điểm phía trên viết xuống Vân Dương Tôn giả tên họ. Sau đó đám người nhao nhao hành lễ, lễ bái tổ sư, Thiên Dương Tử từng cái ghi lại danh sách, ban phát ngọc điệp. Không bao lâu, tất cả liền đã hoàn tất. Sau đó Thiên Dương Tử mỉm cười, lấy ra một bản kim sách, đưa cho trưởng viện. Năm đó cố sư điệt phong hoa tuyệt đại, lực áp đạo mạch thiên tiêu, tranh mạch thành công, không chỉ có tự thân thành tiểu thượng mạch đệ tử, còn vì thanh phong đạo mạch tranh đến chín cái danh lạch. Nhưng cố sư điệt chiếu cố theo hắn hơn 10 năm vượt qua sông lớn đệ tử, vì vậy từng cái giúp đỡ thăng chức, đã dùng đi 5 cái danh ngạch, bây giờ còn lại 4 cái danh ngạch. Chỉ có điều cố sư điệt tại trước khi chuẩn bị đi, lại có nhắc nhở tại ta, ta lại cùng đạo mạch tranh thủ, trừ bỏ thượng mạch tuổi tác chi hiểm, tranh đến ngàn năm cơ hội, vì vậy lại dùng đi 3 cái danh ngạch. Nói, Thiên Dương Tử lật ra kim sách, chỉ thấy trên đó rõ ràng viết lên 3 người danh tự. Trường viện Tình Lình đứng hàng thứ nhất, Kiếm Hổ chân nhân đứng hàng thứ hai, Sầm Thanh Thanh đứng hàng thứ ba. Chỉ có dưới nhất thủ, còn có vừa trống không chỗ, không có danh sách. Bây giờ chỉ còn một cái danh ngạch, theo cố sư điệt lời nói, liền từ Vân Dương đạo hữu quyết định đi. Thiên Dương Tử mỉm cười, tự có đạo đồng tiến lên, đem bút son đưa tới. Chỉ còn một cái thượng mạch danh ngạch, vừa bạn sau còn có cả một nhà. Trường viện trong lòng khe khẽ thở dài, biết được không thể tham lam, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, không do dự, đem Thiên Đấu chân nhân chỉ danh, sáng tác trên đó. Bút son kim sách, linh quang lưu động, không thể sửa đổi.
Trưởng viện,
Thiên Đấu chân nhân lập tức bái thủ, ngữ khí chứa khóc. Hảo hảo tu hành. Còn có, đây là người nào chi công, trong lòng ngươi phải có minh ngộ. Trưởng viện khẽ lắc đầu, đem Thiên Đấu chân nhân đỡ dậy, dặn dò một câu. Đệ tử cả đời khó quên. Thiên Đấu thượng nhân lại lần nữa cúi đầu. Bích Vân, Diễm Minh bọn người nhìn nhau, ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm, có thể cuối cùng không nói tiếng nào. Chuyện chỗ này, lại đi dự tiệc, vì đạo hữu bày tiệc mời khách, đến mức pháp chu phía trên đệ tử, tự sẽ có người an bài. Tu hành sử dụng chi linh phòng, cung điện, tinh xá thậm chí là bảo, linh tài, đều tự có an bài, ta tự sẽ tại yến ở giữa từng cái nói tỉ mỉ. Thiên Dương tử cũng không quan tâm những người còn lại tâm tư, thu hồi kim sách, sau đó nhường đồng tử dẫn đường, đối Vân Dương tôn giả mỉm cười. Đây là Cố Viễn người cũ chi ân sư, thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt, tự nhiên lễ ngộ. Đa tạ nguyên sư. Trường Viễn nghe vậy, có chút chắc tay, cũng chưa từng cự tuyệt. Đây là tinh khiết thiện ý chi yến, cũng là về sau nội tình, nền móng, tự nhiên muốn rất quen một phen. Sau đó một đoàn người tại đồng tử dẫn dắt phía dưới, hướng phía thiền điện mà đi, thần sắc bên trong đều mang một tia phân chấn. Mà Hồ Nguyên Hóa thì là đối Thiên Dương tử đánh một cái chắp tay, sau đó lặng yên đi tới Kiếm Hồ chân nhân bên thân, đối nàng thần niệm dị thai một phen. Kiếm Hồ chân nhân có chút nhíu mày, hình như có một chút không hiểu, có thể mắt thấy Thiên Dương tử có chút gật đầu, cũng chẳng phải không còn nghi hoặc, lặng yên ra thiền điện, đi theo tại Hồ Nguyên Hóa sau lưng. Mà cung điện bên ngoài, Lâm Dung Nhi đã đưa tới thiên hạc, lặng lặng chờ đợi. Hồ sư minh, một mình gọi ta, nhưng có chuyện quan trọng. Kiếm Hồ chân nhân nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Đây là viện thủ an bài, có một cọc bí bảo muốn giao cho sư muội. Hồ Nguyên Hóa nhẹ giọng giải thích nói. Bí bảo? Cái gì bí bảo? Sư đệ tặng cho. Kiếm Hồ chân nhân có chút không hiểu. Ta cũng không biết đến cùng cái gọi là vật gì, nhưng việc này can hệ trọng đại, là viện thủ tự mình an bài, lại viện thủ lời nói, càng sớm giao cho sư muội càng tốt, cho nên ta không dám trì hoãn, đội ba đem sư muội gọi. Hồ Nguyên Hóa lấy ra một cái lôi quang lấp lóe lệnh bài, đưa cho Kiếm Hồ chân nhân. Đây là? Trên lệnh bài có mãnh liệt cảm giác quen thuộc, mặc dù cấm chế trùng điệp, nhưng Kiếm Hồ thượng nhân cảm giác chỉ cần mình nhẹ nhàng nhỏ máu, liền có thể giải khai cấm chế. Nay lệnh sư muội mới có thể sử dụng, đến mức kia bảo vật chỗ chính là viện thủ độc phủ, việc này không nên chậm trễ, sư muội trước tạm cùng ta tới đi. Hồ Nguyên Hóa giao ra lệnh bài về sau, không dám trì hoãn, mời Kiếm Hồ chân nhân lên tiên hạc. Tiên hạc bay lên không, vượt qua hư không, chở ba người cực tốc ra động thiên, chạy tới thiên ngoại, không biết bao lâu, đi tới một chỗ mây mù lưu động hòn đảo trước đó. Đảo này huyền không, bên trên có vân liên, cấu kết bốn đảo, mênh mông linh khí như đại dương mênh mông phun trào, nhìn xem Kiếm Hồ chân nhân hoa mắt thần mê. Đây là lão gia đạo trưởng, mây mù cung điện trên trời, chính là lục giai thượng đẳng đạo trưởng, đạo mạch bên trong cũng không bài tỏa. Lâm Dung Nhi cười giải thích, trong giọng nói mang theo tự hào. Còn mời chủ mẫu đi theo ta. Nhưng ở Kiếm Hồ chân nhân trước mặt, nàng không dám đi quá giới hạn, cung kính dẫn Kiếm Hồ chân nhân, chậm rãi đi tới Cố Viễn tu hành động phủ trước đó. Trong động phủ, lôi đình như thác nước, mang theo chấn vỡ thiên khung lực lượng. Đây là trong đạo trường cấm khu, cũng là Lâm Dung Nhi duy nhất không dám đi quá giới hạn chi địa. Động phủ này chỉ có chủ mẫu một người có thể tiến, chúng ta tại động phủ trước đó làm chủ mẫu hộ pháp. Lâm Dung Nhi cung kính thi lễ một cái, sau đó làm ra dấu tay xin mời. Kiếm Hồ chân nhân hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó thôi động lệnh bài, từ từ mở ra cấm chế, đi vào. Nhưng ngay tại cấm chế mở ra nháy mắt, trong hư không, đột nhiên có to lớn vô cùng thần niệm, tự thiên khung bên ngoài, xa xa mà đến, rơi vào trong đạo trường. Đợi như vậy lâu, rốt cuộc đã đợi được nguyên chủ, đây chính là tiểu tử kia nói như sư như tỷ đạo lữ. Chương 613, Đông Hoa, Đại Thừa. 1. Chương 613, Đông Hoa, Đại Thừa. 1. Cái này thần niệm vô cùng mênh mông, đáng sợ tới cực điểm, so với Kiếm Hồ chân nhân tại Lâm Xuyên thấy bất kỳ khí tức gì đều cường đại hơn. Phản phất giống như mặt trời, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Là Kiếm Hồ chân nhân đời này thấy khí tức mạnh mẽ nhất. Nàng cảm giác đối phương chỉ cần thở ra một hơi, liền có thể trực tiếp đem chính mình thổi hồn phi phách tán. Bất quá cũng may, trong đạo trường có trận pháp sáng lên, một tầng mây mù giống như màn sáng bốc lên, bao lại độc phủ, che lại Kiếm Hồ chân nhân, ngăn cách cái này thần niệm xâm nhập. Kia thần niệm khép cười một tiếng, ánh mắt lưu động, nhìn thoáng qua cái này sáng lên màn sáng, cũng chưa xâm nhập. Thần niệm thoáng thu liễm, biến thành một hoa đảo chiếu thân, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử hư ảnh, treo ở màn sáng bên ngoài, cười nhìn lấy Kiếm Hồ chân nhân. Thượng tôn, thượng tôn. Cảm nhận được cỗ này mênh mông khí tức, Hồ Nguyên Hóa cùng Lâm Dung Nhi tất cả đều biến sắc, nhịn không được không người, đối người tới hành lễ. Thượng tôn, đại thừa thượng tôn. Kiếm Hồ chân nhân trong lòng cũng là rung động, vạn vạn không nghĩ tới sẽ có đại thừa thượng tôn đến, lúc này không mình hành lễ, không dám chậm trễ chút nào, cùng Hồ Nguyên Hóa bọn người đồng dạng hành lễ nói, tân tấn đệ tử, bái kiến thượng tôn. Không cần đa lễ. Kia hoa đảo chiếu thân nữ tử mỉm cười, một cô ôn hòa pháp lực liền rõ ràng qua màn sáng, đem Kiếm Hồ chân nhân đỡ dậy. Vâng. Đúng lúc này, lại có một đạo kinh khủng thân niệm từ thiên khung bên ngoài cực tốc rơi xuống, mang theo mênh mông vô ngần lực lượng, rơi vào trong đạo trường. Trong hư không, kim khí tràn ngập, kiếm minh tranh tranh, dường như muốn đâm rách cùng trời của đất. Dù là cách đạo trường màn sáng, Kiếm Hồ chân nhân đều cảm giác hai mắt nhói nhói, trong lòng hiện hiện ý lạnh. Em u đây cũng là một cái đáng sợ tới cực điểm nhân vật. Đại thừa thượng tôn, lại tới một cái đại thừa thượng tôn. Kiếm Hồ chân nhân trong lòng kinh hãi, Lâm Dung Nhi cùng Hồ Nguyên Hóa càng là hai cố run run, cúi đầu không thôi, thần sắc thất vọng. Sư muội tới cũng là nhanh, nghĩ đến là tại cái này Thanh Phong đạo viện mới vừa vào bến đỏ thời điểm vẫn chú ý. Kim quang tiêu tán, lộ ra một cái khuôn mặt cương nghị, hai con ngươi sáng chói trung niên đạo nhân, hắn nhìn xem kia hoa đảo chiếu thân nữ tử, nhịn không được cười to. Sư minh tới cũng nhanh. Kia hoa đảo chiếu thân nữ tử cười nhạt một tiếng. Vâng. Nhưng vừa dứt lời, lại có một đạo kinh khủng thân niệm vượt qua hư không, phù diêu mà đến, rơi vào hai người bên thân. Lại một đại thừa thượng tôn. Vâng. Nhưng cái này vẫn chưa xong, lại có thần niệm phun trào, tựa như mặt trời rơi xuống, sao trời giáng lâm. Bất quá trong một chớp mắt, lại có hai đạo kinh khủng thần niệm phá vỡ hư không, rơi vào trong đạo trường. Kiếm hồ thượng nhân thấy thế, chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê, cơ hồ khó mà đứng vững. Chỉ thấy trong hư không, năm đạo hư ảnh như năm tôn mặt trời lâm không, ở thiên cung, ở trên cao nhìn xuống vừa bị mở ra độc phủ, khí tức kinh khủng dù là thu liễm, vẫn như cũ có hay không ngần vì thế. Năm tôn đại thừa, trọn vẹn năm tôn đại thừa giáng lâm nơi đây, mà kiếm hồ chân nhân mới bất quá chỉ là đạo thai chi cảnh, làm sao có thể tiếp nhận như thế bị áp, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, đứng thẳng cũng khó khăn. Lâm Dung Nhi cùng Hồ Nguyên Hóa càng là ngừng thở, khó có thể chịu đựng, phụ phục hạ bái. Chớ có hù dọa bé gái, bị ngoại nhân biết được, còn tưởng rằng ta Lâm Xuyên đều là ỷ lớn hiếp nhỏ nhân vật đâu. Nam tôn hư ảnh bên trong, một cái râu tóc hoa dâm lão giả vớt râu cười một tiếng, sau đó Nam tôn đại thừa khí tức toàn bộ thu liễm, tựa như phàm nhân, không có chút nào chấn động. Có thể dù là không có chút nào khí tức, nhưng biết được trước mắt năm người thân phận, Kiếm Hổ chân nhân vẫn là thấp thỏm trong lòng. Bái kiến chư vị thượng tôn, nàng chỉ có thể cúi đầu, lại lần nữa hành lễ. Chớ có sợ hãi, cũng không cần đa lễ. Ngươi có biết chúng ta hôm nay vì sao mà đến? Trung ương kia lão giả tóc hoa dâm mỉm cười, đối với Kiếm Hổ chân nhân hỏi. Đệ tử không biết. Kiếm Hổ chân nhân liếc thấy năm vị đại thừa, trong lúc nhất thời đã mất đi suy tư năng lực, chỉ có thể lắc đầu. Là bởi vì tiểu tử kia muốn đưa bảo bối của ngươi. Hoa đảo chiếu thân nữ tử cười nhạt một tiếng. Đưa bảo bối của ta? Kiếm Hổ chân nhân nghe vậy, lúc này mới khôi phục có chút suy tư năng lực, quay đầu nhìn về phía kia tĩnh mịch đạo phủ, ánh mắt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Trong đạo phủ, tự có càn khôn, bên mông hồ lớn phía trên, một cái lôi quang lấp lóe, bị vô số cấm chế bao lấy hộp ngọc đang lặng lặng lơ lửng. Hộp ngọc bên cạnh còn có một phong thư. Giấy viết thư phía trên có khí tức quen thuộc lưu động. Bảo bối này là? Kiếm Hổ thượng nhân lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ngươi có thể từng nghe tới tiên tiên chi thể? Kia hoa đảo chiếu thân nữ tu hỏi lần nữa. Tiên tiên chi thể? Kiếm Hổ chân nhân lại lần nữa lộ ra vẻ mờ mịt. Nàng từng nghe nói rất nhiều đạo thể, nhưng đối tiên thiên chi thể, thật đúng là không có quá nhiều hiểu rõ. Xem ra ngươi còn không biết được phần này hộp ngọc quý giá. Nhìn thấy Kiếm Hổ chân nhân này tấm vẻ mặt, kia hoa đảo chiếu thân nữ tu đại thừa cũng lộ ra một tia vẻ cảm khái, sau đó nghiêm nghị nói rằng, tiên thiên chi thể, danh xưng tiên nhân chi chủng, chính là các loại tiên kinh siêng năng để cầu vô thượng đạo thể, nắm giữ này giống như căn cốt, tu hành tốc độ sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thọ nguyên kéo dài, thần thông tự sinh, pháp thiên tụ địa, tính mệnh song tu, chính là thế gian đỉnh tiêm tư chất, không có cái thứ hai. Ngươi băng cơ ngọc cốt, nắm giữ tiên thể thiên tư coi như lồng dạng, nhưng tại tiên tiên chi thể trước mặt, giống như hạo nguyệt phía dưới đom đóm, căn bản cũng không chỉ nhấc lên. Ta Lâm Xuyên mấy vạn năm đến nay, tại tiên nhân cảnh giới trước đó, nắm giữ như vậy thể chất, cũng bất quá giải rác hơn 10 người. Nay đại Lâm Xuyên, đại thừa thân truyền bên trong, cũng vẹn vẹn đến một người có như vậy căn cốt. Mà phía sau ngươi trong hộp ngọc, chính là một cọc có thể giúp người thành tựu tiên tiên chi thể tuyệt đỉnh bảo vật. Thiên hạ kỳ chân, thần châu hiếm thấy. Lời này vừa nói ra, Kiếm Hổ chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong thiên hạ lại có như vậy bảo vật. Kiếm Hổ chân nhân chỉ cảm thấy tâm thần lắc lư, khó mà suy tư. Mấu chốt nhất là, đây là Cố Viễn đưa quả cho mình. Đại thừa tu sĩ như thế tán dương bảo vật ngay tại trước mắt mình. Như vậy bảo vật, hắn sao đến không dùng riêng? Kiếm Hổ chân nhân quay đầu, nhìn xem kia lôi quang quanh quần hộp ngọc, ánh mắt hoảng hốt, nhịn không được tự lẩm bẩm. Lời này tự nhiên bị mấy vị đại thừa nghe vào trong tai. Kia hoa đảo chiếu thân nữ tu đại thừa thấy thế, lập tức cười nói, cũng là phu thê tình thâm, cũng không uổng phí hắn tứ khí giao hòa bên trong, chỉ muốn tới ngươi. Ừm. Lời này vừa nói ra, Kiếm Hổ chân nhân lập tức khẽ giật mình. Màu hồng hai con ngươi bên trong hơi có không hiểu. Tốt, Cố tiểu tử đều đã thiên linh, nói những này làm gì? Kia râu tóc hoa dâm lão giả nghe vậy, nhịn không được cười lên, sau đó lại đối Kiếm Hổ chân nhân nói, bé gái, ngươi không cần phải lo lắng, ngươi cái này làng quân, cơ duyên thủ đoạn đều có thể xưng tuyệt hảo, hắn kim cốt lôi thiếu, sớm đã là tiên tiên thuần dương lôi thể, không dùng được quả này. Năm đó đại thừa kim điện bên trong, chúng ta vốn định lấy các loại bảo vật dụ chi, cùng hắn trao đổi quả này, nhưng hắn từ đầu đến cuối không muốn, nói thẳng muốn đem quả này tặng cho đạo lữ của hắn. Ta Lâm Xuyên đạm mạch, thiên cung chính thống, mấy vạn năm nội tình, sao lại cướp đoạt đệ tử vất vả tranh tới bà bối? Lại hắn lần này ngôn luận, chân tình thực lòng, có chút động nhân, chúng ta liền đáp ứng. Nhưng phủ sa không lưu ruộng người ngoài, cái này thông thiên quả chỉ có thể ta Lâm Xuyên đạo mạch người ăn bảo. Đợi đã lâu, rốt cuộc đã đợi được chính chủ. Thông thiên quả không thể đoạn, nhưng phục quả người lại có thể. Nữ hoa hoa, ngươi có thể nguyện bái nhập môn hạ của ta, là ta quan môn đệ tử. Ngươi nhập môn hạ của ta, tất cả tư lương đều do ta cung cấp, ngươi chỉ cần an tâm tu hành liền có thể, tất nhiên có thể lên như diều gặp gió, vượt qua ngươi cái này làng quân cũng không thành vấn đề. Lão giả vướt râu cười to, trực tiếp ném ra cành ô liu. Bái sư đại thừa. Kiếm Hổ chân nhân lập tức khẽ giật mình, vạn bạn không nghĩ tới, cái này nằm tôn đại thừa tới đây, lại là cất ý niệm như vậy. Sư minh, ngươi đây cũng quá không tử tế, rõ ràng ta tới trước, coi như bái sư, cũng nên là bái ta làm thầy mới đúng. Lão giả lời này vừa nói ra, kia hoa đảo chiếu thân nữ tu lập tức bất mãn. Nhập môn hạ của ta, bất luận ngươi thành tựu như thế nào thể chất, ta đều có thể giúp ngươi thôi diễn tiên kinh, bước lên đỉnh cao. cái này Lâm Xuyên bên trong, duy ta một người không tu, ngươi nhập môn hạ của ta, không có gì thích hợp bằng. Hoa Đào Chiếu Thân nữ tử quay đầu, cũng đối Kiếm Hồ chân nhân khuyên đủ. Kiếm Hồ quả thật là giật mình. Liên tiếp hai tôn đại thừa đến đây thu đồ, đây là nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới cái bản, trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bé gái, ngươi nếu là không muốn, cũng có thể đem quả này dâng ra, ta đem phù hộ ngươi cùng ngươi Thanh Phong Đạo Viện 2.0005, nâng đỡ các ngươi trở thành đỉnh tiêm thế gia, mỗi tiếng nói cử động đều có thể thay thế ý chí của ta, cũng sẽ toàn lực giúp ngươi tu hành, tuyệt không tàng tư. Quả này dược lực minh ngông, ngươi chưa hẳn có thể đem cầm ở. Mắt thấy Kiếm Hồ chân nhân chưa từng trả lời, bên cạnh bên trong, một cái con ngươi lạnh lùng trung niên đạo nhân đống nhiên mở miệng, ngựa khí mang theo một tia áp bách. Hiến quả. Lời này vừa nói ra, Kiếm Hồ chân nhân trong lòng lập tức hiện hiện mãnh liệt không muốn cùng một tia không cam lòng. Quả này như thế nào quý giá, chính là thông thiên đạo đồ, Cố Viễn được đến quả này khẳng định hao tốn không biết nhiều ít thủ đoạn, đã ăn bao nhiêu vất vả, nàng há có thể dâng ra. Đây không phải là trả đạp Cố Viễn một phen khổ tâm đi. Chương 613, Đông Hoa, Đại Thừa. 2, chương 613, Đông Hoa, Đại Thừa. 2, hiến quả cũng là một đầu đường ra, dù sao bây giờ quả này thuộc sở hữu của ngươi, ngươi chính là quả này chi chủ, xử trí như thế nào quả này, đều là quyền tự do của ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý hiến quả, ta tất nhiên cho ngươi ngươi chỗ không nghĩ tới đại cơ duyên, trong vòng trăm năm, ta tất nhiên giúp ngươi thành tiểu thiên linh. Một vị khác khuôn mặt mơ hồ đại thừa tu sĩ, cũng là mở miệng, thanh âm mang theo chắc chắn, nhưng nhỏ bé không thể nhận ra áp bách, lặng yên tràn ngập. Hai vị sư huynh làm gì hùng hổ dọa người? Nhưng vào lúc này, cuối cùng một tôn đại thừa tu sĩ bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo ý cười, sau đó lại nhìn về phía Kiếm Hồ chân nhân, mở miệng nói ra, "Tiểu nữ hoa, không bằng bái ta môn hạ. Ta vốn có thân truyền đệ tử, nhưng bởi vì sự tình ta thế, đến nay thân truyền chi vị trống chỗ, ngươi như bái nhập môn hạ của ta, có thể kế thừa y bát của ta, lại không sẽ chịu bất kỳ ức hiếp, còn có thể trả lại trợ lực tiểu tử kia tu hành, chính là nhân tuyển tốt nhất, ý của ngươi như thế nào?" Thân truyền đệ tử? Kiếm Hồ chân nhân lập tức khẽ giật mình, coi là thật có như thế diệu sự. Có thể năm tôn đại thừa đến, đưa ra hai loại hoàn toàn khác biệt lựa chọn, mới vừa vào Thần Châu Kiếm Hồ chân nhân, tâm loạn như ma, căn bản khó mà suy tư, chỉ có thể túi người hạ bái, hành lễ nói rằng, đệ tử mới vào Thần Châu, nỗi lòng bất ổn, không biết có thể cho đệ tử một chút thời gian, nhường đệ tử suy tư một phen. Không thể. Nhưng lời này vừa nói ra, năm vị đại thừa cùng nhau mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia áp bách. Bé gái, thông thiên quả quý giá vô cùng, sớm ngày nuốt, liền có thể sớm ngày bước vào con đường, bây giờ Lâm Xuyên bên trong, chỉ có chúng ta năm tôn đại thừa, không có lựa chọn tốt hơn. Chọn ngày không bằng đúng ngày, hiến quả sự tình chúng ta cũng không nhắc lại, nhưng ngươi hôm nay vẫn là sớm làm lựa chọn, định ra việc này à? Kia râu tóc hoa dâm lão giả nhàn nhạt mở miệng, đối Kiếm Hồ chân nhân phát ra thúc giục. Còn lại mấy vị đại thừa cũng là nhìn về phía Kiếm Hồ chân nhân. Hiện tại liền muốn làm ra lựa chọn. Kiếm Hồ chân nhân không biết năm vị thượng tôn vì sao vội vã như thế, có thể nàng đối Lâm Xuyên thế cục không rõ, làm sao có thể hiện tại liền làm ra lựa chọn. Sư đồ chi phần, một khi định ra, sẽ khóa lại trung thân, há có thể tùy tiện lựa chọn. Nữ hoa hoa chính là giả mồm, còn có cái gì có thể cân nhắc, theo lão phu đi thôi. Ngay tại Kiếm Hồ chân nhân chần chờ không chừng thời điểm, một cỗ lực lượng khổng lồ xuyên qua màn sáng, một thanh bao lấy Kiếm Hồ chân nhân cùng kia thông thiên quả hồ ngọc, hóa thành hào quang, muốn rời khỏi nơi đây. Sư minh mạnh nạp người khác làm đồ đệ, cũng quá mức bá đạo. Kia Hoa Đảo Chiếu Thân nữ tu đại thừa thấy thế, lập tức giật mình, lực lượng kinh khủng phun trào, hướng phía Kiếm Hồ chân nhân cùng hồ ngọc kia khóa đi, nhưng đa số lực lượng lại lặng yên tuân hướng hồ ngọc kia. Sư minh sư muội, sao đến tại trước mặt tiểu bối ra tay, làm sao có phong độ? Cười khẽ thanh âm vang lên, lại có đại thừa chi lực phun trào, xông về Kiếm Hồ chân nhân. Đại thừa hôn chiến, dường như gần trong gang tấc, Kiếm Hồ chân nhân cảm giác chính mình giống như là một cái bảo vật chân quý, đang bị người truy đuổi tới lui. Ken, ken, ken. Nhưng vào lúc này, Lâm Xuyên chỗ sâu, đột nhiên có to lớn tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông du dương, vang vọng cả tòa Lâm Xuyên. Đây là mệnh bài kim trung, đạo mạch bên trong có người đột phá đại thừa. Ngay tại truy đuổi Kiếm Hồ chân nhân cùng thông thiên quả mấy vị đại thừa, lập tức khẽ giật mình, lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó thần niệm phun trào, cực tốc hướng phía Lâm Xuyên chỗ sâu nhìn lại. Chiêu Dương Điện, Thiên Điện bên trong, Thiên Dương Tử ngay tại vớt râu mà cười, chiêu đãi Vân Dương chân nhân uống rượu. Nhưng đột nhiên, Chiêu Dương Điện cực sâu chỗ, có sáng chói kim quang phun trào, trực trùng bất điều, sau đó nặng nề tiếng chuông không gió mà bay, vang vọng Lâm Xuyên, to lớn thanh âm, ngay tại bên hai. Đây là? Thiên Dương Tử đống nhiên đứng dậy, ánh mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh, trong đó còn kèm theo vẻ mong đợi, thần niệm cực tốc phun trào, hướng phía bắc giới chỗ nhìn lại. Có thể bắc giới bên trong, trời sáng khí trong, mây trắng ung dung, căn bản cũng không có mảy may dị tượng. Thiên Dương Tử trong mắt lập tức hiện lên nồng đậm thất vọng. Nhưng việc này lớn, hắn căn bản không lo được cùng Vân Dương Tôn giả Hàn Nguyên, đội quang lóe lên, liền trực tiếp tiến vào Chiêu Dương Điện chỗ sâu. Chiêu Dương Điện chỗ sâu, tổ sư dưới bức họa, có một tĩnh mịch không gian. Mây mù lượn lờ bên trong, kim đến trường minh, vô số minh bài tại trong mây mù sáng tối chập chờn. Mệnh bài. Chiêu Dương Điện trưởng quản nhập mạch sự tình, phàm là đạo mạch đệ tử, đăng ký ngọc điệp về sau, liền sẽ ở chỗ này ngưng tụ mệnh bài, lấy cung cấp quan trắc sinh tử. Nhưng trừ bỏ sinh tử bên ngoài, mệnh bài còn có dùng một lát. Thiên Dương Tử tiến vào nơi đây, chỉ thấy vô số mệnh bài như ngàn vạn ánh nến đồng dạng, tầng tầng xếp, giống như kim tự tháp đồng dạng, tại trong mây mù chìm nổi không ngớt. Trong đó vị trí cao nhất chính là 10 viên kim sắc mệnh bài, phản phất giống như mặt trời, sáng chói không ngớt. Tại cái này 10 viên mệnh bài phía dưới, là mấy trăm màu xanh mệnh bài, tầng tầng dựa sát vào nhau, tựa như một đầu màu xanh trường long. Màu xanh mệnh bài phía dưới là rất nhiều màu trắng mệnh bài, xuống chút nữa thì là nhan sắc cảm đạm màu xám mệnh bài, càng hướng xuống, mệnh bài quang trạch càng thấp, số lượng càng nhiều, phản phất giống như đại dương mênh mông, trùng trùng điệp điệp. Nhưng giờ phút này, kia mấy trăm màu xanh mệnh bài bên trong, có một cái đột nhiên run rẩy, nở rộ vô lượng kim quang, phù diêu mà lên, vượt trên tất cả màu xanh mệnh bài, thẳng vào vị trí cao nhất, cùng kia 11 mai lệnh bài bình khởi bình tọa. Màu xanh mệnh bài chính là thiên linh chi mệnh, kim sắc mệnh bài thì là đại thừa chi mệnh. Chỉ có điều, kim quang quá mức lóa mắt, chói mắt vô cùng, trong lúc nhất thời, Thiên Dương Tử vậy mà thấy không rõ mệnh bài phía trên người nọ có tên họ. Hắn vội vàng quay đầu, hướng phía trong điện nhìn lại. Điện chủ, giờ phút này, cái này tối tăm không gian bên trong, còn có hai cái đạo đồng đang phụ phục tại đất, tay nâng một cái không gió mà bay kim trùng, mặt mũi tràn đầy kích động, sắc mặt đỏ lên, vội vàng đối với Thiên Dương Tử hô. Đây là mệnh bài điện đồng tử, phụ mệnh trông coi, đối mỗi một khối mệnh bài đều rõ như lòng bàn tay. Là vị sư minh nào tấn thăng đại thừa rồi? Thiên Dương Tử trầm giọng hỏi. Đột phá đại thừa, kia muốn chiêu cáo cả tòa đạo mạch, mời thiên hạ đồng đạo, ngàn vạn tông môn cùng nhau đến trước. Muốn cử hành một trận to lớn vô cùng khánh điện. Đại thừa tu sĩ, thần châu thượng tôn, đã là đỉnh tiêm chiến lực, Lâm Xuyên người nói chuyện một trong. Địa vị tôn sùng tới không thể tưởng tượng. Vân Vân có thể hai cái đồng tử vô cùng kích động, đã nói không ra lời, chỉ là ngón tay mệnh bài, đỏ bừng cả khuôn mặt. Vị sư huynh nào, sao mà nói đều nói không nên lời. Thiên Dương Tử phất tay áo, trong lòng hơi có không vui, sau đó thần niệm phun trào, hướng phía màu xanh mệnh bài nhìn lại. Cái này màu xanh mệnh bài bên trong tất cả người tên họ hắn cũng biết, chỉ cần biết thiếu đi ai, phỏng đoán một phen liền minh bạch. Bá. Thiên linh tu sĩ thần niệm cùng mênh mông, chỉ là nhẹ nhàng quét qua, liền minh bạch màu xanh mệnh bài phía dưới thiếu đi ai. Thế nhưng là đáp án này nhường hắn căn bản liền không dám tưởng tượng. Không có khả năng, không có khả năng. Đi hướng Bắc Lô Châu trước đó, mới thiên linh sơ kỳ, không có khả năng. Thiên Dương Tử khó có thể tin, không dám xác nhận, đột nhiên, hắn muốn chính mình ngày đó quẹt tượng, đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, hiện lên một vẻ hoảng sợ. Vừa mới nhưng có mệnh bài nát bấy. Sắc mặt hắn giận dữ, đối với dưới chân đồng tử hô. Vâng. Nhưng vào lúc này, năm đạo thật lớn thần niệm đột nhiên rơi xuống, tiến vào mệnh bài điện. Đại thừa tu sĩ, năm đạo ánh mắt cùng nhau nâng lên, nhìn xem kia tỏa sáng chói lọi, cùng 10 viên mệnh bài bình khởi bình tọa mới thăng mệnh bài, tất cả đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Là tiểu tử này, làm sao có thể? Tiểu tử này đi hướng Bắc Lô Châu trước đó, mới vừa vận thiên linh sơ kỳ tu vi, sao đến đông nhiên tấn thăng đại thừa? Mệnh bài sinh kim, cùng chúng ta bình khởi bình tọa, không có sai. Đông Hoa, đại thừa. Kim quang sáng chói, chậm rãi tiêu tán một chút, kia mệnh bài phía trên, hai cái ngân câu thiết họa chữ lớn, ánh vào Thiên Dương Tử tầm mắt. Cố Viễn. Thiên Dương Tử toàn thân rung động, thật lâu không nói gì, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, sau đó trong mắt bỗng nhiên sinh ra nước mắt đến. Thời gian qua đi 3000 năm, thanh trường đầu tiên lại lần nữa có đại thừa thượng tôn ra mắt. Thiên Dương, ngươi cũng là tốt số, vậy mà có thể độ đến một tôn đại thừa nhập môn, cũng là một cọc tiên đại công lao. Kia năm đạo hư ảnh, có người nhìn về phía Thiên Dương Tử, cảm khái nói rằng: "Thập đại đầu tiên, xem ra muốn đổi tên 11 đầu tiên." Cảm khái thanh âm, bên hai không dứt. Bây giờ nên làm thế nào cho phải? Bé gái kia cùng kia thông thiên quả bây giờ lại hô bé gái, sợ có chút không đúng lúc. Đông Hoa thành tựu đại thừa, cùng chúng ta bình khởi bình tọa, đạo lữ của hắn lại là đồng môn, làm xương sư muội hoặc là đạo hữu. Việc này coi như thôi, tạm chờ Đông Hoa trở về, từ hắn tự hành làm chủ. Có người thở dài. Thiên Dương, chiêu khiến chư điện có thể bắt đầu chuẩn bị khánh điện, cũng chiêu khiến đạo mạch ngọc điệp phía trên tất cả tông môn, linh phòng, bến nước, đại uyên, giới vực, chuẩn bị lên hậu lễ, chuẩn bị ăn mừng Đông Hoa thượng tôn chi lễ. Còn có, đã Đông Hoa đã đột phá đại thừa, Thanh Phong đạo viện lần này quy mạch quy cách hiện như nhỏ, thượng mạch danh ngạch phải tiếp tục thăng trước, các động thiên tu sĩ cần đến đây xem lễ, ngươi thanh trưởng môn hạ linh phong cũng là không đủ, lại đi hậu thổ điện, lại đi an bài, tất cả thăng trước, lấy đại thừa chi lễ đến xử lý. Thiên Dương Tử phủ phục tại đất, trên mặt kích động đáp, cần tuân pháp chỉ. Ầm ầm. Ngay tại mấy người thương nghị ở giữa, bát giới địa vực, đột nhiên có vô cùng kinh khủng tiếp vân hiện, oanh minh chợt trợn, trực tiếp che khuất tiên cung. Đây là, này lôi vừa ra, mấy vị thượng tôn lập tức sắc mặt biến hóa. Thiên huyền bế quan chỗ, đây là muốn độ đại thừa chi kiếp. Chẳng lẽ lại muốn một môn song đại thừa? Chương 614, Thanh Trường đại sư tỷ, nhập huyền hoàng trầm long, 1, chương 614, Thanh Trường đại sư tỷ, nhập huyền hoàng trầm long, 1, thiên kiếp oanh minh tiếng vang chấn động thiên địa, chấn Thiên Dương Tử tâm thần hoảng hốt. Một môn song đại thừa. Thanh Trường động thiên vậy mà lại có một môn song đại thừa một ngày. Đại thừa thượng tôn a. Đây cũng không phải là bình thường tiểu cảnh giới, kia là toàn bộ Lâm Xuyên, thậm chí toàn bộ Thần Châu đều muốn túi đầu kinh khủng chiến lực, thọ nguyên 8000 năm, ngồi xem vân khởi mây rơi, tiên nhân phía dưới mạnh nhất chi cảnh. Thiên Dương Tử đời này nguyện vọng lớn nhất chính là thanh trừng ra lại một đại thừa, quay về thập đại đầu tiên, khôi phục trước kia vinh quang. Vừa mới biết được Cố Viễn đột phá đại thừa, hắn đã tâm thần chấn động, hai con ngươi rừng, khó có thể tin. Bây giờ được nghe lại mấy vị thượng tôn song tôn chi ngôn, tâm tình trong lòng đã khó mà thu nạp, hô hấp dồn dập, mất dáng vẻ. Đại thừa chi kiếp cũng không phải tùy tiện liền có thể vượt qua, thiên kiếp vừa mới bắt đầu, lại nhìn kỳ hăng nói. Mệnh bài trong điện có thượng tôn cảm khái, Cố Viễn mệnh bài sinh kim là xác nhận không sai đại thừa, bán đại đóng thuyền, chỉ là khoảng cách quá xa. Bắc Lô Châu tạm chưa tiêu hơi thở chuyển đến mà thôi, nhưng nghĩ đến cũng không cần quá lâu, liền sẽ có mật tín cách hư mà đến. Có thể Thiên Huyền Tử vừa mới bắt đầu độ kiếp, tất cả vẫn là ẩn số. Lâm Xuyên nhiều như vậy năm qua, độ đại thừa chi kiếp tu sĩ không phải số ít, nhưng cuối cùng có thể tấn thăng, lác đác không có mấy. Đi, tiến đến xem cước, lại nhìn ta Lâm Xuyên phải chăng có này thiên mệnh. Có đại thừa thượng tôn mở miệng, sau đó năm đạo hư ảnh đàng không mà lên, chớp mắt không thấy, biến mất ngay tại chỗ. Xem trọng mệnh bài, có chút gió thổi cỏ lay, lập tức cáo chi với ta. Thiên Dương Tử thấy thế, vốn trong lòng kích động cũng lập tức biến thành lo lắng, vội vàng đối trong điện đồng tử phân phó một câu, sau đó thân hình hóa thành hạ quang, vội vàng hướng phía bắc giới thiên khung bay đi. Ầm ầm. Mà lúc này, kiếp vân càng thêm nặng nề, khí tức hủy diệt tràn ngập tại Lâm Xuyên Sơn môn trên không, vô số đệ tử đều có thể thấy rõ ràng. Đây là đại thừa chi kiếp. Thiên khung phía trên, vô số phi nhanh độn quang lơ lửng, tất cả đều phát ra khiếp sợ thanh âm. Những này độn quang, thô sơ giản lược xem xét, đều là thiên linh tu sĩ, khí tức thâm hậu vô cùng, hơi kém một chút cũng đều là tuyệt đỉnh nguyên tượng. Bọn hắn hiện thân nơi này, ngay từ đầu cũng không phải là cái này đại thừa thiên kiếp, mà là vì kia vang vọng Lâm Xuyên kim trung. Kim trung bảy vang, âm thanh truyền lệnh điện, đây là đạo mạch bên trong có người tấn thăng đại thừa dấu hiệu. Bọn hắn cấp tốc chạy đến, là muốn biết được đạo mạch bên trong vị sư minh nào tấn thăng đại thừa. Phải biết, Lâm Xuyên bây giờ cũng bất quá mới chỉ là 10 vị đại thừa, thêm ra một vị, tất nhiên muốn sửa Lâm Xuyên cách cục, đại sự như thế, khẳng định phải sớm biết được. Thuận tiện cũng nghĩ biết được một chút, là vị sư minh nào thủ đoạn mạnh mẽ như thế, dùng biện pháp gì, vậy mà có thể lặng yên không tiếng động vượt qua thiên kiếp, thành tựu thượng tôn. Có thể mới được đến một nửa, chỉ thấy Lâm Xuyên bắc giới kiếp vân mình, kinh khủng không ngớt, rõ ràng là trong truyền thuyết đại thừa chi kiếp. Không phải đã kim trung bảy vang, chiêu cáo đạo mạch đi, thế nào hiện tại mới đại thừa chi kiếp? Không đúng không đúng, kim trung bảy vang, đây là mệnh bài sinh kim, đã độ kiếp công thành, mệnh hồn xảy ra biến hóa, ván đã đóng thuyền sự tình, tuyệt đối không phải vừa độ đại thừa chi kiếp. Phương vị này, là thanh trường độc tiên, Thiên Huyền Tử sư minh độ kiếp. Chẳng lẽ lại, Thiên Huyền Tử sư minh tu bí pháp, trước một bước thành tựu đại thừa hồn phách, thăng chức mệnh bài, lúc này mới có kim trung bảy vang sự tình. Không có khả năng, mệnh bài huyền diệu, đại thừa chi cảnh càng là không thể tưởng tượng, chưa từng vượt qua thiên kiếp, mơ tưởng dẫn động mệnh bài chi biến, ở trong đó tất có kỳ vật. Đám người nghị luận không ngừng, khó mà nói rõ nguyên do. Nhưng này đột nhiên ở giữa, một cái không thể tưởng tượng ý niệm bay lên lòng của mọi người ở giữa. Loại trừ tất cả không có khả năng, còn lại lại không có khả năng, đều là thật. Kim trung bảy vang là thật, Thiên Huyền Tử sư minh độ kiếp cũng là thật, hôm nay có hai người độ kiếp, một người đã công thành. Liền trong lòng mọi người kinh ngạc ở giữa, năm đạo kinh khủng hư ảnh đã trôi nổi tại tiền, lặng lặng nhìn về phía kia kiếp vân chỗ sâu. Đại thừa thượng tôn, thượng tôn đến đây xem cướp. Trong lòng mọi người lập tức kinh ngạc, nhưng chỉ có thể xa xa hành lễ, không dám hỏi nhiều. Vâng. Mà lúc này, hai đạo lôi kiếp đã lấy tốc độ cực nhanh, ầm vang rơi xuống, đột nhiên bổ về phía thanh trường động tiên chỗ sâu. Ken. Giao kích thanh âm vang lên, khí tức kinh khủng ở trong đó phun trào, nhưng thanh trường động tiên bên trong sinh cơ bất diệt, vẫn như cũ có mênh mông lực lượng đang cuộn trào. Bá. Đúng lúc này, Thiên Dương Tử cực tốc chạy đến, song quyền nắm chặt, nhìn chòng chọc vào kiếp vân chỗ sâu, không dám chớp mắt một cái. Thiên Dương Tử sư minh tới. Nhìn thấy Thiên Dương Tử đến đây, đám người vốn là muốn hỏi thăm kia kim trung bảy vang lên mệnh bài chi chủ là ai, có thể thấy hắn khẩn trương như vậy, bộ dáng như lâm đại địch, mọi người nhất thời thức thời ngậm miệng, tạm thời không dám nhiều lời. Dù sao người độ kiếp chính là thanh trường động tiên chi chủ, Thiên Dương Tử làm bạn mấy ngàn năm sư minh, lúc này hỏi thăm Thiên Dương Tử cũng quá mức vô lễ. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, to như vậy Lâm Xuyên đều yên tĩnh im mắng, chỉ có kinh khủng kiếp vân anh minh, vô số tu sĩ, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào kiếp vân đánh rất uy tích cùng thanh trường động tiên chỗ sâu từng đạo kinh khủng linh quang. Dường như muốn nhìn rõ cái này đại thừa chi tiếp nên như thế nào vượt qua. Vâng. Nhưng vào lúc này, một đạo to bằng vại nước, đen như mực kết lôi, lấy vô cùng kinh khủng dáng vẻ, ầm vang rơi xuống, chém nát tất cả, khí thế đáng sợ nhường vây xem thiên linh tu sĩ tất cả đều sợ hãi. Kia thanh trừng động thiên chỗ sâu khí tức cũng khó có thể chịu đựng, chớp mắt đại suy, tới gần biệt cảnh. Hô. Mà thiên kiếp không cho tu sĩ bất kỳ thời gian phản ứng, ngọn lửa màu vàng đã ầm vang tại thanh trừng động thiên chỗ sâu thổi đi. Không tốt. Người vây quanh, tất cả đều biến sắc. Cuối cùng đạo kiếp lôi thứ nhất quá mức kinh khủng, đã đem Thiên Huyền Tử sư minh đánh cho sinh cơ giảm nhiều, bây giờ kim hỏa tái khởi, nên làm thế nào cho phải? Thiên Dương Tử cũng là sắc mặt kinh hãi, móng tay cơ hồ muốn đâm vào trong thịt. Keng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy tiếng chuông mà lên, sau đó một cỗ huyền chi lại huyền khí tức lưu động, tràn ngập cả tòa động tiên. Đây là? Cảm giác được cỗ khí tức này, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Trong đó một người mặc hoa sen đã bảo, hạc phát đồng nhan lão giả càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là tiên ấn khí tức, lão quỷ này quả thật thành. Thiên cung phía trên, năm đạo kinh khủng hư ảnh cảm giác được cỗ này huyền chi lại huyền khí tức, cũng là hơi kinh ngạc. Nghĩ không ra, Thiên Huyền vậy mà thật lấy thiên linh chi thần, tu thành cái này cổ chi thiền tông dược sư tiên ấn như thế sinh cơ phía dưới, kiếp nạn này tất nhiên qua. Có thượng tôn cảm khái. Như lợi chi pháp, đối thọ nguyên tổn hại cực lớn, lại trong thời gian ngắn sợ là khó mà rời núi, bất quá vô luận như thế nào, chung quy là vượt qua kiếp nạn này, thành toàn một đoạn giải thoát. Kia hoa đảo chiếu thân nữ tu đại thừa thâm thẳm thở dài. Trong vòng một ngày, một môn xong đại thừa. Cái này tại Lâm Xuyên mở mạch đến nay, đều là lần đầu tiên. Trên đời hiếm thấy. Đại thừa tu sĩ à, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, kia là thật sự rõ ràng, có thể chủ đạo thần châu thế cục đỉnh tiêm tu sĩ, nắm giữ vô tận kinh khủng chiến lực. Nhân vật như vậy, một ngày thành đôi, vẫn là đồng xuất một môn, chính là sư đồ, há chẳng phải hiếm thấy? Ha ha ha! Thiên ấn làm tuổi nói là tông, pháp giới trong lửa loại hư không. Đài sen không nhiễm ngàn sông nguyệt, kim hỏa kiếp lôi đúc tiên nghiệp. Cười to thanh âm tự thanh trường động thiên bên trong truyền đến, trong giọng nói mang theo trước nay chưa từng có phong khoáng, hoảng hốt ở giữa, nhiều năm trước đó thiếu niên khí phách lại lần nữa trở về. Dù là khí tức còn chưa củng cố, dù là như núi kêu biển gầm linh khí còn chưa dung nhập thể nội, dù là giữa thiên địa tối tâm chi lực còn chưa kiềm chế, có thể cười to thanh âm, trong bụng nhiều năm ở giữa đã sớm mong muốn ngâm ra phá cảnh chi thơ, đã vang vọng thiên cung. Chương 614, Thanh Trường đại sư tỷ, nhập huyền hoàng trầm long, 2, chương 614, Thanh Trường đại sư tỷ, nhập huyền hoàng trầm long, 2, có thể quanh mình tất cả người vây quanh đều lặng lặng lắng nghe, không có người nào cảm thấy chói tai. Tu được đại thừa, tiêu giao tự tại, đừng nói ngâm thơ, chính là đánh vỡ sơn hà, chóp tinh ná nguyệt, cùng tiếu cả năm cả tháng, đám người cũng cảm thấy đến bình thường. Được thành cảnh này, đã đời này không tiếc, có thể tùy tâm sử dụng. Ao ước diễm chi tình, tự nhiên sinh ra, ánh mắt mọi người sáng rực, hận không thể thay vào đó. Thiên Huyền, chúc mừng thành tựu đại thừa, đứng hàng thượng tôn, một môn cùng ngày song thượng tôn, thiên cổ giai thoại, Thanh Trường động tiên không hổ là ta Lâm Xuyên cổ lão độc tiên, nội tình thâm hậu, cửa nhà hiền hách. Thiên khung phía trên, năm vị thượng tôn cùng nhau chắp tay, đối với kia Thanh Trường động tiên chỗ sâu cười to thân ảnh đánh một cái chắp tay, cũng có người cảm khái nói rằng: "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, không chỉ có là kia cười to bóng người giật mình một lát, quanh mình xem cướp người càng là chấn kinh tới không đã kèm theo. Một môn cùng ngày song thượng tôn, đây là cái gì tiểu chúng từ ngữ? Kim trung bảy bang, Thanh Trường động thiên một ngày song thượng tôn, là ai? Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đồng loạt hướng phía Thiên Dương Tử xem ra. Thiên Dương Tử làm như không thấy, chỉ là cúi đầu, đối với kia dần dần bị quần quận linh vụ bao lấy bóng người hành lễ, trong giọng nói có trước nay chưa từng có kích động, khởi bẩm sư minh, ngay tại trước đây, ta Thanh Trường động thiên thân truyền đệ tử mệnh bài sinh kim, thành tựu đại thừa, gọi là Đông Hoa thượng tôn. Cái gì? Đông Hoa thượng tôn? Là hắn? Cố Viễn. Lời này vừa nói ra, vây xem tất cả tu sĩ đều ngây ngẩn. Cố Viễn xuất thân ngoại vực, có thể vào đạo mạch tu hành, bái nhập Thanh Trường môn hạ, toàn bộ nhờ năm đó tranh mạch cử chỉ, việc này tại năm đó cũng coi là kiện tịch sự, lưu truyền rất rộng, rất nhiều tu sĩ đều là có chỗ nghe thấy. Về sau người này lên như diều gặp gió, mình bộ thanh vân, một đường tu thành thiên linh cảnh, trở thành rất nhiều đệ tử tu hành mẫu mực, tại Lâm Xuyên bên trong, nhân khí rất rộng. Nhưng cuối cùng chỉ là một cái thiên linh sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Có thể xưng cao thủ, nhưng tính không đến đỉnh tiêm, rất nhiều thế gia chi chủ, đạo tiên chi thân truyền, thực lực đều có thể vượt qua hắn. Nhưng cái này, lúc này mới bao lâu, người này vậy mà đã thành tựu đại thừa. Nhóm người mình muốn túi đầu hành lễ, miệng nói thượng tôn. Không phải đám người không muốn Lâm Xuyên nhiều một tôn đại thừa, Thiên Huyền Tử khổ tu mấy ngàn năm, hao tổn tâm cơ, tu thành tiên ấn, thành tựu đại thừa, bọn hắn đều là bội phục. Nhưng là, thế nhưng là tiểu tử kia mới tu hành bao lâu? 400, 500. Đám người suy nghĩ đình trệ, cơ hồ đều đã khó mà suy tư. Trong bọn họ phần lớn là thiên linh tu sĩ, vì vậy biết được thiên linh chi cảnh rèn luyện pháp lực gian nan đến mức nào, dù là phục dụng nhiều ít bảo đan, nhiều ít linh dược, đều tăng lên cực kỳ chậm chạp. Huống chi, thế gian có thể tăng lên thiên linh cảnh pháp lực đan dược lại có bao nhiêu? Làm đường đầu ăn cũng không đủ a. Lâm Xuyên mấy vạn năm phong lưu, có người tại như vậy tuổi tác liền thành liền đại thừa đi. Mấy vạn năm phong lưu, bị người này một người độc lĩnh. Tất cả mọi người thành tiểu đại thừa, bọn hắn đều có thể lý giải, nhưng Cố Viễn thành tiểu đại thừa, bọn hắn thật là hoảng hốt. Cảm giác chính mình nhiều năm khổ tu, tựa hồ cũng thành trò cười. Tiểu tử này, Thanh Trường động thiên chỗ sâu, một giọng giản mua tại có chút tiến lặng về sau, chậm rãi truyền đến, ngựa khí cười mắng, cũng là lưu lại một tia chấn kinh cùng cảm khái. Quanh mình tu sĩ nghe vậy, trong lòng càng là đắng chát. Thế gian có nhiều kỳ tài, cơ duyên thâm hậu hàng người, các ngươi không cần thiết tự coi nhẹ mình, cần biết Đông Hoa thượng tôn chính là tiên thiên chi thể đắc đạo, các ngươi so với bất quá, cũng là tình có thể hiểu. Mắt thấy đám người nỗi lòng hình như có sa sút, thiên khung phía trên có thật lớn thanh âm vang lên, đối với đám người trấn an một câu. Đám người liền vội vàng hành lễ, miệng nói không dám. Triều kiến chư điện, ước vạn sơn hà phụ thuộc tất cả tông môn thế lực, chuẩn bị khánh điện, đây là thiên đại chuyện vui, ta muốn tám mạch cùng chúc, chúng thấy hoạt động lớn. Lần nữa có thật lớn thanh âm vang lên, truyền triệt Lâm Xuyên. Cần tuân pháp chỉ. Xem cấp thiên linh, phần lớn là thế gia, cung điện chi chủ, giờ phút này nghe nói phát âm, lập tức lĩnh chỉ. Thiên Huyền, còn có một cọc chuyện vui, chờ ngươi cùng Đông Hoa an bài, chúng ta liền không tự tác chủ trương. Lúc trước một chút tranh náo, cũng không thương tổn danh giới cuối cùng, đối đãi chúng ta dâng lên một phần hậu lễ, an mừng ngươi một môn song tôn, việc này coi như bỏ qua đi. Cùng lúc đó, có thần niệm truyền âm, rơi vào Thanh Trường động tiên bên trong, đối Thiên Huyền Tử nói rằng. Thiên Huyền Tử khẽ nhíu mày, hình như có một chút không hiểu. Sau đó có thần niệm lại lần nữa truyền âm, nhẹ giọng giải thích, hắn hơi nhíu lông mày lúc này mới giãn ra. Sau đó hắn tập trung ý chí, không còn quan tâm ngoại giới, chỉ là đối Thiên Dương Tử phát ra một đạo thần niệm, liền ngăn cách động tiên, tĩnh tâm củng cố cảnh giới. Thiên Dương Tử nghe nói thần niệm, đối với động tiên thật sâu thi lễ một cái, sau đó lúc này mới thẳng tắp cái eo, chuẩn bị một lần nữa trở về Chiêu Dương điện, chiêu đãi Vân Dương chân nhân bọn người. Thiên Dương sư đệ, gì đi. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị khống chế độn quang rời đi nơi đây thời điểm, quanh mình bỗng nhiên có vô số độn quang tụ lại tới, đối với hắn chắp tay hỏi: "Đông Hoa thượng tôn cố nhân quy mạch, còn tại yến bên trong, ta rời tiệc thật lâu sau, trước mắt đi chăm sóc." Thiên Dương Tử cười nhạt một tiếng: "Ai nha, thượng tôn cố nhân quy mạch, chính là thiên đại chuyện vui, há có thể nhường sư minh một người chăm sóc, ta nguyện bồi sư minh cùng đi." Một trung niên đạo nhân nghe vậy, lập tức xung phong nhận được nói. Thiên Dương Tử lườm người này một cái, cái này chính là Lâm Xuyên vạn năm thế gia, Đinh gia đương thời gia chủ, Thiên Linh hậu kỳ uy tín lâu năm huyền sư, so với chính mình cảnh giới còn cao hơn một bậc, lại muốn đi phụng dưỡng một cái chỉ có nguyên tượng cảnh giới đạo viện tu sĩ. Thanh Phong đạo viện chúng tu, tu vi thấp, sợ đảm đương không nổi sư huynh như thế hậu lễ. Thiên Dương tử khẽ lắc đầu. Sư đệ nói đùa, chúng ta thu liễm khí tức, cũng bất quá thường nhân, có gì không thể làm bạn. Huống hồ, ta Đinh gia có nhiều nhà bếp chi tu, làm một tay tốt tiến, còn có rất nhiều đệ tử, cảnh giới cũng thấp, vừa vặn có thể cùng Thanh Phong đệ tử làm bạn. Đinh gia gia chủ đội vàng nói, ta Hứa gia có rượu ngon ngàn ấm, cũng có rất nhiều đệ tử cùng đi, ta cùng sư huynh cùng đi. Ta hậu thổ điện trực phiên đều là tuấn tài, vừa vặn có thể trợ sư huynh một chút sức lực, là Thanh Phong đạo viện rất nhiều đại tài lựa chọn sử dụng linh phong, ta bồi sư huynh cùng đi. Ta cũng đi, ta cũng đi. Trong lúc nhất thời, đám người chạy theo như vịt, mặc dù Thanh Phong đạo viện chỉ có một tôn nguyên tượng tu sĩ, có thể Lâm Xuyên trên dưới, tất cả thế lực đều đã nghe tin lập tức hành động, liều mạng mong muốn kết giao. Đây chính là đại thừa tu sĩ mị lực. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Thanh Phong đạo viện từ đó chính là đại thừa môn hạng, thần châu đỉnh tiêm xuất thân, mà không phải cái gì ngoại vực người xa cơ thất thế. Ngoại giới lôi đình biến ảo, kiếm hồ chân nhân gặp được, nhưng lại chẳng biết tại sao. Nàng cảnh giới còn thấp, lại mới tới trung thổ, đối hết thảy đều còn rất lạ lẫm. Nhưng giờ phút này quay chung quanh nàng tranh đoạt năm vị đại thừa, đã biến mất không thấy gì nữa. To như vậy động phủ trước đó, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, không còn huyên náo. Nàng chậm rãi đổ bước, đè xuống trong lòng các loại suy nghĩ, hướng phía Cố Viễn trong động phủ đi đến. Cái này trong động phủ, tự chứa càn khôn, cũng không bế tắc, bên trong có nhật nguyệt chi tinh quang, bên mông chi hồ lớn, trong mặt hồ có linh mục bản cầu đứng sướng sướng, vô đoàn lăng không. Kiếm hồ chân nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức nổi lên từng bể sóng gợn lan tan. Cái này trong động phủ linh khí, tự nhiên là mênh mông vô ngần, so với Đông Sơn vực Cửu Nghi Sơn không biết nồng đậm nhiều ít, nhưng là bên trong chi trưng bày, lại cùng Cửu Nghi Sơn bên trong cũng không khác biệt. Càn khôn có hồ, trong hồ có một hạ bổ đoàn lâm không. Chính là người kia tu hành niệm vui tốt. Nàng chậm rãi mà đi, dạo bước hồ lớn phía trên, dường như tại cảm thụ người kia tồn lưu khí tức, sau đó đi đến trong hồ lớn, đưa tay cầm lên kia phần giấy viết thư. Giấy viết thư phía trên có quen thuộc chữ viết, một bút một họa, sắc bén như kiếm. Sư tỷ thân khải. Kiếm hồ chân nhân mở ra giấy viết thư, bên trong hiểu rõ hàng chữ nhỏ, đập vào mi mắt. Đại đạo trường sinh, một thân một mình, không phải ta mong muốn. Nam tử chi thủ, trung lâm tiên giai, chính là ta sở cầu. Nguyện dùng cái này quả, trợ sư tỷ tiên nhan vĩnh tồn. Sau đó còn có thông thiên quả chi phục dụng hạng mục công việc, các loại chi tiết, từng cái nói tận. Sư đệ. Kiếm hồ chân nhân đọc xong này tin, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp, một cỗ trước nay chưa từng có cảm xúc phun lên trong tim, mang theo ngọt. Nàng tính tình cao ngạo thanh lãnh, nhưng bởi vì thể chất đặc thù, đối tình yêu sự tình vẫn là có các loại sở cầu, vì vậy nàng là một cái tình cảm tràn đầy người. Nếu là không gặp được lương nhân thì cũng thôi đi, nếu là gặp phải lương nhân, chắc chắn khăng khăng một mực. Nay đã hứa hẹn trung thân, không cần lại nói, nhưng nhìn thấy này tin, còn có kia chứa thông thiên quả hồ ngọc, trong nội tâm nàng vẫn như cũ có cảm xúc tràn ra, rất muốn hiện tại liền ôm lấy người kia, lại lần nữa ưng thuận lời hứa. Đây là không ai có thể cự tuyệt lễ vật, nàng cũng không ngoại lệ. Nàng cúi đầu xuống, đem kia ngắn ngủi mấy hàng chữ nhỏ, nhìn một lần lại một lần, mới lưu luyến không rời buông xuống. Này tin vừa để xuống hạ, nàng lại nhịn không được nhìn về phía động phủ bên ngoài, trong mắt tràn đầy lo lắng. Long tộc lên mờ, chắc chắn có một trận ác chiến, mặc dù nàng tin tưởng người kia thủ đoạn siêu tuyệt, có thể đối mặt chính là thế gian mạnh nhất chủng tộc, có thể hay không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đâu. Chớ có lo lắng, tiểu tử kia tuyệt đối không có việc gì, cho dù có sự tình, cũng là thiên đại hỷ sự. Nhưng liền lúc này, một đạo ôn hòa thanh âm giản mua bỗng nhiên vang lên, rơi trong động phủ. Ừm. Kiếm hồ chân nhân đột nhiên giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong hư không, kinh khủng thần niệm phun trào, phá vỡ hư không, trong động phủ ngưng tụ thành một cái lão giả áo bào trắng bộ dáng. Cái này thần niệm cực kỳ đáng sợ, mặc dù cách mấy trượng, nhưng kiếm hồ chân nhân vẫn như cũ cảm thấy thời khắc sinh tử kinh khủng áp lực, tựa hồ đối phương tự ngụm khí chính mình liền phải hồn phi phách tán. Vừa mới đột phá, cái này thần niệm phá không chi pháp còn có chút một chút lạnh nhạt. Lão giả thấy thế, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó lực lượng kinh khủng liền biến mất không thấy hình bóng, bị hắn thuần thục thu liễm, cả người tựa như một cái bình thường lão giả, tiến vào trong động phủ. Đệ tử kiếm hồ, bái kiến thượng tôn. Nhưng vẻn vẹn này mấy mắt, kiếm hồ chân nhân đã nhận ra cái này lai lịch của ông lão. Bởi vì này khí tức quá mức kinh khủng, vừa xa thiên linh tu sĩ, thêm nữa nàng trước đây không lâu mới thấy qua năm đạo giống nhau khí tức, lúc này mới có thể nhận ra. Chỉ là nàng không biết được chính là, vì sao lại có một vị thượng tôn đến. Chẳng lẽ lại là cưỡng ép bái sư? Vẫn là mong muốn để cho mình hiến quả. Biết được quả này giá trị, nàng đã sẽ không tùy ý đáp ứng. Chớ có sợ hãi. Ta cùng mấy vị sư minh sư tỷ khác biệt, ta là tuyệt nhiên sẽ không bức bách ngươi làm bất cứ chuyện gì. Sở dĩ sốt ruột đến đây gặp ngươi, thứ nhất là bởi vì muốn gặp một lần tiểu tử kia thích ý người ra sao bộ dáng, thứ hai cũng là coi chừng quả này, coi chừng với ngươi. Ta thanh trừng môn hạ, từ hôm nay trở đi, sẽ không lại chịu bất kỳ bức bách. Lão giả cười nhạt một tiếng, nhưng trong giọng nói đều là tự tin và cảm khái. Thanh trừng môn hạ. Kiếm hồ chân nhân nao nao, lập tức thận trọng hỏi, xin hỏi tiền bối là. Ha 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 ha. Ta chính là ngươi tiểu tử kia sư tôn, thanh trừng động thiên này đại động chủ, thiên huyền tử là vậy. Lão giả không có giá đỡ, tự giới thiệu, vớt râu mà cười, trong giọng nói đều là ôn hòa. Chương 614, Thanh Trừng đại sư tỷ, nhập huyền hoàng trầm long, 3, chương 614, Thanh Trừng đại sư tỷ, nhập huyền hoàng trầm long, 3, chúc mừng tiền bối, đột phá đại thừa, đứng hàng thượng tôn. Kiếm Hồ chân nhân từ Cố Viễn gửi thư bên trong, biết được Thiên Huyền Tử chỉ là thiên linh chi cảnh, nhưng giờ phút này cảm nhận được lão giả khí tức, còn có vừa mới kia anh minh không thôi kiếp vân động tĩnh, lập tức đoán được kết quả, lúc này không người nói chúc. Ai, chớ có chúc mừng, yếu đạo chúc cũng là cho tiểu tử kia nói chúc. Vốn cho rằng sau khi xuất quan, tiếu ngạo thiên hạ, tung hoành trung thổ, có thể đắc ý gánh động thiên đoàn rồng, nhường thanh trừng quay về đỉnh phòng, thật không nghĩ đến, lại còn chậm tiểu tử kia một bước, thật là khiến người ta trò cười. Lão giả không ngừng lắc đầu, ngữ khí thổn thức, có thể nụ cười trên mặt nhưng lại chưa bao giờ biến mất qua. Tiền bối lời này ý gì? Kiếm Hồ chân nhân hơi sững sờ, trong lòng mơ hồ có một cái ý nghĩ, nhưng lại căn bản không dám nghĩ sâu. Lão giả có chút không đáp, chỉ là nhìn về phía động phủ bên ngoài. Chú mẫu, chú mẫu, sư muội, sư muội. Đúng lúc này, động phủ bên ngoài truyền đến Lâm Dung Nhi cùng Hầu Nguyên Hóa kích động tới phát run thanh âm. Tốt để chủ mẫu biết được, vừa mới kim trung bảy vàng, đạo mạch đã điều tra rõ, là lão gia tấn thăng đại thừa, đứng hàng thượng tôn. Hiện tại đạo trường bên ngoài, vạn hạ cùng bay, tường vân vạn dặm, ngàn điện tu sĩ cùng nhau đến trước, còn muốn cho lão gia cho chủ mẫu đổi đạo trường à? Lâm Dung Nhi thanh âm trước nay chưa từng có run rẩy, sau cùng âm điệu đều đã biến hình. Không chỉ có như thế, sư muội, viện thủ thượng tôn sư tôn, thiên huyền thượng tôn hôm nay độ kiếp thành công, cũng thành tựu đại thừa. Thanh trường động thiên từ hôm nay trở đi, một môn song đại thừa, thiên cổ giai thoại, lâm xuyên độc hữu. Hồ Nguyên Hóa cũng là kích động phát run. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên à, hắn là đại thừa thượng tôn đồng môn sư minh, mặc dù về sau không thể hô sư đệ, nhưng phần này hương hỏa tình há lại có thể chạy trốn được. Thanh Phong đạo viện ra cái đại thừa, đây là hắn đã từng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Sư đệ, đại thừa. Kiếm Hồ chân nhân quay đầu, nhìn xem trong động phủ lão giả, khó có thể tin mà hỏi. Mệnh bài sinh kim, không có giả, so ta người sư tôn này còn nhanh hơn một bậc. Thiên Huyền Tử có chút gật đầu, xác định việc này. Kiếm Hồ chân nhân trong ánh mắt lập tức hiện lên hoảng hốt. Càng là tu hành, mới càng là có thể cảm nhận được đại thừa chi cảnh kinh khủng. Đạo thai so sánh cùng nhau, quả thật là một hạt phủ du thấy thanh thiên. Căn bản chính là hai cái chiều không gian sinh vật. Mong muốn đuổi theo cảnh này, quả thực chính là người si nói mộng. Thật lâu về sau, Kiếm Hồ chân nhân mới chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, đối với lão giả trước mắt hành lễ, nhẹ giọng hỏi, đây chính là tiên thiên chi thể công lao sao? Ha ha ha. Nghe vậy, Thiên Huyền Tử lập tức cười to, tiên thiên chi thể, thế gian hiếm thấy, có được có cực lớn xác suất đại thừa, tiên nhân chi cảnh cũng có thể nhìn trộm, bất quá mong muốn như hắn như vậy tuổi tác, thành tựu đại thừa, dù là tiên thiên chi thể cũng là không thể tưởng tượng, không phải có không thể nói nói cơ duyên mới được. Khó khó khó. Thiên Huyền Tử dường như biết được Kiếm Hồ tâm tư, lúc này liên tiếp nói ba cái khó chữ. Kiếm Hồ chân nhân lập tức ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại, đối với trước mắt lão giả cúi đầu hạ bái, hỏi, tiền bối nếu là thành trường động tiên chi chủ, lại thành tựu đại thừa, nghĩ đến thần thông thông tiên, không biết đệ tử có thể hay không may mắn bái nhập tiền bối môn hạ. A, bái nhập môn hạ của ta. Thiên Huyền Tử có chút nhíu mày, kỳ thật hắn hôm nay tới đây xác thực có mục đích này. Phù Sa không lưu ruộng người ngoài, mặc dù đều là Lâm Xuyên đại thừa, nhưng thân sơ hữu biệt, xuất thân khác biệt động tiên, thiên nhiên lợi ích liền có chỗ xung đột, ai cũng sẽ không ghét bỏ nhà mình động tiên bên trong nhiều một tôn đại thừa. Đây cũng là mấy vị đại thừa nhìn chằm chằm Kiếm Hồ chân nhân, mong muốn nhường nàng bái sư nguyên nhân. Thanh Trường động thiên một môn song đại thừa, thiên cổ giai thoại, nhưng nếu là một môn tam đại thừa, ai lại sẽ ghét bỏ đâu? Ngươi nếu là nguyện ý nhập môn hạ của ta, ta tất nhiên là hoan nghênh, nhưng sẽ không bức bách với ngươi, hết thảy đều nhìn ngươi ý nguyện của mình, hoặc là ngươi mong muốn suy tư một chút thời gian, chờ Đông Hoa trở về, lại đi bái sư cũng là không muộn. Thiên Huyền Tử ôn hòa nói, không có chút nào cấp bách. Đệ tử liền muốn bái nhập tiền bối môn hạ, nhưng có một cái yêu cầu, muốn xin tiền bối thỏa mãn. Kiếm Hồ chân nhân túi người lại bái, thỉnh cầu nói. A, ra sao yêu cầu? Thiên Huyền Tử hơi kinh ngạc. Ta tuổi tác ngốc già này với hắn, nếu là nhập môn, có thể vì đại sư tỷ. Kiếm Hồ chân nhân nâng lên màu hồng con ngươi, chăm chú hỏi. Ừm. Thiên Huyền Tử lập tức khẽ giật mình, vạn vạn không nghĩ tới, dưới chân bé gái sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Nếu là hắn môn hạ đệ tử chỉ là người bình thường sĩ, yêu cầu như thế cũng không tính quá mức. Dù sao Kiếm Hồ thân phụ thông thiên quả, lập tức liền có thể thành tiểu tiên thiên chi thể. Có thể hắn cái này thần truyền đệ tử thân phận lại kiên quyết khác biệt, chính là cùng mình tu vi bằng nhau đại thừa tu sĩ, há có thể tùy tiện mặc người làm sư tỷ, nắm sư đệ chi lễ? Phải biết, mặc dù tu hành bên trong đặt giả vi sư, nhưng là một mạch đồng môn, lại là không thể tùy tiện sửa đổi bối phận. Nếu là hắn hôm nay chưa từng đột phá đại thừa, Cố Viễn gặp hắn cũng muốn nắm đệ tử chi lễ. Có thể hắn cuối cùng không phải kẻ ngu dốt, nhi nữ tình trường, nhân luân chi nhạc, cũng là có chút hiểu rõ. Dưới chân người cùng cái kia đệ tử thân phận, không thể coi thường. Thoáng suy tư liền nhịn không được cười lên, các ngươi những này hậu bối a. Cũng được, vậy ta liền bồi ngươi tùy hứng một lần, bá đạo một lần, cũng làm cho tiểu tử này biết được đại thừa cũng không phải tùy tâm sử dụng. Đa tạ sư tôn. Kiếm Hồ chân nhân nghe vậy, lập tức lộ ra ý cười, thành tâm bái sư. Ngươi muốn khi nào cử hành bái sư chi lễ? Thiên Huyền Tử cười hỏi. Đệ tử muốn càng nhanh càng tốt. Ngươi nhà ngươi nhà. Lâm Xuyên đạo mạch bên trong phát sinh tất cả, Cố Viễn tạm thời cũng không hiểu biết. Xoẹt. Hắn đưa tay vạch một cái, đầu ngón tay dường như có khí lưu vô hình phun trào, sau đó toàn bộ hư không lập tức bị mở ra một đạo trong suốt cánh cửa. Cánh cửa về sau, mơ hồ có thể thấy được vô số bóng người đứng ở hư không bên ngoài, lớn truyền hành không, sóng biển ngập trời, một mảnh túc sát chi khí. Đi thôi, giới này chuyện cũng là thời điểm trở về Huyền Hoàng. Cố Viễn quay đầu, nhìn xem bên thân Vân Vô Nhai bọn người, nhẹ giọng cười một tiếng. cần tuân thượng tôn pháp chỉ. Vân Vô Nhai bọn người cùng nhau hành lễ, không người đáp, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Lúc này không giống ngày xưa. Trong ngày thường, xưng một câu cố sư đệ cũng không có không ổn, nhưng là giờ phút này, người trước mắt vượt qua thất giai thiên kiếp, thành tựu huyền hoàng hiếm thấy lực đạo đại thừa, nhục thân chi lực kinh khủng ngông ngẩn, địa vị lập tức thăng trước, xa xa cùng nhóm người mình kéo ra, lại hô cố sư đệ, vậy thì là tìm cái chết. Đông Hoa thượng tôn, thực chí danh uy. Đám người vốn muốn cho Cố Viễn đi đầu một bước, nhưng mắt thấy Cố Viễn trong mắt còn có kim quang lấp lóe, liền hiểu hắn có kế hoạch khác, lúc này mấy người cũng không chậm trễ, theo cánh cửa, nhanh chóng thông qua, trở về huyền hoàng. Cố Viễn lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Trong mắt kim quang lưu động, không hề chớp mắt nhìn xem mấy người. Hắn vượt qua thất giai thiên kiếp, thành tựu lực đạo đại thừa, Trảm Long Đài thuộc về, tự nhiên không thể nghi ngờ, hắn củng cố cảnh giới về sau, liền không chút khách khí đem nó bỏ vào trong túi, cũng cẩn thận luyện hóa. Sau đó vơ vét huyền phong giới, đem còn thừa tản mát ba vị nhân tộc tiếp về, lại đem mọi việc xử lý hoàn tất, lúc này mới chuẩn bị trở về huyền hoàng. Huyền phong giới một trận chiến, hắn tự nhiên là lớn nhất bên thắng. Cái gì chân long, ma đầu, đều bị hắn toàn bộ chém giết, lại thành tựu đại thừa. Nhưng trong đó, có một việc, vẫn là làm hắn trong lòng có chút bất an. Chính là chém giết kia danh xưng Đông Hải hầu tử Kim Chân Long thời điểm, kia trốn chạy hư không sâu xa, không biết tung tích lưu quang. Trước đây Cố Viễn tầm mắt thấp xuống, không biết lai lịch, nhưng hắn đột phá đại thừa về sau, cảm ngộ thiên địa, đối các loại chi vật đều có càng thêm nhỏ xíu hiểu rõ, hồi ức lúc trước, mơ hồ có thể cảm nhận được một tia tiên ấn khí tức. Kia chạy trốn mà đi, tựa hồ chính là cái tiên ấn. Như vậy thần vật, vẫn là có linh chi bảo, Cố Viễn tự nhiên không muốn buông tha, huống chi, hắn bây giờ tu vi xưa đâu bằng này, đã không phải là nhân vật tầm thường. Tự nhiên có thể nhìn trộm tất cả. Chỉ là tìm hồi lâu, đều chưa từng thấy tới. Nhưng Cố Viễn có loại cảm giác, vật này nên còn tại Huyền Phong giới, cho nên hôm nay mở ra Huyền Phong giới cùng Huyền Hoàng đại thế giới chi hư không cánh cửa thời điểm, hắn chờ đợi ở chỗ này, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được vật này. Hắn trong mắt kim diễm lưu động, phá vọng pháp mâu xuyên thủng tất cả, không chỉ có là Vân Vô Nhai, Yến Vô Tranh bọn người, ngay cả cuối cùng được hắn cứu ba vị nhân tộc, cũng tại hắn hai con ngươi phía dưới, không chỗ chết thân, hết thảy đều mảy may lộ ra. Nhưng lại vẫn không có tìm được kia thần vật tung tích. Cố Viễn thấy thế, khẽ khẽ thở dài, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ. Quay đầu cuối cùng đảo mắt một vòng Huyền Phong giới, sau đó cất bước bước ra, đi ra hư không cánh cửa, quay trở về Huyền Hoàng đại thế giới. "Và anh, nhân tộc, các ngươi giết ta Long đỉnh tử tôn." Huyền Hoàng đại thế giới bên ngoài, vẫn như cũng là sóng biển ngập trời, mây đen bao trùm thiên cung, một mảnh túc sát bộ dáng. Vân Vô Nhai bọn người trước một bước trở về Huyền Hoàng, lập tức bị đáng sợ tập kích. Thiên cung phía trên có kinh khủng cái đuôi rủ xuống, đánh nát hư không, mang theo vô ngần khí lực, hướng phía Vân Vô Nhai bọn người rút đi. Nhập giới tranh bảo, tự nhiên có chỗ tổn thương, hẳn là thua không nổi. Nhưng thiên cung phía trên, lập tức liền có vô số kim quang rơi xuống, hóa thành kinh khủng tấm vong lớn màu vàng kim, mạnh mẽ đem cái này đuôi rồng khóa lên thiên cung. Oanh minh chật chật, vân khí tán loạn, nhưng Vân Vô Nhai bọn người bình yên vô sự. Có thể trong mắt bọn họ đều không cái gì e ngại, chỉ là quay đầu, nhìn về phía hư không cánh cửa, trong mắt cung kính bên trong dường như mang theo vẻ mong đợi. Ha ha ha, Long đỉnh tử tôn lại như thế nào? Hôm nay liền ngươi cũng giết đến. Thét dài thanh âm vang lên, Cố Viễn đi ra hư không cánh cửa, không có chút nào che lấp, trực tiếp kích phát khí huyết, hóa thành ngàn trượng cự nhân. Lôi đình lấp lóe, thiên địa chấn động, vạn dặm mây đen trong một chớp mắt liền bị vô ngần khí huyết đánh sơ sát. Không chỉ có như thế, Cố Viễn dưới chân, một tòa nguy nga ngọc đài lặng yên hiện hiện. Ngọc đài phía trên, ba đạo kim quang đột nhiên sáng lên, mang theo cực hạn đáng sợ lực lượng, phù diêu mà lên, thẳng tắp hướng phía thiên khung phía trên đánh tới. Chương 615, Trảm Thất Giai Chân Long, Đại Thừa Đỉnh Phong Yến Phong Hoa. Chương 615, Trảm Thất Giai Chân Long, Đại Thừa Đỉnh Phong Yến Phong Hoa. Anh. Đây là cực điểm đáng sợ khí huyết chi lực, phảng phất giống như đại dương mênh mông, so với dưới chân vô số nước biển trùng vào một chỗ còn muốn mãnh liệt đáng sợ. Chí dương chí cương. Thiên khung phía trên mây đen bị cái này kinh khủng khí huyết một kích, chỉ một thoáng tiêu tán. Liền kia vô tận cương phong tựa hồ cũng dừng lại. Càn khôn sáng sủa, sóng biển lắng lại, dường như có mặt trời giáng lâm giới này, trời yên biển lặng. Đây chính là lực đạo đại thừa, thất giai nhục thân kinh khủng. Đây là. Nhìn thấy một màn này, cực xa chỗ pháp chu phía trên, Trương Huyền Chu đông nhiên đứng dậy, nhìn chòng chọc vào kia ngàn trượng cự nhân, ánh mắt lộ ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Đây là Cố Viễn sư, không đúng, Đông Hoa thượng tôn. Trương Huyền Chu bên thân, Nhậm Phong Tấn nhìn xem kia kinh khủng như mặt trời thân ảnh, thanh âm phát run, trong giọng nói đều là không thể tưởng tượng nổi. Thất giai lực đạo tu sĩ, có thể so với đại thừa tồn tại, Cố Viễn thành. Người này tiên tư chắc biệt, nhưng nhập Huyền Phong giới thời điểm, mới bất quá chỉ là thiên linh sơ kỳ mà thôi, giờ phút này vào huyền hoàng, vậy mà đã là lực đạo đại thừa. Lúc này mới bao lâu? 3 tháng. Hẳn là cái này Huyền Phong giới bên trong thời gian tốc độ chạy khác biệt, bên trong đã đi qua 3000 năm. Có thể Nhậm Phong Tấn biết được, đây đều là chính mình phán đoán, kia như mặt trời ban trưa khí huyết, vành trướng vô cùng sinh cơ. Thật sự rõ ràng nói cho hắn biết, cái gì mới thật sự là tuyệt thế thiên tiêu, cái gì mới là thiếu niên đại thừa. Pháp chu phía trên, phù tang cổ một bên trong, kim mâu cự điện tà hữu, tất cả tu sĩ đều trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc nhìn trước mắt ngàn trượng tự nhân. Có thể Cố Viễn căn bản cũng không từng để ý ánh mắt của mọi người, chỉ là con ngươi nâng lên, nhìn về phía thương khung. Vạn dặm mây đen, vô tận cương phong đều bị hắn khí huyết chấn vỡ, lộ ra thiên khung phía trên tồn tại. Trong ngày thường mong muốn không thể thành đại thừa tu sĩ cùng thất giai đại yêu, đều tại hắn trong đôi mắt. Hắn có thể không sợ hãi chút nào nhìn thẳng đại thừa. Mà lúc này, thiên cung cương phong phía trên, khoảng chừng 9 vị đại thừa tu sĩ cùng 9 vị thất giai đại yêu chiếm cứ. 18 vị kinh khủng tồn tại dưới chân đều có linh quang lấp lóe, như là xiềng xích, đem vô tận vạn giảm tiên khung toàn bộ chấn áp. Giờ phút này, bình tĩnh tiên khung phía trên, chỉ có một thiếu niên mặc áo bào vàng, cầm trong tay lưới vàng, đang cùng một chân long đấu pháp, còn lại đại thừa hoặc là đại yêu, lặng lặng tọa trấn, cũng không ra tay. Đại thừa tu sĩ, rút dây động rừng, một khi kịch liệt chém giết, sẽ có đáng sợ vô ngần cảnh tượng, vì vậy không có tuyệt đối nắm chắc, tất cả mọi người là lẫn nhau thăm dò, cũng không từng hạ tử thủ, duy trì được cục diện cân bằng. Nhưng giờ phút này, Cố Biện hóa thân ngàn trượng cự nhân, sợi tóc ở giữa lôi đỉnh như long xà nhảy bọn, kinh khủng khí huyết lắc lư thiên cung, đã phá vỡ cục diện bình tĩnh. Kỳ thật một tôn đại thừa, cho dù là chiến lược kinh khủng lực đạo đại thừa, cũng khó có thể tại 9 vị thất giai đại yêu trước mặt cải biến thế cục. 9 vị thất giai đại yêu, long đỉnh tuyệt đỉnh yêu vương, thực lực chi sâu, khó có thể tưởng tượng, tân tấn đại thừa mong muốn lật tung ván bài, căn bản chính là người si nói mộng. Đạm mạch, long đỉnh, bực này kinh khủng thế lực chi phạt, không phải một tôn đại thừa chiến lược liền có thể cải biến được. Nhưng Cố Viễn không giống. Hắn chập ngón tay như kiếm, trong ánh mắt mang theo sừng sững sắc ý, nhìn về phía kia ngàn trượng chân long. Nơi đây thiên cung, vẹn vẹn đến một tôn chân long, còn lại đều là bát phủ đại yêu. Nhưng một long cũng đủ rồi. Chanh. Nguy nga bạch ngọc chi đài, lấp lóe vô tận linh quang, một thanh màu bạc linh kiếm, đằng không mà lên, vượt qua hư không, thẳng tắp hướng phía kia ngàn trượng chân long chém tới. Thất giai đỉnh tiêm huyền nguyên chi bảo, Trảm Long kiếm. Đây là trung thổ thần châu, thời đại thượng cổ, hao hết thiên hạ Trảm Long chi tài tạo thành liền vô thượng chi kiếm. Đối nhân tộc cùng còn lại đại yêu uy năng tạm thời không nói, đối chân long nhất tộc, chính là thiên địch chi lợi khí. Hư không phá vỡ, kiếm này trong một chớp mắt độn mở hư vô, chém về phía kia ngàn trượng chân long. Đây là một loại tối tâm nhân quả chi lực, không nhận bất kỳ pháp môn hạn chế, một khi ra khỏi vỏ, tất nhiên sẽ chém trúng chân long. Hào tiểu tử, nhìn thấy một màn này, thiên cung phía trên, 9 vị đại thừa lập tức giật mình, có người lập tức phát ra tán thưởng thanh âm. Mới vào đại thừa, giống như này sát phạt quả đoán, còn mời chư vị ra tay. Mà kia ngàn trượng chân long thì là phát ra thất kinh tiếng kêu, đội vàng hướng phía bên thân mấy vị đại yêu cầu cứu. Nếu là pháp bảo tầm thường, nó có vô cùng thủ đoạn có thể ứng đối, thậm chí là nhục thân ngạnh kháng cũng không để ý chút nào. Nó chính là chân long chi thuộc, nhục thân mạnh, thiên hạ hiếm thấy. Chỉ dựa vào một thân lân giáp, liền có thể ngăn cản thế gian ngàn vạn pháp bảo. Có thể đối mặt cái này Trảm Long kiếm, nó nhưng trong lòng phát lạnh, tràn đầy khủng hoảng. Đây là một loại tối tâm cảm giác, nó thiếu ngạo thiên hạ lân giáp ở đây thân kiếm trước, bất quá so như một tờ giấy mỏng, chỉ cần chớp mắt liền sẽ bị chạm phá. Ngang. Không chỉ có như thế, Cố Viễn trên thân nguy nga trên bạch ngọc đài, hai đạo kim quang đồng bộ dâng lên, hóa thành hai đạo sáng chói kim quang lớn kéo, đột nhiên hướng phía kia chân long đầu lâu kéo đi. Trảm Long đài hai bảo đều xuất hiện, cái này thất giai chân long lập tức vong hồn đại mạo. Đây là thiên hạ nhất tiện Trảm Long chi vật, không bảo có thể ra phải. Chấn. Rơi. Nắc. Thấy thế, thiên khung phía trên, bát phủ đại yêu đồng loạt ra tay, trong miệng phát ra thần thông thanh âm, thôi động vô tận yêu lực, mong muốn chấn áp hai kiện Trảm Long huyền khí. Ha ha ha, thiên mệnh tại ta nhân tộc, các ngươi còn muốn cứu viện. Thấy thế, chín vị đại thừa cùng nhau đứng dậy, lòng bàn tay đều có vô lượng thần thông tuôn ra, hiệu lệnh ngàn vạn linh khí, kết lực ngăn cản. Đông Hoa, thần tâm Trảm Long. Hôm nay liền để tứ hải nghiệt xúc biết được, xâm phạm ta nhân tộc kết cục. Thiên khung phía trên, kim quang thượng tôn cũng ở trong đó, giờ phút này cao giọng mở miệng, đối với Cố Viễn trường rít gào nói. Cố Viễn không đáp, chỉ là kiệt lực thôi động hai bảo, ra sức hướng phía kia thất giai chân long chém giết mà đi. Hắn mặc dù chỉ là nhục thân đại thừa, nhưng vẫn như cũ có thể bằng vào vô ngần khí huyết chi lực điều khiển hai bảo, điều khiển như cánh tay. Mà cái này hai bảo, chém giết chân long, căn bản là không cần hắn làm chỉ, hai bảo nhìn thấy chân long, liền như là người được máu cá mập, hung manh đến cực điểm, nở rộ vô tận linh quang. Không, kia thất giai chân long gầm thét, bên thân có vô cùng chân thủy phun trào, đáng sợ tĩnh mịch khí tức tràn ngập thiên địa, đủ để chết chìm trăm vị thiên linh. Có thể chạm long kiếm, kim long tiễn, căn bản là không nhìn cái này thăm thẳm chân thủy, hai bảo trực tiếp trốn vào hư không, lại xuất hiện lúc đã là tại đầu rồng chỗ. Khoảng cách chân long lân giáp chỉ có tấc hơn. Chấn. Thất giai chân long gào thét, trong bụng có long đan bay ra, hóa thành kinh khủng vô ngần màu đỏ ánh sáng màu đỏ, tựa như một vòng mặt trời, lại như huyết sắc minh nguyệt, vậy mà nắm giữ âm dương song nói chi lực, dâng trào ở giữa, đủ để hòa tan vạn vật. Không chỉ có như thế, thừa dịp này thời gian, cái này thất giai chân long lướt thân thể, trong một chớp mắt hư không phá bỡ, nó du động mà đi, chỉ cần nháy mắt liền có thể trăm vạn giảm, hoàn toàn rời đi nơi đây, trở về hải vực chỗ sâu. Ngang. Bụt. Có thể kiếm quang lóe lên, kéo vàng bay lên không, kia màu đỏ mặt trời liền tựa như không tồn tại đồng dạng, thẳng tắp bị vượt qua, hai bảo như bóng với hình, thẳng tắp chém về phía thất giai chân long. Không chỉ có như thế, kiếm khí phun trào, kéo quang thiểm nhấp nháy, kia thất giai chân long trước người bị phá ra hư không lập tức bị một cỗ tối tâm chi lực trấn áp, nó quanh thân hết thảy đều bị khóa định, tất cả độn quang chi pháp tựa hồ cũng mất hiệu dụng. Chính xác tới nói, này trên thân rồng phát tất cả thuật pháp, thần thông, tại hai bảo trước mặt đều khó mà có hiệu quả. Làm sao có thể? Độn pháp không thành, các loại thần thông cũng là khó mà chống cự, cái này thất giai chân long lần thứ nhất rõ ràng ngửi thấy mùi vị của tử vong. Đường đường thất giai chân long, tứ hải bên trong đều có thể tung hoành tồn tại, liền ngăn cản đều làm không được, chớp mắt liền muốn chết ở chỗ này. Cái này Trảm Long chi bảo coi là thật mạnh mẽ như thế. Nó trong lòng bi phẫn, nhưng tuyệt không nhận thua, đuôi rồng đông đường, ngăn khuất trước người, mong muốn lấy gãy đuôi chi pháp, tạm thời cầu được một tia sinh cơ. Bụt. Kiếm quang lóe lên, thất giai chân long kia đủ để ngạnh kháng thất giai huyền nguyên chi bảo đuôi rồng liền lân giáp vỡ ra, to lớn đuôi rồng trực tiếp bị một phân thành hai. Trải qua này một kiếm, Trảm Long kiếm linh quang thoáng ảm đạm, tựa hồ có chút hết sạch sức lực, không phải chờ kia thất giai chân long lộ ra ý mừng, kim sắc giao long hư ảnh du động, trên không trung rất gấp lại hạ, đầu giao đầu như kéo, đôi giảo đôi như cỗ, chớp mắt một chạm, trực tiếp khám phá hư không, đem kia chân long đầu lâu chặt đứt, long huyết quét ngang hư không, nhục thân tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Không, chỉ có một đầu rồng tí hon hồn từ thi thể bên trong bay ra, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Song bảo thuần trạm, trong khoảnh khắc, chính mình nhục thân liền bị chém đứt. Một màn này, mau lẹ tới cực điểm, nhường cái này chân long khó mà tin được. Nó thế nhưng là thất giai chân long, tu hành trọn vẹn 3000 năm mới có như vậy cảnh giới, ngày bình thường tung hoành tứ hải, chưa từng có qua mảy may e ngại. Cho dù là người này long đại chiến, đối mặt tám mạch đại thừa, nó cũng vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phòng, có thể trấn áp thiên địa. Nhưng hôm nay, đối mặt cái này không biết từ đâu đến lực đạo đại thừa, trong nháy mắt liền đã mất đi đáng tự hào nhất nhục thân. Trảm Long Đài. Trảm Long Đài coi là thật như thế cường hãn. Nó chưa từng kinh nghiệm thượng cổ thời đại kia, vì vậy mặc dù biết được Trảm Long Đài uy năng mênh mông, có thể vốn cho rằng bằng vào thất giai chi lực, thoáng chống cự vẫn là có thể làm được. Nhưng hiện thực vẫn là cho hắn một kích chí mạng. Cái này cuối cùng trung thổ chân bảo chế tạo thần vật, quả thực quá mức dọa người. Thế gian nơi nào còn có long tộc có thể chống cự bực này bà bối? Quái không được năm đó long tộc hao tổn tâm cơ đều muốn hủy đi kia phục long kính, vừa mới nếu là kia phục long kính ở đây, kính quang vừa chiếu, chính mình chẳng phải là tại chỗ hồn phi phách tán, liền một tia cầu sinh cơ hội đều không. Trốn. Nó trong lòng hoàn toàn đã mất đi đối kháng dũng khí, thần hồn du động, chớp mắt phá vỡ hư không, hướng phía cực xa chỗ đột đi. Cái này long hồn mặc dù mini, nhưng là trong đó hồn lực mênh mông, càng thêm có vô tận yêu lực, cùng một đầu chân thực chân long cũng không cái gì khác nhau. Đây chính là thất giai đại yêu cường hãn, mất đi nhục thân, nhưng chỉ bằng thần hồn cũng nắm giữ thất giai chi lực. Thế nhưng là mất đi nhục thân, đối thất giai đại yêu tới nói cũng là một cái đáng sợ tổn thất. Thất giai nhục thân há lại tùy tiện có thể bồi dưỡng, nói không chừng đời này đều không có cơ hội lại tố nhục thân. Nhưng giờ phút này đã không nghĩ ngợi nhiều được, đào mệnh quan trọng. Chạm. Có thể Cố Viễn chỉ là khẽ quát một tiếng, kia lồng lộng trên bạch ngọc đài liền có tối tâm linh quang lưu động, rơi vào Trảm Long kiếm bên trong, sau đó Trảm Long kiếm dây lắt lóe lên, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, lấy khó có thể tưởng tượng chi cực nhanh, chém về phía thất giai chân long yêu hồn. Không, Long quân cứu ta. Kia thất giai chân long trong lòng sợ hãi, bóng ma tử vong hiện hiện trong lòng, nhịn không được gấp giọng đối với hư không hô. Tiên tiên chi thể đại thừa chi lực, nhân tộc lại còn có bực này tiên mệnh chi tử, nhưng không khỏi cũng quá cản rỡ. Nhưng vào lúc này, trong hư không, vô tận lôi đình anh minh, một cái kinh khủng vô ngần cự cháo tự thiên khung bên trong sinh ra, đột nhiên một nắm, trực tiếp cầm kia Trảm Long chi kiếm. Chanh! Kiếm quang sáng chói, mang theo vô ngần sát phạt chi lực, kiệt lực mong muốn chặt đứt long chảo, có thể cái này long chảo phía trên không biết có cỡ nào lực lượng lưu động, giống như là nhường cái long chảo này biến thành mây mù đồng dạng, kiếm quang lấp loe ở giữa, vậy mà chưa từng chặt đứt long chảo. Hô! Kia thất giai chân long thấy thế, trong lòng lập tức hít mạnh một hơi, thần hồn du động, mong muốn lại lần nữa thoát đi. Chạm. Có thể thiên khung phía dưới, băng lanh thanh âm như lôi đỉnh băng lên, lồng lộng ngập đài, rung động không ngừng, tích chứa trong đó không biết bao lâu tối tâm chi lực phun trào, sau đó kim quang lấp lóe, kim long tiễn chống rống lấp lóe đến kia thất giai lòng một chỗ. Thật can đảm. Thiên khung phía trên, nổi giận thanh âm vang vọng vạn dặm, lại lần nữa có long trảo rơi xuống, mong muốn ngăn lại kim long tiễn. Có thể kim long tiễn vốn là so Trảm Long kiếm càng mạnh một đoạn, Trảm Long chi bảo, giờ phút này còn bị Cố Viễn quán thâu Trảm Long đài bên trong không biết ẩn chứa bao nhiêu năm tháng Trảm Long tinh khí kim quang lấp lóe, cái này long trảo cũng không kịp phản ứng. Kia long hồn tại chỗ bị kéo là hai đoạn, hồn phi phách tán. Không chỉ có như thế, kim long tiễn khẽ run lên, bao lấy cái này tàn phá hồn phách, hóa thành lưu quang, hướng thẳng đến Cố Viễn trở về. Chanh. Trảm Long kiếm càng là rung động không ngừng, trực tiếp từ kia long trảo bên trong thoát ly, mong muốn bao lấy kia tàn phá long thi, trở về Cố Viễn. Tiểu tử được một tấc lại muốn tiến một thước. Kinh khủng tới khó có thể tưởng tượng lôi đình rơi xuống, trực tiếp đập nện tại Trảm Long kiếm bên trên, đem kiếm này đánh một cái lảo đảo, sau đó tối tâm chi lực phun trào, bao lấy long thi, mong muốn trở về thiên cung. Cũng bất quá là thất giai đỉnh phong mà thôi, lại không phải tiên nhân, ta có sợ gì chi? Có thể sáng sủa thanh âm vang vọng thiên cung, vô tận tinh khí tràn ngập, Trảm Long kiếm đột nhiên rung động, trực tiếp cương ép vượt qua vô tận lôi đình, bao lấy long thi, cực tốc trở về. Nói khoác mà không biết ngượng. Vậy thì giết ngươi. Kinh khủng chi lực tại thiên cung tràn ngập nhìn, hư không vỡ ra, một cái kim sắc đầu lâu ở trong hư không hiện hiện, vô tận lôi đình đi theo, đáng sợ khí tức lắc lư thiên cung. Thất giai đỉnh phong, đây là thất giai đỉnh phong sinh linh khủng bố, nhìn cao chót vót sừng rồng đỉnh phong bộ dáng, rõ ràng là một cái thất giai đỉnh phong chân long. Không chỉ có như thế, cái này chân long quanh thân có một tầng mây nhàn nhạt sương mù lưu động, cái này sương mù lưu động ở giữa có vô tận ngăn cách chi lực, dường như che giấu Trảm Long chi bảo nhân quả tất chúng. Vâng. Kinh khủng ánh mắt phun trào, cái này thất giai đỉnh phong kinh khủng chân long vậy mà hướng thẳng đến Cố Viễn phát động thần hồn bí pháp, băng lãnh đáng sợ khí tức chớp mắt đánh út về phía ngàn trượng cự nhân. Lên. Cố Viễn thấy thế, trong mắt vẫn như cũ không có chút nào vẻ kinh hoàng, chỉ là thân hình thu nhỏ, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, đứng ở lồng lộng trên bạch ngọc đài. Kim Long Tiễn cũng là cực tốc trở về, hóa thành hai cái kim sắc giao long, vòng quanh Cố Viễn thân thể cao lớn trên dưới bay múa du động. Tối tâm tinh khí lưu động, Cố Viễn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cung, không sợ hai chút nào nên hương cái này chỉ sợ vô ngần ánh mắt. Lấy lớn hiếp nhỏ, của phí các ngươi miệng miệng công bố cường đại nhất huyết mạch. Nhưng vào lúc này, một đạo cười khẽ thanh âm vang lên, sau đó nước biển vô tận nhấc lên, hóa thành một đạo vạn trượng thông thiên màn nước, ngăn ở Cố Viễn trước người. Màn nước này bên trong có vô cùng chân hình chi khí lưu động, tựa như thế gian toàn bộ sinh linh hợp lực, muốn thay Cố Viễn cả kiếp. Tiệp kinh khủng vô ngần ánh mắt rơi vào vạn trượng màn nước bên trong, lập tức tan thành mây khói, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Một cái môi hồng răng trắng thiếu niên tóc đen trống rỗng mà hiện, rơi vào Trạm Long đài bên trên, đứng ở Cố Viễn trước người. Pháp lực khuấy động dường như thiên uyên, màu xanh cánh vân treo ở đỉnh đầu, mi tâm khảm nạm lấy một cái hình thoi đạo ấn, tay áo gợi lên ở giữa, có phiêu phiêu miểu miểu khí tức hiện hiện, cho người ta một loại tùy thời đều muốn gây gió bay đi, phi thăng thiên giới cảm giác. Đại thừa đỉnh phong tu sĩ, Tiễn Phong Hoa. Chương 616, Nhất khí huyền thiên hồ lô, tham gia đại thừa nghị sự. Chương 616, Nhất khí huyền thiên hồ lô, tham gia đại thừa nghị sự. Vạn trượng màn nước ngăn cách tại trước, đem kia thất giai đỉnh phong chân long ngăn lại, Cố Viễn đứng ở Trạm Long đài bên trên, thể xác tinh thần an bình, đã không còn mảy may e ngại chi tình. Đại thừa đỉnh phong tu sĩ, tiên nhân phía dưới mạnh nhất chi cảnh, đã là trung thổ đỉnh tiêm chiến lực. Đừng nhìn Cố Viễn chớp mắt chằm lòng, hăng hái, bá đạo tùy tiện, nhưng hắn người trong nhà biết được chuyện nhà mình. Hắn bá đạo trương dương tất cả tiền đề, đều là ỷ vào Trạm Long đài cùng hai kiện Trạm Long chi bảo. Đây mới thực là Trạm Long thần khí hao phí thời đại thượng cổ toàn bộ trung thổ Trạm Long chi tinh thế gian lại không kiện thứ hai, cường hãn tới giận sôi. Thất giai chân long cũng khó có thể chống lại, sử xuất tất cả thủ đoạn đều muốn chớp mắt bỏ mình. Nhưng nếu là đã mất đi hai món bảo vật này, hắn chính là một cái bình thường lực đạo đại thừa, mặc dù khí huyết lên não, chiến lực vô ngần, nhưng mong muốn chém giết một tôn thất giai chân long vẫn là khó như lên trời. Mà trước mặt cái này thất giai đỉnh phong long quân không biết có cỡ nào bí bảo, vậy mà có thể ngắn ngủi che đậy Trạm Long đài nhân quả chi lực. Cũng liền nói, Trạm Long đài đối với cái này long tạm thời không cách nào có hiệu quả. Không có Trạm Long đài hiệp trợ, Cố Viễn một thân một mình tự nhiên là không cách nào ứng đối cái này thất giai long quân. Nhưng hắn biết được, đạo mạch bên trong chắc chắn có người đến đây ngăn lại này long. Coi như trì hoãn một lát, hắn cũng không hoảng loạn. Trạm Long đài mặc dù tạm thời đã mất đi đối long quân sát phạt chi lực, nhưng song bảo vòng quanh người, hắn có lòng tin ngăn cản được long quân một lát. Mà dự liệu của hắn cũng không lỗ hổng, thời khắc mấu chốt, đại thừa đỉnh phong đạo nhân xuất hiện ở trước người, ngăn cản long quân. Con rồng già này sử một cái tuyệt cường chướng nhãn pháp, chậm trễ ta một chút thời gian, chưa từng kịp thời đem này long ngăn lại, suýt nữa để ngươi không thể được toàn công, là ta chi tội. Tiễn Phong Hoa có chút quay đầu, nhìn về phía Cố Viễn, trong mắt mang theo một tia áy náy. Ngăn cản long quân chính là chức trách của hắn, giờ phút này chức trách chưa hết, nhường đời nhi đồng độc thân ngăn cản long quân, sát thực lòng mang áy náy. Long tộc xảo trá, sao lại trách tội tiền bối? Cố Viễn thân thể thu nhỏ, bình thường trở lại hình thể, đối với người trước mắt đánh một cái chắp tay, miệng nói tiền bối. Ngươi bây giờ tấn thăng đại thừa, đã là cùng cảnh người, liền chớ có giữ lễ tiết, lại gọi ta một tiếng yến sư minh a. Tiễn Phong Hoa mỉm cười, cảm thụ được Cố Viễn thể nội tràn đầy khí huyết, cùng sáng chói sinh huy không sợ hai chút nào hai con ngươi, trong mắt đều là thưởng thức. Như vậy tuổi tác, thành tựu đại thừa, quả thật là kỳ tài ngút trời. Mấu chốt nhất là, vừa vào huyền hoàng, lập tức chằm lòng, sát phạt chi quả quyết, làm cho người ghé mắt. Không chỉ có như thế, đối mặt thất giai đỉnh phong long quân, lượng kiếm không thành về sau, đứng ở Trạm Long chi đài lấy bảo vòng quanh người, tiến thối có căn cứ, không sợ hãi chút nào. Đây là trời sinh Trạm Long chi người. Thiếu niên khí phách, thẳng tiến cũng lùi. Không phải đột nhiên nắm giữ trí bảo về sau càn rỡ, mà là một loại đối thực lực sâu sắc nắm chắc. Bảy thành lực thì có 10 thành tâm. Như vậy tâm tính, quả thực quá phù hợp khẩu vị của hắn. Cho tới nay, hắn đều cho là mình đầy đủ hăng hái, thẳng tiến không lùi, có thể cùng trước mắt thanh niên này tương đối, vẫn là có vẻ không bằng. Chắc không được có thể lấy mấy trăm thọ nguyên, thành tựu lực đạo đại thừa. Tiến sư minh. Cố Viễn không biết người trước mắt suy nghĩ trong lòng, chỉ là chắp tay, miệng nói sư minh. Cùng cảnh xưng hô sư minh, vốn là phải có chi lễ, chỉ là hắn trước đây không biết rõ người tính danh, không biết tại Lâm Xuyên hạng người điểm như thế nào, lại là đại thừa đỉnh phong tu sĩ, vì vậy nâng lên một tầng, xưng một tiếng sư minh, tỏ vẻ tôn kính. Tiến Phong Hoa. Các ngươi hẳn là coi là, được Trạm Long đài liền có thể tùy ý làm vậy. Hai người trò chuyện ở giữa, thiên cung phía trên, dâu rồng như mây, mang theo vô tận lôi đỉnh, kia to lớn đầu rồng há miệng gào thét, trong giọng nói mang theo cực hạn phẫn nộ. Sư đệ, có thể tạm nhờ vào đó bảo dùng một lát. Đối mặt cái này vô tận gào thét, Tiễn Phong Hoa chỉ là cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Cố Viễn, cười đối với hắn hỏi. Sư minh lại tự tiện, nhưng này đài tinh khí còn có không đủ. Cố Viễn mỉm cười, cũng không cự tuyệt, nhưng lại nhắc nhở một câu. Trạm Long đài bên trên chư bảo chi sở dĩ cường hãn như vậy, thứ nhất là bởi vì chư bảo liền có siêu tuyệt chi lực, am hiểu nhất Trạm Long. Thứ hai, thì là bởi vì Trạm Long đài. Này đài bên trong có tối tâm tinh khí, này khí rơi vào Trạm Long chi bảo bên trong, chư bảo tức thì uy năng tăng nhiều, có không thể tưởng tượng nổi chi lực, có thể chớp mắt chém giết thất giai chân long. Nếu là phục long kính còn tại, tinh khí vừa rơi xuống, này kính vừa chiếu, sợ là cái này thất giai đỉnh phong long quân đều có hồn phi phách tán chi hiểm. Thấp hơn long quân chi cảnh, lập tức thân tử đạo tiêu. Bá đạo vô cùng, đáng tiếc đã hủy. Trước đây Cố Viễn chém giết thất giai chân long long hồn, liền vận dụng Trạm Long đài bên trong tuyệt đại bộ phận tích chứa tinh khí, giờ phút này bên trong tinh khí đã cực ít. Nhưng cái này tinh khí cũng không phải là vô căn chi thủy, chỉ cần tại linh khí tràn đầy chi địa, thu nạp khoảng trăm năm thời gian, nên liền có thể phục hồi như cũ. Chỉ là bây giờ tới nói, lại không còn kịp rồi. Nhưng chỉ bằng Trạm Long kiếm, Kim Long tiến hai bảo chi lực, vẫn như cũ có hay không ngần Trạm Long chi công. Vì vậy Yến Phong Hoa nhếch miệng mỉm cười, cũng không thèm để ý, không sao, chỉ cần tiễn này còn tại liền có thể. Kia mời sư minh Trạm Long. Cố Viễn đánh một cái chắp tay, hai cái kim sắc giao long hư ảnh liền từ trên người hắn rơi xuống, rơi vào Yến Phong Hoa trong tay. Trạm Long đài là một cái kỳ lạ bảo bối, luyện hóa bảo vật này về sau, còn lại tu sĩ đứng ở này trên này, chỉ cần đến đài chủ chi đồng ý, liền có thể điều khiển chư bảo Trạm Long. Năm đó thời đại thượng cổ, nay đài đứng ở Thông Thiên Hà Hải chi nhập khẩu, rất nhiều tu sĩ thay nhau lên đài, giết long tộc máu chảy thành sông, trong vòng một ngày liền chết 10 đầu thất giai chân long. Có thể xưng thảm thiết, là long tộc chi thương. Về sau lần lượt lại có chân long chết thảm, Long Đình lúc này mới nghĩ hết tất cả biện pháp, hủy đi phục long kính, sau lại các loại mưu kế, dẫn đến nhân tộc nội loạn, lúc này mới hoàn toàn nhường này đài biến mất không thấy gì nữa. Nhưng giờ phút này, nay đài lại lần nữa xuất thế, tất yếu nhuốm máu. Đa tạ sư đệ. Yến Phong Hoa từ Cố Viễn trong tay tiếp nhận tiễn này, sau đó thể nội có quần quần pháp lực tuôn ra. Vâng. Cái này pháp lực chi tràn đầy, đáng sợ tới cực điểm, tựa như thế gian tất cả đại dương mênh mông sông lớn toàn bộ tụ lại tại Yến Phong Hoa thể nội. Chanh. Sáng chói kim quang phóng lên tận trời, so với Cố Viễn lấy Trảm Long Đài tinh khí thôi động thời điểm còn muốn đáng sợ. Kinh khủng túc sát chi khí, nhường Cố Viễn đều cảm giác tâm thần động dao. Tại thời khắc này, Kim Long Tiễn dường như mới có thất giai đỉnh tiêm huyền nguyên chi bảo phong thái. Ngang. Hai cái kim sắc giao long, phù diêu mà lên, chớp mắt phá vỡ hư không, chém về phía kia thất giai đỉnh phong long quân. Tiễn Phong Hoa, ngươi dám? Phẫn nộ tiếng long ngâm vang vọng đất trời, có thể sớm tại tiễn này bay lên trời thời điểm, cái này thất giai chân long quanh thân liền đã có vô cùng sương mù phun trào, này sương mù không chỉ có đưa nó ngàn trượng long thân bao lại, còn đem còn lại đang cùng đạo mạch đại thừa trinh phạt yêu phủ đại yêu cùng nhau bao lại. Trong miệng nó gầm thét không thôi, tựa như lập tức liền muốn uống nát thiên hùng, cùng Yến Phong Hoa đến một trận liều chết chém giết. Nhưng kỳ thật, mây mù tràn ngập, đã sớm che khuất thiên hùng, biến mất thân thể của nó, cực tốc hướng về sau triển hồi. Tranh đoạt Trảm Long Đài thất bại, trận này luyện hóa Bắc Lô Châu địa mạch trinh phạt cũng có thể tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Nó trong lòng phẫn nộ không cam lòng, nhưng những tâm tình này lại sẽ không ảnh hưởng lý trí của nó. Mây mù lưu động, nó mang theo đông đảo thất giai đại yêu, cực tốc hướng về sau rút lui nhanh. Không chỉ có như thế, hải vực chỗ sâu cũng có vô tận linh quang dâng trào, ở trong hư không ngưng tụ thành vô cùng rộng lớn thiên môn nên đón chúng yêu trở về. Về Đông Hải, thật lớn thanh âm vang vọng Bắc Lô Châu, cùng lúc đó, bây giờ thanh âm tại hải vực chỗ sâu vang lên, cáo chi tất cả long đỉnh thuộc hạ đại yêu. Ha ha ha, luyện hóa Bắc Lô, hào ngôn lời hùng tráng, lời nói còn vang vẳng bên tai, như thế nào chạy trốn? Thấy thế, Yến Phong Hoa lập tức cười to, kinh khủng pháp lực phun trào, kim long tiễn nở rộ vô tận quang huy, mạnh mẽ chạm phá kia mây trôi chi vũ, đột nhiên đánh út về phía long quân. Không chỉ có như thế, hỗn nguyên đạo mạch bên trong sân môn cũng có vô ngần chi thần quang đâm thủng thiên cung, đột nhiên đánh phía kia vô cùng rộng lớn thiên môn. Yến Phong Hoa, ngươi chớ có khi người quá đáng. Long quân gầm thét, vậy toàn thân nở rộ vô tận hào quang, kia mênh mông mây mù càng là mãnh liệt nổi lên bốn phía, che khuất bầu trời, đem tất cả nhân quả đều ẩn nấp trong đó, vạn pháp khó xâm. Chạm. Có thể Yến Phong Hoa chỉ là quát nhẹ, kim long tiễn bên trong liền có vô cùng tinh khí tràn ra, hai cái kim sắc giao long hư ảnh vượt qua hư không, đột nhiên kéo phá vô tận mây mù. Bảo vật này tại Yến Phong Hoa trong tay bị năng, so với Cố Viễn, quả thật là khác nhau một trời một vực. Xoẹt. Kia không dính nhân quả chi xương mù mạnh mẽ bị cắt bỏ hai nửa, đồng thời kim quang không dứt, giao long hình bóng du động, trực tiếp đánh út về phía kia thất giai long quân. Xuy. Kia không thể phá bỡ, đủ để ngăn chặn thế gian ngàn vạn pháp bảo chân long chi lân giáp, bất quá trong một chớp mắt liền bị chém ra hai nửa, từng mảnh rơi xuống. Kim quang du động, ra sức một kéo, như muốn đem thế gian này mạnh nhất long thể một phân thành hai. Đủ. Yến Phong Hoa, trận chiến này là ngươi thắng. Kia thất giai long quân trong mắt hiện hiện lạnh ý, lạnh lùng mở miệng, sau đó trong miệng có một cái kim sắc long đan bay ra. Cái này long đan mới vừa xuất hiện, liền lập tức nổ tung, hóa thành vô tận kim sắc lôi đỉnh, như là một vũng kim sắc lôi chỉ, tràn ngập trong hư không. Ken ken ken. Cái này kim sắc lôi đỉnh không biết là loại nào gì lôi, nắm giữ khó mà đáng sợ như thế, ước vạn lôi đỉnh đánh rớt, vậy mà đem cái này kim long tiễn chấn lão đạo không thôi, khó mà động đậy. Không chỉ có như thế, mênh mông biển sâu chỗ, cũng có kinh khủng lôi quang vượt qua hư không, rơi trên bầu trời, chống đỡ kia hỗn nguyên đạo mạch bên trong sơn môn phát ra thần quang, cũng đem kia thiên môn lại lần nữa khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Yến Phong Hoa, ta sớm muộn sẽ trở lại, còn có tiểu tử kia, Trảm Long Đài chính là ta Long tộc tất nhiên đoạt chi vật, ngươi nếu có gan, cứ việc nắm giữ. To lớn tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, sau đó kia thất giai long quân mang theo đông đảo đại yêu còn có giữa thiên địa mênh mông yêu tộc, cực tốc hướng phía kia thiên môn bên trong bay đi. Chỉ có cái kia kim sắc lôi đỉnh, vẫn như cũ như đại dương mênh mông tùy ý, lưu động tại trong hư không. Thấy một màn này, Tiễn Phong Hoa cũng không còn đối bắt, mà là từ trong tay áo lấy ra một cái hồ lô màu xanh, đối với kia đẩy trời lôi đỉnh, nói lẩm bẩm. "Oanh!" Soạt. Hồ lô màu xanh bên trong, không biết ẩn chứa như thế nào huyền diệu chi lực, đẩy trời kim sắc lôi đỉnh lập tức bị hút vào trong đó, không chỉ có như thế, lôi quang rơi vào hồ lô miệng thời điểm, lập tức hóa thành một đạo đạo kim sắc đan khí, vô số đan khí dâng trào, cuối cùng vậy mà biến thành một cái tàn phá long đan, rơi vào trong hồ lô. "Giết!" Mà lúc này, đầy trời đại dương mênh mông phía trên, vô số độn quang phi nhanh, Bắc Lô Châu tám mạch tu sĩ cùng nhau xuất động, hướng phía kia chạy trốn tứ phía rất nhiều yêu tộc đuổi theo. Vâng, Ken, hôn nguyên đạo mạch bên trong sơn môn cũng có vô tận thần quang bay ra, cực tốc hướng phía kia rất nhiều yêu tộc đuổi theo. Nhưng là bên trong biển sâu, vô số màn nước dâng lên, hóa thành ngàn vạn bong bóng, đem rất nhiều thần quang từng cái ngăn cản. Vẫn như cũ có yêu tộc khó mà phù hộ, bị rất nhiều tu sĩ đuổi kịp chém giết. Bất quá trong chốc lát, hải vực phía trên liền máu chảy thành sông. Chỉ có điều, chết đều là một chút tu vi không cao yêu tộc, chân chính hạch tâm lực lượng, cơ hồ không có tổn thương, xuyên qua thiên môn, trốn về bên trong biển sâu. Trong lúc nhất thời, mênh mông trong vùng biển hoàn toàn yên tĩnh, đã không còn yêu khí tràn ngập, chỉ có mãnh liệt nổi lên bốn phía bọt nước, khuấy động không thôi. Yến Phong Hoa nhìn trước mắt một màn này, cũng chưa ngăn cản, chỉ là khép lại hồ lô miệng, đem nó tính cả lấy Kim Long Tiễn cùng một chỗ đưa cho Cố Viễn. Long đỉnh thực lực chi sâu, xa xa hoàn toàn không phải chúng ta bây giờ những tu sĩ này có thể so sánh được, mong muốn thật phạt tiến Long đỉnh, không phải có Thiên Cung tiên nhân hàng thế, hiệu lệnh tám mạch các đệ tử cùng nhau rời núi mới có thể. Bây giờ một trận chiến này, vốn là luyện hóa một châu tiên phong chi chiến, nếu là không có Trạm Long Đài, chắc chắn ngày rộng lúc lâu, kéo dài không biết nhiều ít thời gian, nhưng có này đài, liền có thể sớm kết thúc. Chỉ là giặc cùng đường chớ đuổi, lúc này cũng không phải là cơ hội tốt. Tiễn Phong Hoa nhìn về phía Cố Viễn, nhẹ giọng giải thích một phen. Sư đệ tránh khỏi. Cố Viễn chắc tay, lấy đó lý giải. Trạm Long Đài, trước trận Trạm Long, tự nhiên là vô thượng lợi khí, nhưng cũng không phải là phá trận phạt thiên diệt tộc chi bảo. Long đỉnh ở Đông Hải không biết bao nhiêu năm tháng, bên trong đã sớm là vững như thành đồng. Long đỉnh trận pháp cấu kết tứ hải, mong muốn lấy Trạm Long Đài phá đi, quả thực chính là người si nói mộng. Dù là năm đó thời đại thượng cổ, bảo vật này cũng bèn bèn tọa trấn hải vực nhập khẩu, không cho phép Long tộc tức bảy nhập trung tổ mà thôi. Ngược phạt Long tộc còn chưa đủ, nhưng trận chiến này xác thực có thể thoáng yên tĩnh. Xin hỏi sư minh, cái này bảo hộ. Cố Viễn ánh mắt rơi vào cái này hồ lô màu xanh phía trên, kinh ngạc hỏi. Ngươi trận chiến này lập công lớn, lại trước đây ta lại đến chậm một bước, vì vậy này hồ lô liền xem như một cái xin lỗi lễ, đưa tặng cho ngươi. Tiễn Phong Hoa mỉm cười, sau đó đưa ra một cái Cố Viễn khó mà lý do cự tuyệt. Ngươi thể chất bất phàm, tuổi tác lại nhẹ, tự nhiên muốn tìm thế gian vô thượng căn cơ, nhưng ngươi bây giờ pháp đạo tu là mới chỉ là thiên linh trung kỳ, mong muốn đột phá đại thừa còn có rất nhiều khổ công muốn đi. Cái này thanh hồ lô tên là Nhất Khí Huyền Thiên Hồ Lô, chính là một cái đặc thù luyện pháp chi bảo, có thể nạp long nguyên thành pháp lực, thăng chức tu vi. Vừa mới kia long đan chính là long đỉnh hao phí vô số chân bảo mật tài, rèn luyện thất giai long đan tạo thành lôi nguyên nhất pháp đan, mặc dù vỡ vụn hóa lôi, tiêu hao đa số tinh hoa, nhưng bị ta cái này bảo hộ ngưng tụ, vẫn như cũ không nhỏ tinh thuần lôi lực, vừa lúc có thể giúp ngươi một tay, tăng lên pháp đạo tu là. Nghe nói lời ấy, Cố Viễn tự nhiên không cách nào cự tuyệt, lúc này nhận lấy bảo hộ, đối Yến Phong Hoa đánh một cái chắp tay, đa tạ sư huynh hậu ái. Không cần đa lễ, đã ngươi đã thành tựu lực đạo đại thừa, liền không phải đám đệ tử người, mà là Lâm Xuyên thượng tôn một trong. Lúc có tư cách tham dự nghị sự, Long tộc mặc dù tạm thời lùi bước, nhưng trận chiến này cũng không kết thúc, còn có đến tiếp sau sự tình muốn thương thảo. Đông Hoa, hãy theo ta đến a. Tiễn Phong Hoa mỉm cười, đối với Cố Viễn phát ra mời. Tự nhiên tuân mệnh. Cố Viễn tự nhiên hẳn là. Các loại khổ tu, nhiều năm cơ duyên, không phải là vì chấp trưởng trung thổ chi phong lưu. Cho đến ngày nay, hắn rốt cục trung thổ người nói chuyện một trong. Vâng. Thân hình hắn hóa thành một đạo màu đỏ huyết quang, theo Yến Phong Hoa trong một chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, bay về phía tối tăm thiên cung. Còn lại đại thừa cũng là cùng nhau hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa chỉ còn lại có đang đánh quét chiến trường rất nhiều tu sĩ. Lâm Xuyên đạo mạch pháp chu phía trên, vô số đệ tử nhìn xem Cố Viễn biến mất lưu quang, đều là thật lâu không nói gì, nhất là trước đây còn cùng điện giết địch thiên linh tu sĩ. Chương 617, đoạt Trảm Long Đài. Thiên hương tán loạn. 1. Chương 617, đoạt Trảm Long Đài. Thiên hương tán loạn. 1. Thiên cung phía trên, cương phong mãnh liệt, gào thét mà thổi, càng đi thiên cung phía trên bay đi, càng là mãnh liệt. Vượt qua 30 vạn trượng, liền đã không phải là thiên linh tu sĩ có khả năng đạt tới khu vực. Giới này bên trong, sức gió đã ẩn chứa một tia vực ngoại chi lực, mãnh liệt thổi, có thể đem thiên linh tu sĩ ngũ tạng lục phủ, bảy hồn sáu phách toàn bộ thổi tan. Nhưng Cố Viễn bây giờ đã lực đạo đại thừa, tự nhiên không có như vậy hạn chế. Vô tận khí huyết phun trào, hắn vượt qua vô tận cương phòng, trong nháy mắt đi vào trăm vạn trượng thiên cung phía trên. Nơi đây có một tòa treo ở chân trời to lớn cung điện. Cung điện toàn thân màu xanh, ngàn năm hàn ngọc làm cơ sở, lưu ly kim ngói bày ra mái vòm, cựu trọng mái cong như dương cánh thanh loan, cuối cùng treo lấy mạ vàng linh đăng. Cái này thiên khung phía trên cương phong mãnh liệt tới đáng sợ, nhưng là rơi vào cái này mạ vàng linh đăng bên trong, lại chỉ phát ra nhàn nhạt giòn vang. Linh đăng như có sơn nhạc chi trọng, vô tận cương phong đều thổi trì bất động. Cung điện phía trên có một màu đen tấm biển phía trên có ba cái bút lực mạnh mẽ chữ lớn, cung điện trên trời cung. Cung nội bạch ngọc đài giai tầng tầng sắp xếp, chừng 99 nói, sau đó có thể gặp tới rất nhiều bộ đoàn treo ở bậc thềm ngọc về sau. Thô sơ giản lược khe đến, liền có 24 tòa. Giờ phút này hai bên trái phải, 14 tòa bộ đoàn đã có tu sĩ khoanh chân ngồi tại trên đó. Mỗi một vị tu sĩ thể nội đều có kinh khủng vô ngần pháp lực như đại dương mênh mông lưu động, theo dưới chân bộ đoàn, kéo dài đến cả tòa đại điện. Cung điện mặc dù ở vào thiên khung chưa từng động đậy, có thể Cố Viễn lại có loại cảm giác, chỉ cần đám người tâm niệm vừa động, này điện liền có thể xuất hiện tại Bắc Lô Châu bất kỳ địa điểm, dường như toàn bộ Đại Châu đều tại đây điện trấn áp phía dưới. Nhưng có thể nhất gây nên Cố Viễn chú ý cũng không phải là tòa này lồng lộng cung điện trên trời, cũng không phải là ngồi xếp bằng 14 vị đại thừa tu sĩ, mà là 24 tòa bồ đoàn trung ương, một chiếc kim sắc lư hương. Cái này lư hương phía trên có 18 nói Cố Viễn chưa từng thấy qua thần bí mạ vàng hoa văn, chợt nhìn lại, giống như là một thanh mọc đầy kim sắc mạch tuệ thần bí kiếm văn. Lư hương bên trong có một sợi cực kỳ nhạt, cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu vàng kim nhạt hương khí, lượn lờ dâng lên, xuyên thấu qua mạ vàng nắp lò, xuyên thấu qua cung điện lưu ly kim ngói, hướng phía thiên khung không biết bao sâu chỗ, một đường lên như diều gặp gió. Vô tận cương phong gào thét, nhưng lại không thể thổi tan mùi thơm này mảy may. Lượn lờ hương khí, so với kia mạ vàng linh đang còn muốn càng nặng, dường như sơn nhạc thành khói. Cố Viễn chú ý tự nhiên không phải cái này nặng nề vô ngần hương khí, mà là mùi thơm này dâng lên, cuối cùng sâu chỗ chi điện. Một cỗ tối tâm ý niệm, như có như không quanh quẩn tại trong cung điện, nhường này điện nhiều một tia khó nói lên lời. Tiên vận. Đúng vậy, tiên vận. Đây là Cố Viễn lần thứ nhất cảm giác được siêu việt đại thừa lực lượng, một cỗ từ trên cựu thiên rơi xuống, có thể lật út toàn bộ trung thổ đáng sợ linh vật. Hắn bây giờ đã đại thừa, có thể để hắn đều cảm giác trong lòng rụt rè lực lượng, vậy thì chỉ có một khả năng, thiên nhân chi cảnh, thiên cung phía trên tồn tại đáng sợ. Đến nhập đại thừa, rốt cuộc có thể thấy tiên. Cố Viễn trong lòng không hiểu dâng lên vẻ mong đợi, nhưng cũng có một loại thất vọng, cách ra hắn mới vào đại thừa về sau hưng phấn cùng vui sướng. Long đình lên mở, đại sự cỡ nào, tự nhiên muốn báo cáo thiên cung. Bất quá, thiên cung chi huyền, không phải ngươi ta có thể tùy ý phỏng đoán, nơi đây tiên hương cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy chặt chẽ. Yến Phong Hoa tự nhiên chú ý tới Cố Viễn ánh mắt, nhẹ giọng đối với hắn giải thích một câu, sau đó còn nói thêm, trước vào chỗ a. Nói xong, không thấy hắn có động tác gì, 24 tòa bồ đoàn nhất bên cạnh, liền lại tăng thêm một tòa bồ đoàn, treo ở không trung. Vâng, sư minh. Cố Viễn nghe vậy, lập tức thu hồi trong lòng tạp niệm, thân hình lóe lên, ngay tại kia mới xuất hiện trên bồ đoàn tòa hạ. Yến Phong Hoa tự nhiên vào chủ tọa bên trong, còn lại đại thừa tu sĩ cũng là cùng nhau vào chỗ. Rất nhiều đại thừa cùng nhau đánh một cái chắp tay, xem như lẫn nhau chào, sau đó ánh mắt đồng loạt rơi vào Cố Viễn trên thân. Trong đó ba đạo ánh mắt, nhất là ôn hòa, mang theo vui sướng. Cố Viễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái này ba đạo ánh mắt theo thứ tự là một cái lao giả râu tóc bạc trắng, một cái khuôn mặt gầy gò trung niên đạo nhân, còn có một người mặc cẩm bào thanh niên. Chính là Lâm Xuyên đạo mạch ba vị đại thừa, Kim Phiến động thiên Kim Quang thượng tôn, Nguyên Diệu động thiên Thủ Nhạc thượng tôn, Thái Tố động thiên Cửu Xuyên thượng tôn. Trong đó Cửu Xuyên thượng tôn tu vi xấu nhất, chính là đại thừa hậu kỳ chi cảnh, ở vào Yến Phong Hoa bên thân, Kim Quang thượng tôn thực lực hơi kém, chính là đại thừa trung kỳ, Thủ Nhạc thượng tôn thực lực thấp nhất, chỉ là đại thừa sơ kỳ. Nhưng giờ phút này, ba người nhìn về phía Cố Viễn ánh mắt đều mang vui sướng cùng cảm khái. Cửu Xuyên, lần này là ngươi Lâm Xuyên lập xuống công lớn. Đông Hoa sư đệ lực gáp quần hùng, chém giết chân long, thành tựu lực đạo đại thừa, cướp đoạt Trảm Long Đài, có thể nói là bằng sức một mình, thất bại long tộc lên bờ chim ưu, hiển hách chi công. Yến Phong Hoa nhìn về phía Cố Viễn, lại nhìn về phía Cửu Xuyên thượng tôn, vừa cười vừa nói: "Phong Hoa sư minh nói đùa, cùng là tiên cung chỉ hạ, cùng chống chọi với long tộc vốn là ứng hữu chi lý." Cửu Xuyên thượng tôn mỉm cười, cũng không tranh công. Cố Viễn thấy thế, đương nhiên sẽ không xem vào, tùy theo Cửu Xuyên thượng tôn mở miệng. Lời tuy như thế, có thể lần này đại chiến, vốn là ta Hôn Nguyên mà chiến, lớn như thế công, nếu là không thượng, há không lộ ra ta Hôn Nguyên một mạch hẹp hỏi. Yến Phong Hoa khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Cố Viễn, nghiêm mặt nói rằng: "Cố sư đệ, lần này nhập Huyền Phong, ngươi lập xuống đại công, trở về Huyền Hoàng, lại sát phạt quả đoán, bước lui long tộc, ta có một tướng mạo cao quý tặng, giúp ngươi leo lên tiên đạo." Soạt. Tiễn Phong Hoa vừa dứt lời, một bộ vẽ có sơn xuyên đại hà cổ lão hỏa quyển liền đột nhiên mà bay, rơi vào Cố Viễn trước người. Cái này trong bức tranh, tinh khí vô ngần, vũ hành chi lực kỳ thịnh, bảo quang bay thẳng châu đấu, rõ ràng là một cái thất giai thượng phẩm huyền nguyên chi bảo. Bảo vật này tên là núi nhỏ Hà Đồ, bên trong thai nghén một thất giai linh mạch, ngày thường thời điểm, sư đệ có thể trong đó tu hành, trồng linh dược bảo thụ, có thể làm một tùy thân bí cảnh. Nếu là tao ngộ cương địch, có thể phóng thích này đồ, đem địch tu cuốn nhập trong đó, sửa đổi thiên địa ngũ hành, lấy thiên địa lực lượng, cùng giết địch tu, cũng là một cái hộ thân chi bảo. Sư đệ lần này lại công, này đồ liền tặng cho sư đệ a. Tiễn Phong Hoa mỉm cười, đem một cái luyện hóa bảo vật này ngọc giản dâng lên, đưa cho Cố Viễn. Vậy xem rất nhiều đại thừa, tất cả đều đọc dung. Thất giai huyền nguyên chi bảo luyện chế cực kỳ gian nan, linh tài khó tìm, giữa sân rất nhiều đại thừa tu sĩ dùng đều vẫn là nhà mình động thiên di chuyển chi bảo, mong muốn luyện chế mới bảo, khó như lên trời. Mà ngọn núi nhỏ này Hà Đồ, chính là Hỗn Nguyên đạo mạch cực kỳ nổi danh một cái chất bảo, phòng chế tiên bảo tạo thành, tu hành, giết địch các loại diệu dụng tập trung vào một thân, cực kỳ chân quý. Nghĩ không ra vậy mà trực tiếp tặng cho Cố Viễn. Phải biết, lần này đại chiến, mặc dù có công tất nhiên thưởng, nhưng chủ yếu nhằm vào chính là đại thừa phía dưới tu sĩ. Tới đại thừa cảnh giới này, dù là đạo mạch bên trong cũng không đủ chân bảo có thể lấy ra ban thưởng. Lại viện trợ Hỗn Nguyên, vốn là phải có chi lễ, nếu là thật sự nhường Hỗn Nguyên lấy sức một mình, cưỡng ép khao bảy mạch, Hỗn Nguyên trực tiếp thấp hơn luận không còn. Vì vậy, đại thừa tác chiến, phần lớn đều là nghĩa vụ tác chiến, nếu là có thể có chỗ thu hoạch, mới có chỗ phân phối. Thất giai thượng phẩm huyền nguyên chi bảo, đã cực kỳ chân quý. Chương 617, đoạt Trảm Long Đài. Thiên hương tán loạn. 2, chương 617, đoạt Trảm Long Đài. Thiên hương tán loạn. 2, Cửu Xuyên thượng tôn cũng là vội vàng ánh mắt ra hiệu Cố Viễn. Đã như vậy, vậy thì đa tạ sư mình, đa tạ Hôn Nguyên hậu ái. Cố Viễn thấy thế, cười đánh một cái chắp tay, trước đem này đổ cùng ngọc giản bỏ vào trong túi, chờ đợi lúc rảnh rỗi lại đi luyện hóa. Cố sư đệ kỳ tài ngút trời, chúng ta đều là bội phục, chỉ là không biết kia Huyền Phong giới bên trong có cỡ nào kỳ chân dị bảo. Vậy mà có thể trợ lực sư đệ cực tốc phá cảnh. Nếu là có thể bồi dưỡng, chúng ta nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn luyện hóa Huyền Phong, lớn mạnh chư đạo mạch, lấy kháng long tộc. Không phải chờ Cố Viễn thích thú, vị thứ tư trên bộ đoàn, một người mặc đạo bảo màu xanh, cầm trong tay một thanh ngọc như ý lão giả bỗng nhiên trong mắt nổi lên kim quang, hiếu kỳ đối với Cố Viễn hỏi. Lão giả khí tức bất phàm, rõ ràng là đại thừa hậu kỳ tu vi, mấu chốt nhất là cách khắc mắt cực kỳ huyền diệu, mặc dù chỉ là nhàn nhạt lượm Cố Viễn một cái, có thể dường như có loại xuyên thủng thế gian vạn vật lực lượng. Nguyên thật sư minh, lời này sợ là có chút mạo muội a. Người ta tu hành đến đại thừa, cái nào chưa từng có qua kỳ ngộ, từng có các loại cơ duyên, nếu không há có thể thành tựu đại thừa. Cố sư đệ vốn là tiên tiên thuần dương lôi thể, có thể có tu vi như vậy cũng là bình thường. Cửu Xuyên thượng tôn thấy thế, quanh thân lập tức có nhàn nhạt hào quang phun trào, tựa như cửu thiên chi mây, che khuất lão giả kia trong mắt nhìn trộm. Không chỉ có như thế, Cửu Xuyên thượng tôn ngự khí trở nên lạnh, trong mắt dường như có hai vòng sao trời lưu động, muốn thấu mắt mà ra, hướng về đạo nhân kia. Nguyên chân sư đệ, nói cẩn thận. Tiễn Phong Hoa nghe vậy, cũng là nhàn nhạt quay đầu, nhìn về phía lão giả, khuyên bảo một tiếng. Ha ha ha, bất quá là thấy cô sư đệ tu hành mau lẹ, mong muốn lĩnh giáo một phen, nhường môn hạ đệ tử cùng bái học tập mà thôi, chớ có tức giận. Lão giả thấy thế, lập tức thu hồi pháp mâu, đối với Cố Viễn đánh một cái chắp tay, dường như ấy nấy. Cố Viễn trong lòng không hề lay động, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Cố sư đệ chính là vạn năm khó gặp thiên tiêu, thành tựu đại thừa, chúng ta tự nhiên chúc mừng, nhìn trộm tu hành, xác thực không nên. Nhưng cố sư đệ nhập huyền phong, chính là được chư mạch phù hộ, cướp đoạt Trảm Long Đài, cũng là dâng chư mạch pháp chỉ, bây giờ đã thành công cướp đoạt này đài, lẽ ra nên chư mạch trúng trưởng, lấy Trảm Long tộc, giống như thời đại thượng cổ đồng dạng. Tiến sư minh, ngươi nói có phải thế không? Lão giả kia vừa mới biểu thị ấy nấy, tòa thứ năm trên bộ đoàn, một cái vóc người khôi ngô, sợi râu rậm rạp trung niên đạo nhân bỗng nhiên mở miệng, đối Yến Phong Hoa nói rằng. Lời này vừa nói ra, hơn 20 vị đại thừa tu sĩ cùng nhau đem ánh mắt chuyển đến, trong mắt cảm xúc không hiểu. 20 vị đại thừa tu sĩ, dù là không có mở miệng, đều có một cố khó khó nói lên lời lực các bách. Nếu là bình thường chi bảo, trong điện là sẽ không xuất hiện như thế hình tượng. Nhưng Trảm Long Đài không giống, vừa mới Cố Viễn lấy mới vào đại thừa chi cảnh, trước mắt chém giết thất giai chân long hình tượng, tất cả mọi người rõ ràng trước mắt. Thất giai chân long a, kia là giống như bọn họ, tiêu giao thiên địa mấy ngàn năm tồn tại, tung hoành tứ hải, nhưng lại bị một cái mới vào đại thừa người, chớp mắt chém giết. Như vậy uy năng, quả thực dọa người. Nếu là bình thường thời khắc thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ nhân long chi chiến bộc phát, bảo vật này uy năng cũng quá làm cho người thèm nhỏ dãi. Lợi ích động nhân tâm, đại thừa tu sĩ cũng không ngoại lệ, nhưng cũng có một chút đại thừa tu sĩ, ánh mắt không hề lay động, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem thế cục phát triển. Bảo vật này tuy tốt, nhưng cũng là long tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, há lại tốt nắm. Cái gì pháp chỉ? Cố sư đệ coi như dân pháp chỉ, cũng là ta Lâm Xuyên pháp chỉ. Ai có lời, bảo vật này cần trung trưởng. Cố sư đệ nhập huyền phòng, lấy thiên linh chi thần, đấu bại rất nhiều long tộc đại yêu, hao hết tâm huyết lúc này mới đoạt được này đài, thay đổi chiến cuộc, như thế lại công, chư mạch làm cộng đồng chắp tay, lấy đó lòng biết ơn, dù ai cũng không cách nào xem bảo. Tiến sư minh, ngươi nói có phải thế không? Cố Viễn không có mở miệng, Cửu Xuyên thượng tôn liền đã ánh mắt hiện ra lên ý, nhìn quanh một vòng, lạnh lùng mở miệng. Thể nội pháp lực càng là như đại dương mênh mông mà động, đỉnh đầu có viên quang hiện hiện, thậm chí lòng bàn tay đều có lượn lờ hương khí hiện lên. Sư đệ an tâm chớ đợi. Thấy thế, Yến Phong Hoa vội vàng vất tay, cũng là Cửu Xuyên thượng tôn tỉnh táo. Cố sư đệ nhập huyền phòng, chính là lấy sức một mình đoạt đài, chưa từng chịu chư mạch tương trợ, này đài tự nhiên từ sư đệ độc trưởng, sao lại có người xem bảo? Việc này đừng muốn nhắc lại. Không chỉ có như thế, Yến Phong Hoa cũng là nhìn quanh một vòng, đối với đám người nhìn lướt qua. Vâng, sư minh. Nghe vậy, đám người tất cả đều đánh một cái chắp tay, lấy đó biết được. Hừ. Cửu Xuyên thượng tôn thấy thế, lập tức hừ lạnh một tiếng, sau đó thu hồi các loại dị tượng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đây hết thảy đều bị Cố Viễn thu hết vào mắt, trong lòng nhịn không được cảm khái. Đại thừa tuy mạnh, nói chuyện thần châu, thế nhưng tránh không được thất tình lục dục, chính mình tuổi tác quá nhẹ, lại chấp trưởng chí bảo, đã khiến cho một chút chỉ trích. Cũng may chính mình cũng không phải là không có chút nào nguồn gốc hàng người, Cửu Xuyên thượng tôn lại đủ bá đạo, có thể đè xuống những này chỉ trích. Bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch, cái này là bởi vì chính mình thành tựu đại thừa. Nếu là mình hiện tại vẫn là một cái thiên linh tu sĩ, bảo vật này có lẽ sẽ bị Lâm Xuyên chấp trưởng, nhưng chưa hẳn có thể bị chính mình chấp trưởng. Trảm Long Đài chấp trưởng sự tình, không cần nhắc lại, nhưng là Long tộc xảo trá, trận chiến này chưa chắc là kết thúc, nếu là Long tộc bức ích, còn cần sư đệ ra tay, mượn đài dùng một lát, nếu là có chỗ thu hoạch, làm chia đôi mà điểm, tương ứng, nếu là Long tộc tìm sư đệ chi hấn, chúng ta cũng sẽ xuất thủ tương trợ, như vậy ước định, vừa vặn rất tốt. Tiễn Phong Hoa thì là mỉm cười, đối Cố Viễn đưa ra một cái đề nghị. Cửu Xuyên thượng tôn nghe vậy, chỉ là có chút trầm ngâm, liền ra hiệu Cố Viễn bằng lòng. Dù sao vẫn là đạo mạch một phân tử, tự nhiên trợ lực chẳng lòng, Cố Viễn cũng không do dự, tại chỗ đồng ý thiện. Nếu như thế, Long tộc nếu là không dốc toàn bộ lực lượng, vận dụng nội tình, chúng thổ cho là tạm thời không lo. Tiễn Phong Hoa mỉm cười, trên mặt lộ ra một chút vẻ nhẹ nhàng. Nhưng sau đó nhìn về phía trong lúc này mạ vàng sắc lưu hương, trên mặt lại lộ ra vẻ do dự, nhưng nơi đây sự tình, vẫn là phải hướng Thiên Cung bẩm báo một phen, lắng nghe Thiên Cung pháp chỉ. Còn mời chư vị sư đệ im lặng. Lời này vừa nói ra, trong điện lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả đại thừa cùng nhau ngậm miệng không nói, trong điện một mảnh trang nghiêm. Cố Viễn tự nhiên cũng là ngậm miệng, nhưng trong mắt lại sáng rực nhìn chằm chằm kia mạ vàng lưu hương. Thiên Cung hai chữ, đối với hắn mà nói, là một cái truyền thuyết, từ mới vào tu hành thời điểm vẫn lắng nghe. Chỉ là năm đó cảm thấy xa xôi vô cùng, liền nhìn trộm cũng không dám. Nhưng cho đến ngày nay, rốt cục muốn được thấy một góc Thiên Cung. Trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, nhưng Cố Viễn môi lưỡi đóng chặt, không nói một lời, toàn bộ trong cung điện chỉ có Yến Phong Hoa nhàn nhạt niệm tụng thanh âm. Đột nhiên, Yến Phong Hoa đình chỉ niệm tụng, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Cung. Đệ tử Yến Phong Hoa, xin thấy Thiên Cung. Vâng. Phương khí lượn lờ, to lớn linh quang, bay thẳng Thiên Cung, xa xa không biết nhiều ít khoảng cách, dường như đã xâm nhập một cái thế giới mới. Tiên nhạc chợt chợt, mây mù mờ mịt, một tòa vô cùng to lớn cung điện khổng lồ hư ảnh, chậm rãi hiện hiện, hiện ở Thiên Cung phía trên. Thiên quang lưu động, đạo vận tràn ngập, dường như thiên đạo đến. Trong điện đại thừa cùng nhau cúi đầu, lộ ra vẻ cung kính. Vâng. Nhưng đột nhiên ở giữa, vô tận thiên khung phía trên, dường như có nổ thật to tiếng vang lên, sau đó mây mù tản ra, hư ảnh vỡ vụn, lượn lờ hương khí bị cường phong thổi lộn xộn, dường như lúc nào cũng có thể dập tắt. Chân ma. Mịt mờ thanh âm truyền đến, dường như mang theo kinh ngạc, sau đó hương khí hoàn toàn chôn bụi, kia mạ vàng lư hương cũng mất đi linh quang, thẳng tắp rơi xuống tại đất. Trong điện đại thừa, cùng nhau biến sắc. Chương 618, khóa thiên môn, lại ngưng mệnh hạch. 1. Chương 618, khóa thiên môn, lại ngưng mệnh hạch. 1. Kim hương tản mạn khắp nơi, lư hương dập tắt, phảng phất giống như phàm vật, rơi xuống tại đất. Tại yên tĩnh trong cung điện phát ra giòn vang. Một màn này, nhường trong điện tất cả đại thừa tu sĩ cùng nhau biến sắc, nhất là Yến Phong Hoa. Đạo mạch trấn áp thế gian mấy vạn năm, Long đỉnh cũng không dám tùy ý lên mở, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì đạo mạch sau lưng có tiên. Mặc dù tiên nhân vào tiên cung cùng trung thổ đạo mạch liên hệ thưa thớt, cơ hồ đều là tại thiên cung thanh tu, nhưng chỉ cần có chuyện quan trọng xảy ra, đạo mạch cũng có thể liên hệ với thiên cung. Có thể hay không được đến tiên nhân ban thưởng lời nói, ban thưởng bảo, hạ xuống pháp chỉ, đây đều là không quan trọng. Dù sao tiên nhân ý niệm cùng phàm tục ý niệm vốn cũng không cùng. Hai người truy cầu tự nhiên cũng khác biệt, nhưng chỉ cần kim hương bất diệt, liền vạn sự đại cát. Long tộc lên mở về sau, Hỗn Nguyên đạo mạch liền lên kim hương, đốt tại ngày này quyết trong cung, liền lên thiên cung, được đến pháp chỉ. Mặc dù chỉ có pháp chỉ, chưa từng có tiên nhân đến, nhưng chỉ cần thiên cung biết được việc này, kim hương bất diệt, liền không cần có quá lớn lo lắng. Có thể hôm nay, kim hương tán loạn, lư hương ảm đạm, điều này đại biểu lấy cùng thiên cung liên hệ gây mất. Đây là nhường Yến Phong Hoa khó mà tiếp nhận sự tình. Im lặng. Yến Phong Hoa đảo mắt một vòng, trầm giọng quát, sau đó lại lần nữa niệm tụng chú ngữ, thể nội có hùng hậu đến cực điểm pháp lực phun trào, đập nện ở đằng kia lư hương bên trong. Ông ngong. Lư hương run rẩy, một cỗ không hiểu linh vận tự bên trong kích phát, một cỗ tối tăm kim sắc hư khí lại lần nữa lượn lờ dâng lên, xuyên thấu qua mạ vàng sắc nắp lọ, xuyên thấu qua lưu ly kim ngói, theo vô tận cương phong lại lần nữa hướng phía thiên khung phía trên lướt tới. Kim hương vốn liền bất phàm, cộng thêm Yến Phong Hoa kinh khủng không ngừng pháp lực, vô tận cương phong cũng khó có thể dập tắt, một đường lên như diều gặp gió, thăng cực nhanh, nhưng lại đã mất đi neo điểm. Hương khí là bay vào thiên cung, nhưng thủy chung không cách nào đột phá một tầng tối tăm bình chướng, không đạt được kia kỳ dị thế giới. Đệ tử Yến Phong Hoa, xin thấy thiên cung, xin thấy tổ sư. Yến Phong Hoa trong miệng niệm tụng tên thật, lấy pháp lực dung nhập mảnh hương bên trong, hướng phía tối tăm thiên khung đưa đi. Nhưng là kim hương chỉ là tại cực đỉnh thiên khung bên trong lắc lư, chính là không cách nào tiến vào trước đây giới vực. Tựa như thiên cung đại môn bị triệt để đã khóa. Nguyên Tinh sư đệ, Yến Phong Hoa sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên thân một cái mày kiếm tinh mâu, đầu gối trước có 9 tầng mây tháp phủ động thanh niên. Vân Lan đạo mạch, đại thừa hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể viên mãn đỉnh tiêm tu sĩ, Nguyên Tinh thượng tôn. Cũng là này điện bên trong trừ bỏ Yến Phong Hoa bên ngoài, thực lực mạnh nhất một vị đại thừa. Trước đây hắn đều là một mực tính toán, chưa từng phát biểu, ngồi xem đám người thương nghị. Nhưng bây giờ, mắt thấy Yến Phong Hoa lại khải lương hương, vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy thiên cung, trên mặt hắn cũng là biến sắc. Không có chút nào trì hoãn, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái trắng loáng như ngọc huyền quy pho tượng, pháp lực phun trào, trong miệng nói lẩm bẩm. Hô. Sau đó huyền quy có chút rung động, trong miệng thốt ra một sợi màu trắng hơi khói. Hơi khói là chỉ một thoáng lên như diều gặp gió, trực trùng vân tiêu, cùng kia mạ vàng lư hương bên trong kim hương như thế, xâm nhập thiên cung không biết bao xa. Nhưng cũng tại thiên cung nơi cực sâu lắc lư, không cửa mà vào. Nguyên Tinh thượng tôn sắc mặt cũng là ngưng trọng đến cực điểm. Trung thổ tám mạch đều có tổ sư, tiên nhân đứng hàng thiên cung, vì vậy tám mạch đều có thủ đoạn, có thể xin thấy thiên cung, báo cáo mọi việc. Chỉ có điều, thiên cung nhất thống, vì vậy trung thổ đại sự, chỉ cần có một mạch cùng nhau bẩm, thiên cung tự sẽ biết được, sau đó hạ xuống pháp chỉ, tám mạch cộng đồng lắng nghe liền có thể. Cái này Long tộc lên mở, công phạt Bắc Lô Châu, chính là Hỗn Nguyên đạo mạch sự tình, vì vậy Hỗn Nguyên đạo mạch đi đầu bẩm báo thiên cung, được pháp chỉ, từ Yến Phong Hoa thống lĩnh chư tu, còn lại bảy mạch, nếu không có đại sự, tôn pháp chỉ liền có thể. Nếu là thật sự có đại sự, cũng có riêng phần mình biện pháp, có thể xin thấy thiên cung. Vừa mới Nguyên Tinh thượng tôn chính là lấy Vân Lan đạo mạch bí bảo, xin thấy thiên cung, nhưng cũng thất bại. Thiên cung dường như khóa lại đại môn, từ chối tất cả cầu kiến. Một màn này khiến trong lòng hai người cực kỳ bất an, bởi vì đây là mấy vạn năm đến nay chỉ có lần thứ ba. Lần thứ nhất như thế dấu hiệu là chí tôn kia một trong chân long vẫn lạc. Một lần kia, tại người phàm không thể cảm giác tối tăm thiên khung phía trên, có vô tận linh quang phun trào, lừng lây vô tận giới vực, nhưng chỉ có đại thừa hậu kỳ phía trên tu sĩ mới có thể có yêu đất cảm ứng. Những người còn lại không một biết được. Sau đó lư hương dập tắt, kim hương tán loạn, chư mạch trọn vẹn 10 năm chưa từng liên hệ với thiên cung. Cũng may mọi việc bình an, trung thổ cũng không có chút nào náo động. Lần thứ hai thì là thiên cung chí tôn chân tiên vẫn lạc. Một lần kia cũng là lư hương dập tắt, chư mạch trọn vẹn 20 năm chưa từng liên hệ với thiên cung. Cũng may cuối cùng tất cả an bình, thiên cung chi môn lần nữa mở ra, chư mạch lại có thể một lần nữa xin thấy thiên cung, lắng nghe pháp chỉ, chưa từng có mảy may biến hóa. Ngày hôm nay thì là lần thứ ba. Cửu Xuyên sư đệ, Yến Phong Hoa ánh mắt nghiêm trọng, còn có chút không yên lòng, quay đầu nhìn về phía Cửu Xuyên thượng tôn. Sư minh đợi chút. Cửu Xuyên thượng tôn nghe vậy cũng không có chút nào trì hoãn, lập tức từ trong tay áo lấy ra trước đây thu hồi mảnh hương, trực tiếp lấy pháp lực nhóm lửa, trong miệng nói lẩm bẩm. Hô, hương khí lượn lờ, cùng trước hai đạo bí bảo đồng dạng, thẳng vào thiên cung, nhưng lại không cửa mà vào. Không thành. Cửu Xuyên thượng tôn sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Yến Phong Hoa thấy thế, hoàn toàn từ bỏ, trong lòng minh bạch đây là thiên cung tạm thời khép lại thiên môn đoạn tuyệt cùng trung thổ nhân gian qua lại. Chỉ là, vì cái gì đây? Long tộc lên mở, đại sự như thế, tất nhiên là phải có thiên cung tiên nhân đến, nếu không bắt giai chân long vừa ra, ai có thể cản? Trảm Long Đài mặc dù nhìn như hung hành, nhưng phục long kính sớm đã hủy đi, ta bảo không cách nào hợp nhất ngưng tụ tiên khí, đối bát giai chân long tới nói, cũng bất quá là cái đồ chơi mà thôi. Chân ma. Nghĩ đến Lư Hương cuối cùng dập tắt thời điểm, thiên cung phía trên truyền đến kinh ngạc thanh âm, Yến Phong Hoa trong lòng lập tức suy nghĩ ngàn vạn. Chân ma chỉ, đến cùng người nào? Thiên cung có chân ma xâm nhập. Vẫn là này điện bên trong có chân ma hiện thế. Có thể thế gian có cỡ nào ma đầu, có thể cùng thiên cung chống lại. Yến Phong Hoa đã là trung thổ nhân vật đứng đầu, vì vậy biết được, thế gian này còn có một hai dư nghiệt từ thượng cổ tồn tại đến nay. Chỉ là, kia bối đều là bại tướng dưới tay, mấy bạn năm đi qua chỉ có thể càng thêm suy yếu, làm sao có thể xâm nhập thiên cung? Sợ là lộ ra mảy may khí tức, liền bị thiên cung nghiền nát. Yến Phong Hoa trong lòng suy nghĩ không ngừng, nhưng không có một cái đáp án xác thực. Bởi vì hắn mặc dù đã tu tới đại thừa đỉnh phong, nhưng cuối cùng không phải tiên nhân, chưa từng đăng lâm thiên cung, tự nhiên không biết thiên cung chỉ bí. Hết thảy đều là lung tung phỏng đoán. Trong điện đại thừa cũng là tâm tư phân loạn, nhất thời khó tả. Trong đại điện lập tức vắng vẻ im lặng, liền linh khí lưu động thanh âm đều dừng lại. Cố Viễn lần đầu nghe nói thiên cung sự tình, cũng là lần đầu nhìn thấy như thế tình trạng, trong lòng mặc dù tạp niệm ngàn vạn, nhưng cũng không nói một lời, lặng lặng chờ đợi chư vị tiền bối an bài. Thiên cung sự tình, chúng ta không cần lung tung phỏng đoán, các vị tiên giả tại thế, tất nhiên có thể trấn áp tất cả, nghĩ đến chỉ là không muốn tác động đến quá lớn, đả thương trung thổ sinh linh. Chúng ta chỉ cần yên lặng chờ pháp chỉ liền có thể. Nửa ngày về sau, cuối cùng vẫn là Yến Phong Hoa đè xuống trong lòng tạp nhạp ý niệm, đối với đám người trấn an một câu. Sư Minh nói cực phải. Nguyên Tinh Thượng Tôn cùng Cựu Xuyên Thượng Tôn lập tức cùng nhau đánh một cái chắp tay, lấy đó tán thành. Trận chiến này tạm thời có một kết thúc, nhưng Long tộc xảo trá, không thể không đề phòng, vì vậy các vị sư đệ còn cần tại ta Hỗn Nguyên tĩnh tu một thời gian, để phòng bất trắc.